kiếm chủng. Các độc giả nghe đến cái từ này phi thường tò mò. Bọn họ tại trong cuộc sống hiện thực cho tới bây giờ chưa từng nghe qua dạng này từ ngữ. Kiếm chủng, hẳn là Dương Quá muốn lấy được một thanh vô thượng thần binh. Tiến Xích Hà suy đoán nói, đối với một tên kiếm khách tới nói, có được một thanh thích hợp bản thân thần kiếm, sẽ cực kỳ để thăng chính mình năng lực chiến đấu. Vô Lệ Chi thành thành chủ Tố Thiên Tâm vì cái gì có thể kiếm tung thiên hạ? Ngoại trừ nàng bản thân cái thế tu vi bên ngoài, cũng bởi vì nàng có được Càn Tương, Mặc Tà hai thanh thần kiếm. Tiến Xích Hà tâm đi theo kích động lên, hắn muốn biết Dương Quá sẽ có được cái dạng gì thần kiếm. Chỉ gặp trên tảng đá lớn kiếm trùng hai cái chữ to bên cạnh, còn có hai hàng tiểu chữ nhỏ bé khắc đá. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại đã vô địch sinh thiên hạ, là chôn kiếm sinh tư. Ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không diệt buồn phu. Dạng này từ, các độc giả tất cả đều bị chấn động. Cái gì gọi là khí tràng? Cái này kêu là khí tràng. Ngắn ngủi gần 110 chữ, đem Độc Cô Cầu Bại vô địch phong thái miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. Luận trang bức người nào liền so sánh với Độc Cô Cầu Bại đây? Chỉ cái này bên cạnh hình dung cũng là người ta cảm thấy không gì sánh kịp, không người có thể địch. Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại đã vô địch sinh thiên hạ, là chôn kiếm sinh tư. Ô hô. Quân hùng bó tay, trường kiếm không lợi, không diệt buồn phu. Dạng này từ, đây rốt cuộc là một loại gì cảnh giới? Quá khốc a, thật sự là quá khốc rồi. Thật muốn gặp một lần hắn, thật phi thường muốn gặp. Âu Dương Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn liền chưa từng gặp qua như thế truyền kỳ người. Nàng yêu thích kiếm khách, đối với Độc Cô Cầu Bại loại này vô địch phạm quả thực là một chút sức chống cự cũng không có. Độc Cô Cầu Bại bức cách triệt để đem toàn bộ độc giả hấp dẫn. Dương Quá vừa sợ liền ao ước, chỉ cảm thấy vị tiền bối này khinh thường đương thế, độc vãng độc đến, cùng mình tính tình thực có thật nhiều chỗ tương tự, nhưng nói đến đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chính mình thế nào có thể đụng, hiện tại chỉ còn lại một tay, coi như nhất thời không chết, việc này cũng chung thân vô vọng. Nhìn hai hàng khắc đá xuất thần một hồi, túi đầu xuống đến, chỉ gặp rất nhiều khối đá chất đống một cái phần mộ lớn, cái này mộ phần lưng hướng sân gốc, túi đầu ngẩng đầu khoảng không, đừng nói kiếm ma bản thân thế nào anh hùng, riêng là tòa này kiếm chủng liền đã chiếm hết tình thế, muốn gặp người này văn võ toàn tài, hoài báo phi thường, nhưng hận ngày thường chậm, vô duyên nhìn thấy vị tiền bối này anh hùng. Từ Văn Tâm có cảm giác, ta cũng muốn gặp vị này Độc Cô đại hiệp, muốn gặp hắn vô địch phong thái. Không biết cái này Độc Cô Cầu Bại cùng Tây Môn Suy Tuyết so sánh, người nào lợi hại hơn. Âu Dương Minh Nguyệt ý tưởng đột phát. Từ nhạc toàn bộ tiểu thuyết bên trong, lấy ba vị kiếm khách nổi danh nhất, ba người này theo thứ tự là Lục Tiểu Phụng bên trong Tây Môn Suy Tuyết, Đại Đường bên trong Phó Thải Lâm, cùng với trong Thần Điêu Kiếm Ma Độc Cô Cầu Bại. Phó Thải Lâm tuy là lợi hại, nhưng lấy nhân khí mà nói, cùng Tây Môn Suy Tuyết cùng với Độc Cô Cầu Bại trên lệch thịnh xa. Không khác, bức cách chưa đủ. Tây Môn Suy Tuyết cùng Độc Cô Cầu Bại đều là một đời bất bại nhân vật, Phó Thải Lâm liền không đồng dạng, hắn liền linh đạo kỳ cũng đánh không lại, càng khỏi nói ngang dọc Đại Đường. Nếu bại, bức cách cũng liền không còn, cùng cái khác hai vị căn bản không so được. Bạch Khởi, Nô Khởi, Hàn Tín, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Tính các loại cổ danh tướng đánh giá là cái gì cao như vậy, rất trọng yếu một nguyên nhân, liền là bọn họ một đời bất bại, đem bức cách duy trì được. Đại danh đỉnh đỉnh Trần Khánh Chi vì sao ngay cả 64 đêm cũng không chen vào được, một là bởi vì hắn chiến tích quá nước, hai là hắn một đời chiến tích chập trùng lên xuống, liền lấy hắn tiêu ngạo nhất liên hạ 32 thành tới nói, cũng chỉ là tạm thời chiếm giữ, Bắc Ngụy đại quân hồi viên sau đó, hắn liền dễ dàng sụp đổ. Tuy là cái này sau lưng có heo đồng đội giữ lại nguyên nhân, nhưng lịch sử chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Nếu như là Trần Khánh Chi 50 năm chết mất, thỏa thỏa có thể đi vào 64 tướng, 50 năm sau đó hắn hai lần đại bại, cho hắn giảm phân không ít. Tương phản Hoắc Khứ Bệnh 20 mấy năm liền chết, đem chính mình kiếp sống thành tựu định tại đỉnh cao nhất, để cho hậu nhân khó mà với tới. Một mực thua người, bước cách liền hấp, một đời bất bại người, bước cách liền cao, đây là cực kỳ rõ rệt dễ thấy đạo lý. Dương Quá trong lòng hơi động, Độc Cô tiền bối thân có võ công tuyệt thế, nói không chừng lưu lại cái gì kiếm kinh kiếm phổ loại hình. Nhưng gặp Thần Điêu song chảo lên xuống không ngừng, không bao lâu liền đẩy ra mộ bên trên khối đá, lộ ra đặt song song lấy ba thanh trường kiếm, tại thứ nhất, thứ hai hai cái kiếm ở giữa, có khắc một khối dài mảnh thạch phiến, ba thanh kiếm cùng thạch phiến đặt song song sinh một khối tảng đá xanh bên trên. Không phải kiếm kinh, là kiếm. Âu Dương Minh Nguyệt có chút thất vọng. Nàng xuất thân cao quý không hề thiếu thần binh lợi khí, đối với nàng mà nói bảo kiếm cho dù tốt, cũng không bằng một bản tuyệt thế kiếm kinh đến tốt, rốt cuộc thụ người lấy ngư, không bằng thụ người lấy cá. Đến Độc Cô Cầu Bại kiếm pháp mới có thể tung hoành thiên hạ, mà đạt được thần kiếm thì phải làm thế nào đây, tối đa bán đi tiền mà thôi. Là cái gì thần binh? Tiến Xích Hà sắc mặt kích động. Hắn đoán đúng, Dương Quá sẽ ở cái này kiếm chủng bên trong thu hoạch được một cái tuyệt thế thần kiếm. Khi một tên kiếm khách có được thích hợp kiếm khí thời điểm, hắn chiến lực sẽ đạt tới một cái cực đoan kinh khủng tình trạng. Đương sơ nếu là hắn có được một thanh tuyệt thế thần kiếm, Huyền Tâm Chính Tông người tuyệt không dám đuổi giết hắn. Hắn cầm lấy nhất bên trái thanh thứ nhất kiếm, đó là một thanh thanh quang lập loại kiếm, cực kỳ sắc bén. Sau đó hắn nhìn hướng chuôi kiếm này trước khắc lấy chữ, chữ không nhiều, chỉ có ngắn ngủi một việc nhỏ, lăng lệ cương mãnh, không gì không phá, 20 trước lấy chi cùng vực nội quần hùng tranh phong. Lăng lệ cương mãnh, không gì không phá. Từ Văn một phương diện cảm khái Độc Cô Cầu Bại vô địch, một phương diện nhưng lại đăm chiêu, hắn luôn cảm thấy câu nói này hình như có vô tận vật vị, không nói rõ được cũng không tả rõ được, lại có thể ở trong đầu hắn không ngừng nghĩ lại. Tử Vi Nhuyễn Kiếm, 30 tuổi trước chỗ dùng, nộ thương nghĩa sĩ điểm xấu, là bỏ đi thâm cốc. Dương Quá nghĩ thầm, cái này thiếu một thanh kiếm, nguyên lai là cho hắn từ bỏ, không biết thế nào nộ thương nghĩa sĩ, cái này cố sự hơn phân nửa vĩnh viễn không người biết được. Nhuyễn kiếm. Từ Văn tiếng lòng lại chịu xúc động. Hắn cảm giác một quả hạt giống tại chính mình trong óc mọc rễ nảy mầm, vô cùng sống động. Dương Quá lại đưa tay đi gặp trôi thứ hai kiếm, chỉ nhắc tới lên vài thước, sang sảng một tiếng, dĩ nhiên là tuột tay rất xuống, tại trên đá đụng một cái, tia lửa văng khắp nơi, không khỏi giật nảy mình. Nguyên lai kiếm kia đen nhánh không có chút nào dị trạng, lại là hết sức trầm trọng, dài hơn 3 thước một thanh kiếm, trọng lượng vậy mà không xuống 7-80 cân, so sánh chiến trận bên trên trầm trọng nhất kim đao đại kích càng trọng mấy lần. Dương Quá nhấc lên thời gian nghĩ như thế nào đạt được, vượt quá bất ngờ trên tay trầm xuống, liền không cầm nổi. Xem kiếm hạ khắc đá lúc, gặp hai hàng chữ nhỏ nói, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Từ Văn thì thào thì thầm, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Hắn trong lòng như có sở ngộ, nhưng muốn thế gian kiếm thuật, bất luận cái nào một môn cái nào một phái biến hóa làm sao không cùng, chung quy lấy nhẹ nhàng nhanh chóng là còn, trôi này trọng kiếm không biết dùng như thế nào, thật sự là trong lòng mong mỏi. Có thể nói những lời này là Từ Văn mở ra một cái mới thiên địa. Hắn trong lòng đối với kiếm pháp lý giải hình như nâng cao một bước. Đã qua thật lâu, Dương Quá mới buông xuống trọng kiếm, đi lấy thứ ba thanh kiếm, lần này lại lên cái khi, hắn chỉ nói kiếm này tất nhiên còn trọng trước kiếm, vì thế rút kiếm thời gian lực vận cánh tay trái, cái kia biết cầm tại trong tay lại nhẹ nhàng giống không có gì, ngưng thần xem xét, nguyên lai là trôi kiếm gỗ. Kiếm gỗ? Từ Văn sững sờ, kiếm gỗ bình thường là tiểu hài tử đồ chơi, không có lực sát thương, không có kiếm khách chọn cầm kiếm gỗ làm vũ khí. Hắn phi thường nghi hoặc, Độc Cô Cầu Bại vì cái gì phóng một cái kiếm gỗ ở chỗ này? Cái kia kiếm gỗ thâm niên lâu ngày thân kiếm trôi kiếm đều đã mục nát, nhưng gặp dưới kiếm khắc đá nói, 40 tuổi phía sau, không trệ sinh vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, từ đây tinh tu, tiến dần sinh vô kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Lời này vừa ra, long trời lở đất. Là, long trời lở đất. Nếu như nói vừa rồi Từ Văn còn vẹn vẹn giật mình lời nói, như thế giờ khắc này, nội tâm của hắn đã là thế mạnh như nước. Không trệ sinh vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm. Từ đây tinh tu, tiến dần sinh vô kiếm thăng có kiếm chi cảnh. Cái này đặc biệt là một loại gì cảnh giới? Quả thực chưa từng nghe thấy nha. Nghe xong cái này bốn câu lời nói, sau đó đem cái này bốn câu nói ăn khớp đến cùng một chỗ thời điểm, Từ Văn thật giống tại trong chớp mắt thể hồ con đỉnh. Hắn biết mình trước đó hết ngồi đáy giếng. Hắn trước đó đối với kiếm đạo lý giải căn bản chính là giai đoạn sơ cấp, có thể nói hắn đối với kiếm đạo lý giải là phi thường phiến diện, mà Dương Quá đến kiếm chủng cố sự không thể nghi ngờ cho hắn mở ra một cái mới thiên địa. Từ vi nhuyễn kiếm, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, không trệ sinh vật, cỏ cây trúc thạch đều có thể làm kiếm, vô kiếm thắng có kiếm. Đây là cái gì? Cái này mỗi một câu nói đều là một loại kiếm đạo. Cái này bốn câu lời nói, đơn độc một câu, đều là một loại phi thường quý giá kiếm đạo kinh nghiệm, mà khi bốn câu nói tương dung thời điểm, bọn chúng liền không chỉ là kiếm đạo kinh nghiệm đơn giản như vậy. Nó càng là một đầu thông thiên đại đạo, một đầu có thể làm cho người bình thường thăm dò kiếm đạo cảnh giới trí cao thông thiên đại đạo. Từ Văn trong óc viên kia hạt giống, triệt để mọc rễ nảy mầm, phá đất mà lên. Từ Văn thân thể bị từng tầng kiếm ý bao phủ, nếu là có võ giả chứng kiến dạng này tình hình khẳng định sẽ lên tiếng kinh hô, hắn đốn ngộ. Đốn ngộ là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trạng thái, người khác cuối cùng cả đời cũng khó gặp được một lần, Từ Văn chỉ vì nhìn một bản tiểu thuyết liền thu hoạch được dạng này kinh ngộ, cái này nếu là truyền đi, rất nhiều người sẽ mở rộng tầm mắt. Các loại Từ Văn mở mắt lần nữa thời điểm, ánh mắt hắn sắc bén dị thường, ẩn chứa mũi kiếm mang. Ta đột phá. Từ Văn kích động không thôi. Hắn nội thị trong cơ thể, kỳ kinh bát mạch đã quán thông, chân khí ở trong kinh mạch lưu động, sinh sôi không ngừng. Quá khó mà tin nổi, Từ Văn đến bây giờ còn ngạc nhiên không thôi. Chỉ là xem một bản tiểu thuyết mà thôi, càng đem chính mình xem đột phá. Cái này nói ra ai mà tin nha. Hắn thể, vô luận về sau Từ Nhạc viết sách như thế nào, hắn đều muốn một mực đuổi tiếp. Cho dù tiểu long nữ bị người khác nhục nhã một vài lần, hắn cũng nguyện ý theo đuổi. Chỉ cần có thể mạnh lên, không quản cỡ nào buồn nôn tình tiết hắn đều có thể tiếp nhận. Chờ một chút, tiểu long nữ bị nhục nhã một vài lần, có vẻ như không buồn nôn, trái lại khiến người ta có chút kích thích. Từ Văn lộ ra hắc hắc nụ cười. Không chỉ là Từ Văn, những võ giả khác khi nhìn đến một đoạn này tình tiết thời điểm cũng đều có riêng phần mình thu hoạch. Kiếm đạo tứ cảnh, Từ Nhạc cho chúng ta mở ra một đạo thuộc về kiếm đạo cửa lớn, có thể lĩnh ngộ hoặc nhiều hoặc ít, liền xem chúng ta tự thân tạo hóa. Ta bây giờ mới biết nguyên lai ta chỉ là hết ngồi đáy giếng, căn bản không hiểu kiếm đạo chân lý. Thanh Phong kiếm pháp là một môn khốn nhiễu ta thật lâu kiếm pháp, thật lâu không thể lĩnh ngộ, thần kỳ là, khi ta xem hết Thần Điêu Hiệp Lữ chương mới nhất sau đó, ta lập tức liền học được. Đúng, ta trước đó học Bi Phong kiếm pháp, thế nào học cũng học không được, xem hết Thần Điêu Hiệp Lữ chương mới nhất sau đó, lập tức liền học được, cái này quá thần kỳ. Các độc giả đang xem xong Thần Điêu Hiệp Lữ chương mới nhất sau đó đều có các lĩnh ngộ, trong đầu của bọn họ những cái kia liên quan tới kiếm đạo nan đề, từng cái giải quyết dễ dàng, cũng nguyên nhân chính là cái này bọn họ đối với Từ Nhạc cảm động đến rơi nước mắt. Khó lường, khó lường, Từ Nhạc dĩ nhiên là đem kiếm đạo cảnh giới dùng thông tục lời nói biểu đạt ra tới. Tiến Xích Hà nhìn ra, trong sách lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ chỉ thay mặt là kiếm đạo mấy cảnh giới. Từ Nhạc có thể đem mấy cái này kiếm đạo cảnh giới dùng thông tục lời nói biểu đạt ra đến, cái này chứng tỏ bản thân hắn đã hiểu được mấy cái này cảnh giới. Hắn kiếm đạo cảnh giới cực kỳ cao. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, tuổi của hắn còn không có qua 20, tại như thế tiểu niên kỷ, đạt đến cao như vậy độ cao, hắn dung nhan thật là đáng sợ. Tiến Xích Hà một mực tự xưng là thiên tài, nhưng cho dù là hắn, tại Từ Nhạc tuổi như vậy thời điểm, cũng không đạt được cao như vậy độ cao. Thật muốn gặp một lần vị này Tam Tinh Thành đệ nhất kiếm khách, nếu là có thể lời nói, đem hắn giới thiệu cho Hồng Diệp, để bọn hắn cùng một chỗ luận bàn kiếm thuật. Tin tưởng Hồng Diệp sẽ rất nguyện ý có được như thế một vị thế lực ngang nhau đối thủ. Dùng Văn Tái nói, Từ Nhạc đây là tại Dùng Văn Tái đạo. Thần Minh kích động nói, cái gọi là Dùng Văn Tái nói, là chỉ Thánh Hiền Dùng Văn Chương ghi chép chính mình nói. Ví như Khổng Tử dùng Luận Ngữ ghi chép Nho đạo, Tôn Tử dùng Tôn Tử binh pháp ghi chép binh pháp chi đạo, Hàn Phi dùng Hàn Phi Tử ghi chép pháp gia chi đạo vân vân. Hôm nay Từ Nhạc làm ra sự tình, liền là phục chế chư thánh năm đó hành vi, dùng văn tự ghi chép chính mình nói, cảm ngộ thế nhân. Hắn tái đạo không phải khác, chính là đại danh đỉnh đỉnh kiếm đạo. Từ đây sau đó, thiên hạ kiếm khách liền có thể đọc Thần Điêu Hiệp Lữ đến học tập kiếm đạo. Tân Minh là Từ Nhạc cảm thấy cao hứng, dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, Từ Nhạc nhất định có thể biến thành thư thánh. Độc Cô Cầu Bại liền là Từ Nhạc đi. Tiễn Hồng Diệp xem hết Thần Điêu Hiệp Lữ sau đó tâm tình thật lâu không thể yên lặng. Nàng suy nghĩ minh bạch, trên thế giới này không có Độc Cô Cầu Bại cái này người, Độc Cô Cầu Bại chỉ là tiểu thuyết bên trong một nhân vật. Chân chính Độc Cô Cầu Bại là quyển sách này tác giả Từ Nhạc. Thua thiệt hắn đương sơ còn gạt ta nói Độc Cô Cửu Kiếm là Độc Cô Cầu Bại sáng tạo kiếm pháp, hắn chỉ là thay thế Độc Cô Cầu Bại truyền thụ cho ta. Hắn hẳn là không muốn để cho ta khó xử. Có thể ta thật rất khó chịu, tuổi của hắn không đến 20, liền đã lĩnh ngộ kiếm đạo tứ cảnh, mà ta lại cần hắn truyền thụ cho ta. Tiễn Hồng Diệp cảm giác cực kỳ thất bại, nàng một mực tự xưng là kinh tài tuyệt diễm, cùng thế hệ vô địch, thế nhưng là tại đối mặt Từ Nhạc thời điểm, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật cũng bị hắn vượt qua. Hắn thật là lợi hại nha. Ta cả một đời cũng không thể chiến thắng hắn. Làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ phải để cho ta thần phục hắn? Tiễn Hồng Diệp cứng cỏi nội tâm xuất hiện một chút dao động. Không, Tiễn Hồng Diệp, ngươi không thể nhận thua. Ngươi tu tập Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, thực lực ngươi mỗi thời mỗi khắc cũng tại tăng cường, đợi một thời gian, không có người nào là đối thủ của ngươi, bao quát hắn. Tiễn Hồng Diệp trong óc hai nhân cách lại bắt đầu đánh nhau. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 227, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc lại xuất hiện. Ta tu vi bình cảnh buông lỏng, bản này Thần Điêu Hiệp Lữ thật sự là thần kỳ. Khốn nhiễu ta thật lâu võ học nan để bị ta nghĩ thông suốt. Ha ha ha, ta cũng đột phá, ta rốt cục biến thành tiên thiên. Độc Cô Cầu Bại nói lời nói này quá có triết lý, ta nhìn xem liền lọt vào đốn ngộ trạng thái, các loại ta thanh tĩnh qua đến sau đó đã đột phá tiên thiên. Quyển sách này thật sự là quá thần kỳ, không phục không được nha. Đúng nha, nghe nói cái khác xung quanh giang hồ kiếm khách, phân phân đổi tới Tam Tinh Thành, muốn mua Thần Điêu chính bản, bọn họ cũng muốn đề cao mình kiếm đạo cảnh giới. Hiện tại Thần Điêu giá cả sinh điên rồi, tại chợ đen, 5 lượng bạc một bản cũng có người mua sắm, hơn nữa còn cùng không đủ cầu. Vẹn vẹn là cả ngày hôm qua, liền có vài chục vị kiếm khách tu luyện thành khốn nhiều chính mình thật lâu kiếm pháp. Một vị liền một vị võ giả thông qua xem Thần Điêu Hiệp Lữ đến lĩnh ngộ kiếm pháp, một màn này quả thực rung động rất nhiều người. Như thế nào dạng này? Đọc tiểu thuyết dĩ nhiên là có thể lĩnh ngộ kiếm pháp, cái này quá khó mà tin nổi. Toàn bộ Tam Tinh Thành võ lâm nhân sĩ cũng đã bị kinh động. Coi như nguyên bản không thích xem Thần Điêu Hiệp Lữ võ giả cũng phân vân mua sắm quyển sách này, bọn họ cũng muốn lấy được đốn ngộ cơ duyên, thể nghiệm đột phá khoái cảm. Nhanh đi xem nha, sát vách đại đường cũng giảng thuật kiếm đạo cảnh giới. Có độc giả thét. Có ý tứ gì? Có độc giả không hiểu hỏi. Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc xuất tràng. Chỉ một câu này, không cần quá nhiều giải thích, độc giả liền không kịp chờ đợi đi mua đại đường mới nhất một quyển. Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc cùng Độc Cô Cầu Bại một dạng, tại tiểu thuyết bên trong không có chính diện xuất hiện, toàn bằng đường nhân khẩu thuật liền hiện ra vô thượng bức cách. Truyền thuyết hắn thi tài vô song, chiếc miệng phun một cái, liền là nửa cái đồng tấn. Truyền thuyết hắn thích uống rượu, uống một hớp rượu viết một bài thơ, đấu tiểu thi bách tiên. Truyền thuyết hắn cực kỳ tiêu sái, một phần thơ, một đấu rượu, một khúc giải ca, một kiếm tiên ngai. Truyền thuyết hắn rất xuất khí, có thể cùng thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử Tống Khuyết so sánh. Truyền thuyết hắn cực kỳ kinh diễm, 10 bước giết một người, ngàn dặm bất lưu hành. Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc có quá nhiều ưu điểm, là một cái tiếp cận hoàn mỹ người, người khác tức phi thường cao, cho nên lúc nghe hắn xuất hiện tin tức sau đó, đại đường mới nhất một quyển bị một đoạt mà không. Tại đại đường mới nhất một quyển bên trong, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng dựa vào lỗ rượu tử lưu lại địa đồ, tiềm nhập Dương Công bảo khố bên trong. Cơ duyên xảo hợp bên trong, Khấu Trọng phát động cơ quan, bị truyền tống vào một cái thần bí địa phương. Lúc này tại Khấu Trọng trước thân nhất thời xuất hiện một đạo nhân ảnh, mặc áo bào trắng, bên hông treo một cái bầu rượu nhân vật. Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc. Các độc giả tất cả đều kích động lên, bọn họ đã đoán được người trước mắt vật là ai. Không phải nói Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc phá toái hư không rồi sao? Từ Văn nghi hoặc không thôi. Phía trước trong văn, Lỗ Diệu Tử nói, hắn tận mắt nhìn đến Từ Nhạc một kiếm phá trời, phi thăng lên giới, hẳn là hắn nói là giả. Trong sách đối với Từ Nhạc dung mạo miêu tả là như thế này. Thản nhiên ngân sắc vầng sáng bao phủ toàn thân, trong thuần áo choàng và táo mang lên treo lên ngân sắc lưu động hoa văn, xảo đoạt thiên công, tinh mỹ tuyệt luân. Trên thân kiếm hoa lệ màu trắng lưu tô thẳng rủ xuống địa, theo bộ pháp như nước một dạng chập chờn lưu động, tại không trung hình như cũng khơi dậy nhỏ bé chập trùng. Dài đến gối đen nhánh mây phát hoa lệ mà long trọng mà khuynh tiết một thân. Vạn vật im tiếng, dường như nơi này không còn gì khác, chỉ có như vẽ người từ trong tranh đi ra. Loại này miêu tả quả thực thần, đem Từ Nhạc xuất khí miêu tả phát huy vô cùng tinh tế. T. Đây cũng quá xoáy đi. Toàn bộ độc giả cũng hít sâu một hơi, chỉ xem văn tự, bọn họ đã có thể tưởng tượng ra Từ Nhạc tuyệt đại phong hoa. Nữ các độc giả quả thực muốn điên rồi. Yêu, yêu, yêu. Vô pháp dùng bất kỳ cái gì từ ngữ đi miêu tả hắn, bất kỳ cái gì miêu tả ra tới hắn đều không phải là hắn. Từ nay về sau, Từ Nhạc là lão công ta. Nữ các độc giả liền nữa thích xuất khí người, thi kiếm tiên Từ Nhạc thỏa mãn các nàng nguyện vọng. Không biết xấu hổ. Võ Chiếu ngầm phi một tiếng. Trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Từ Nhạc không biết xấu hổ như vậy, tại tiểu thuyết bên trong khen chính mình. Hôm nào để cho hắn khen một cái ta. Võ Chiếu mấy ngày không có bị Từ Nhạc khen có chút không thích ứng. Đối với Từ Nhạc miêu tả vẫn còn tiếp tục. Lạnh nhạt mà mang theo băng lạnh ánh mắt, chảy đi như nước như nguyệt hoa. Chỉ là dạng kia thanh nhã, dạng kia đạm mạc, dạng kia lạnh như băng như nước đồng dạng con mắt, còn có xa xa thực chất bên trong liền rõ ràng lộ ra thanh lãnh, lại đem hắn ngăn cách tại trần thế bên ngoài, thanh khiết khiến người ta nửa điểm cũng không dám sinh lòng hướng tới, nửa điểm cũng không dám kinh nhận. Vạn vật im tiếng, tại Khấu Trọng trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, hắn đạp lên thanh phong, từ trên trời giáng xuống, lơ lửng hoa như mưa, bộ bộ sinh liên, trắng thuần áo choàng, dài đến gối đen nhánh mây phát hoa lệ mà lòng trọng chút xuống một thân, kinh vi thiên nhân mặt mũi, lạnh nhạt băng lãnh ánh mắt, chuỗi ngọc múa nhẹ, ám hương phủ động. Trên đời này, sợ là lại không một vẽ có thể chứa đến hạ hắn tiên tư, hắn dung mạo, hắn phong thái, hắn khí chất. Cái này vốn là Hoa Thiên Quốc bên trong miêu tả Bạch Tử Họa lời nói, Từ Nhạc mượn dùng tới miêu tả thi kiếm tiên, toàn bộ độc giả cũng bị Từ Nhạc xuất khí kinh đến. Phong hoa tuyệt đại, phong hoa tuyệt đại. Các độc giả đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung Từ Nhạc xuất khí, chỉ có thể không ngừng tái diễn phong hoa tuyệt đại bốn chữ. Nữ các độc giả càng là thi kiếm tiên Từ Nhạc điên cuồng. Yêu, yêu, yêu. Một đời cũng ái thi kiếm tiên. Quá đẹp rồi, hy vọng buổi tối hôm nay có thể mơ tới hắn. Kỳ thực cái này cũng có thể lý giải, cho dù tại Từ Nhạc thời đại kia, Bạch Tử Họa cũng là nữ sinh thích nhất hai đại đỉnh chảy một trong. Tại gián đi thời đại, chỉ có Đạo Mộ bút ký bên trong tiểu ca Tờ Khởi Linh có thể cùng Bạch Tử Họa nhân khí đánh đồng. Ngài là? Khấu Trọng tò mò nhìn trước mắt nam tử. Trước mắt nam tử thật sự là quá đẹp rồi, cũng nói Tống Khuyết là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử, có thể coi là Tống Khuyết so sánh với hắn, cũng chưa thấy đến so qua. Trước mắt nam tử tay vác phía sau, tang thương thanh âm từ trong miệng hắn phát ra. Bán thần bán thánh một dạng bán tiên, toàn nho toàn đạo diệt toàn hiền. Trong đầu kinh thư ẩn và cuốn, nắm giữ văn võ nửa bầu trời. Câu thơ này số vừa ra, rất nhiều độc giả cũng cảm thấy không rõ cảm giác đâu, có một loại cảm giác cao thâm khó lường. Bán thần bán thánh một dạng bán tiên, toàn nho toàn đạo diệt toàn hiền, tuy là nghe không hiểu, nhưng cảm giác tốt như bức nha. Người này tốt trang bức nha. Trong đầu kinh thư ẩn và cuốn, nắm giữ văn võ nửa bầu trời, câu nói này dùng để hình dung Từ Nhạc không có gì thích hợp bằng, hắn vốn là văn võ song toàn người, văn thành thi tiên, võ thành kiếm thần. Võ Chiếu bó tay rồi, ngươi có thể hay không đừng giả bộ ép. Nàng thật sự là phục Từ Nhạc, một mực tại trang bức. Đầu tiên là dùng văn tự để diễn tả chính mình xuất khí, tiếp lấy lại dùng thơ số đến tạo nên chính mình bức cách. Nàng cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Hôm nào để cho hắn cho ta cũng viết một cái thơ số. Võ Chiếu tuy là cho rằng Từ Nhạc không biết xấu hổ, nhưng cảm giác được hắn thơ số viết rất không tệ. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được Thủy Vân tụ pháp. Ngươi thu được Thái Hư Kình. Từ Nhạc trong óc xuất hiện mấy đạo thanh âm nhắc nhở. Thủy Vân tụ pháp là Đồng Minh phu nhân là thiện mỹ tiên thành danh võ công, thi triển ra lộng lẫy, có thể dạy cho Ngụy huynh. Ngụy huynh học được Lưu Vân phi tụ, tin tưởng lại học cái môn này Thủy Vân tụ pháp rất dễ dàng liền có thể học được. Thái Hư Kình là Thiệu Lệnh Chu nội công, lúc tu luyện tối kỵ nữ sắc. Môn công phu này cũng có thể dạy cho Ngụy huynh, Ngụy huynh hẳn là tu thân dương tính, không gần nữ sắc. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 228, kiếm tiên chi tổ Từ Nhạc. Cho nên ngài đến cùng là ai? Khấu Trọng hô hấp dồn dập, hắn trong lòng mơ hồ có suy đoán. Danh tự chẳng qua là một cái xưng hô, nói cho ngươi cũng không sao, người khác đều gọi ta là thi kiếm tiên. Từ Nhạc đứng chắc tay, cả người phiêu nhiên như tiên. Thật sự là thi kiếm tiên. Toàn bộ độc giả cũng kích động lên. Tuy là bọn họ trước đó đã suy đoán đến đây người thân phận, nhưng rốt cuộc không có đạt được nghiệm chứng. Hiện tại nam tử áo trắng chính miệng thừa nhận chính mình là thi kiếm tiên, cái này thuộc về thực nệ rồi. Khấu Trọng cũng rất là kích động, hắn tử lỗ rượu tử trong miệng được biết, thi kiếm tiên Từ Nhạc có thể một người diệt một nước. Nếu có thể học được hắn võ công, cái gì Lý Phiệt, cái gì Lý Thế Dân, cái gì Từ Hàng Tinh Trai, cái gì tứ đại tông sư, đều không phải là hắn một kiếm chi địch. Tiền bối ngài không phải phá toái hư không rồi sao? Khấu Trọng nghi ngờ nói. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Lỗ Diệu Tử nói qua, hắn tận mắt nhìn đến thi kiếm tiên Từ Nhạc một kiếm phá trời, phi thăng lên giới. Như vậy vấn đề tới, trước mắt thi kiếm tiên là ai? Đây cũng là các độc giả nghi vấn, bọn họ chờ đợi nam tử áo trắng trả lời. Không sai, ta bản tôn phá toái hư không. Ta chỉ là bản tôn lưu lại một đạo thần thức, chờ đợi người hữu duyên tiếp nhận ta truyền thừa. Nam tử áo trắng thản nhiên nói. Từ Nhạc lời mặc dù yên lặng, nhưng rơi vào đám người trong lỗ tai lại giống như là lôi mình một dạng. Thi kiếm tiên Từ Nhạc thật phá toái hư không, đây là sự thật. Trước mắt nam tử áo trắng, chỉ là hắn lưu lại một đạo thần thức. Lưu lại một đạo thần thức đều có thể như thế rất thật, thi kiếm tiên cũng quá ngu bức. Thi kiếm tiên, vĩnh viễn tích thần. Nói như vậy, thi kiếm tiên Từ Nhạc hẳn là lục địa thần tiên cảnh giới, bằng không hắn một luồng thần thức không có khả năng ngưng lại nhân gian lâu như vậy. Các độc giả đối với thi kiếm tiên Từ Nhạc cường đại bội phục đầu giảm xuống đất. Đối mặt, hết thảy cũng đối mặt. Đường độc giả cũng sợ hai thán phục thi kiếm tiên Từ Nhạc cường đại, chỉ có lục võ liên hệ tiền văn. Tiền văn bên trong liền có đối với Từ Nhạc thần thức miêu tả, Lỗ Diệu Tử từng nói, Thi Kiếm Tiên Tử nhạc một luồng thần niệm từ phương Tây đi tới phương Đông, đã thương nặng Tà Đế Hướng Vũ Điển. Cái kia Hướng Vũ Điển là người phương nào? Là từ Phì Thủy Chi chiến sống đến tùy triều tuyệt thế mãnh nhân, ít nhất cũng có thiên nhân thực lực, lại bị Thi Kiếm Tiên một luồng thần niệm trọng thương. Từ đoạn này trong miêu tả, liền có thể suy đoán ra Từ Nhạc thần niệm cường đại. Nếu Từ Nhạc thần niệm cường đại như vậy, vậy nó có thể ngưng lại nhân gian nhiều năm như vậy, là phi thường hợp lý. Quá nghiêm cẩn, quá nghiêm cẩn. Lục Võ đối với Từ Nhạc bội phục đầu giảm xuống đất, hắn thật sự là một chút lỗ thủng cũng không cho độc giả lưu. Càng kích động tâm tình người ta tiết xuất hiện, khấu trọng hỏi dò Thi Kiếm Tiên cái gì là kiếm. Sư phụ, kiếm là cái gì? Từ Nhạc, kiếm là tâm, tâm là kiếm, tâm có pháp, mà kiếm vô vi. Nhìn đến đây, toàn bộ độc giả cũng kích động lên. Bọn họ đã biết Từ Nhạc muốn viết cái gì, Từ Nhạc muốn cụ thể trình bày kiếm đạo cảnh giới. Thần Điêu Hiệp Lữ bên trong, Độc Cô Cầu bại trình bày kiếm đạo cảnh giới cực kỳ không rõ ràng, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, không phải là dung nhan phi phàm người lĩnh ngộ không được. Mà tại cái này đại đường bên trong, Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc đối với kiếm đạo miêu tả muốn ngay thẳng rất nhiều, người bình thường đều có thể nghe hiểu. Từ Nhạc là cố ý sao? Mới vừa ở Thần Điêu trình bày xong kiếm đạo, lại tại đại đường trình bày. Từ Văn Hoài nghi nói, Từ Nhạc tiểu thuyết một mực có liên động. Đại đường bên trong lịch sử cùng trong Thần Điêu lịch sử không có sai biệt liền là chứng cứ rõ ràng. Từ công tử kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Lục Võ cảm thấy Từ Nhạc quá biến thái, hắn có thể lấy răm ba câu để diễn tả kiếm đạo cảnh giới, dạng này hành vi liền xem như những cái kia kiếm đạo tông sư cũng làm không được. Đứa nhỏ này hẳn là muốn làm kiếm tiên tri tổ. Tiến Xích Hà khiếp sợ không tên. Từ Văn liền một mạch hai quyển tiểu thuyết cũng tại trình bày chính mình đối với kiếm đạo lý giải, rõ ràng tích chứa rất lớn dạ tâm. Chỉ cần trên đời này kiếm khách cũng xem cái này hai quyển sách, thực lực bọn hắn đi theo để thăng. Bọn họ liền sẽ nhận Từ Nhạc thành kiếm tiên tri tổ. Đây chính là dùng văn tái đạo chân chính hàng nghĩa, có chút nho sinh tay trói gà không chặt, lại có thể được xưng là thánh hiển, chính là nguyên nhân này. Nếu thật sự là như thế, đó cũng là Từ Nhạc phải chịu. Hôm nay các đại môn phái của mình quý, đem chính mình kiếm đạo cảm ngộ làm bảo bối một dạng mang vào trong quan tài, liền là không truyền cho thế nhân. Dạng này người, bọn họ kiếm đạo cảnh giới lại cao hơn, cũng không thắng được thế nhân tôn kính. Từ Nhạc, hắn muốn làm kiếm tiên tri tổ sao? Mà cô mày nhăn lại, nàng là tiên thần, biết một chút nội tình. Kiếm tiên tri tổ cái danh xưng này kêu là một người chuẩn bị, người kia liền là Đông Hoa Thượng Tiên. Đông Hoa Thượng Tiên hạ giới lịch kiếp, biến thành bát tiên một trong, bởi vì ở kiếp trước tích lũy, hắn một thế này nhất định là muốn trở thành kiếm tiên tri tổ. Từ Nhạc đoạt hắn một bộ phận công đức khí số, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Như Đông Hoa Đế Quân cùng Từ Nhạc lên xung đột, ta nên giúp ai đây? Đông Hoa Đế Quân chính là nàng tại tiên giới đồng liêu, Từ Nhạc nhưng là hắn hảo hữu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, khó mà lựa chọn. Hay là giúp Từ Nhạc đi? Hắn rốt cuộc nhỏ yếu, không phải Đông Hoa Đế Quân địch thủ, ta hẳn là giúp hắn. Muốn xa xưa như vậy chuyện làm nha, có lẽ chỉ là ta buồn lo vô cớ, lấy Đông Hoa Đế Quân khoan dung độ lượng, hắn có lẽ sẽ không để ý Từ Nhạc bạo phạm. Văn tái kiếm đạo, điều này làm cho vị kia đế quân thế nào tự xử? Pháp Hải nở nụ cười. Hắn cũng biết một chút bí văn, vị kia đế quân sở dĩ chuyển thế chúng sinh, liền là muốn thuận thiên ứng mệnh, dựng vào bắt tiên đầu này xe nhanh, thuận tiện kế thừa kiếm thánh chính quả. Hôm nay xem ra, hắn hy vọng là muốn thất bại. Điều này cũng làm cho Pháp Hải rõ ràng một cái đạo lý, cho dù là thiên đình đế quân, cũng không thể chống lại thiên ý. Mẹ nói ý liền là chạm yêu trừ ma, để cho thế gian vô ma. Pháp Hải càng thêm kiên định chính mình nội tâm tín niệm. Hắn chỉ cần một mực chạm yêu trừ ma, hoàn thành hoành nguyện, liền có thể thành tựu La Hán quả vị. Nếu là hắn biến thành La Hán, lấy hắn chiến lực, đối mặt đế quân cũng không sợ. Rất nhiều đế quân pháp lực cường hãn, chiến lực không được, so ra kém hắn loại này hộ pháp La Hán. Đương nhiên nếu như đế quân có cái gì pháp bảo cường hãn, khi hắn không nói, pháp bảo đối với một vị tiên thần chiến lực tăng thêm quá kinh khủng. Ngươi thu được tiệt mạch pháp, ngươi thu được thần long bát kích, ngươi thu được tiêu hồn thải y y. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Tiệt mạch pháp là đổ thúc vung chỗ thiên về bắt tiệt mạch thủ pháp độc môn. Thần long bát kích là khấu trọng lúc đầu từ huyết chiến thập thức, tiệt mạch pháp tăng thêm chính mình lĩnh ngộ, dung hợp biến hóa ra một bộ võ công, dùng cho đề cao song long bang chúng võ nghệ. Tiêu hồn thải y chính là thường thật sư môn bí kỹ, lấy sắc thái rực rỡ như dáng mây áo dài ngăn địch, thời gian trọng thời gian nhẹ thiên biến văn hóa, am hiểu nhất hóa giải nội ra chân khí. Tiêu hồn thải y cực kỳ thích hợp ngụy huynh, hắn một bên thổi tiêu, một bên thi triển này công, thật giống tiên nhân hàng thế. Từ Nhạc phát hiện thích hợp Ngụy Đắc Lộc công pháp thật rất nhiều. Thường cái này trước kia đi xuống, Ngụy huynh có lẽ sẽ dung hợp trong nhà, sáng chế một môn tuyệt thế thần công. Quyền đánh chung, chân đạp mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 229, tiên thần cũng chỉ là quân cờ. Câu nguyện phiếu. Đại đường tiếp tục còn tiếp, Khấu Trọng thành tâm hướng Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc thỉnh giáo kiếm thuật. Khấu Trọng, sư phụ nói như vậy, hẳn là kiếm căn bản không cần nơi tay, chỉ tồn tại ở trong lòng chính là vậy. Từ Nhạc, tu luyện kiếm đạo người tới một cảnh giới, trong tay căn bản không cần có kiếm. Tay cầm cỏ cây đều có thể thành kiếm, ý động vạn vật lấy thành chiêu, kia là kiếm đã ở trong lòng người. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Từ Văn trong lòng hơi động, cái này không phải liền là Lục Tiểu Phụng bên trong Tây Môn Suy Tuyết kiếm đạo cảnh giới sao? Tay cầm cỏ cây đều có thể thành kiếm, ý động vạn vật lấy thành chiêu, cái này không phải liền là trong Thần Điêu Độc Cô Cầu bại vô kiếm thắng có kiếm sao? Từ Văn quá bội phục Từ Nhạc, hắn nhìn ra, Từ Nhạc đây là muốn thông qua Thi Kiếm Tiên Miệng, đem kiếm đạo cảnh giới đẩy ra nhu thoái, nói cho đám người. Người này lợi hại, có thể đem kiếm đạo lấy văn tự hình thức viết ra. Tiến Xích Hà bội phục nói, một tên mạnh mẽ đại kiếm khách, không nhất định là một tên thích hợp lão sư. Có chút kiếm khách tuy là cường đại, nhưng bọn hắn dạy đồ đệ bản sự thực sự kém cỏi. Bọn họ cũng không thể đem chính mình kiếm đạo cảm ngộ biên soạn thành văn tự, chuyển chư hậu thế. Nói ra thật xấu hổ, Tiến Xích Hà chính mình là dạng này người, hắn kiếm thuật siêu tuyệt, lại không dạy được nữ nhi của mình, Tiến Hồng Diệp căn bản không nguyện ý cùng nàng học tập kiếm thuật. Hắn hiểu được rất nhiều kiếm thuật lý luận, lại không thể chuẩn xác dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Từ Nhạc liền rất lợi hại, hắn chẳng những kiếm đạo cảnh giới cao siêu, còn có thể dùng văn tự đem chính mình kiếm đạo cảm ngộ ghi chép xuống tới, cung cấp cái khác kiếm khách học tập. Theo thời gian trôi qua, Từ Nhạc nói không chừng biến thành vạn thế kiếm tổ. Từ Nhạc tại kiếm thánh chính quả bên trên đã đi đầu những người khác một cái thân vị trí. Pháp Hải cảm thán nói, hắn có chút đồng tình Đông Hoa Đế Quân, ngươi nói ngươi gấp gáp bận bịu sợ chuyển thế làm gì, liền không thể chờ một chút. Ngươi thèm muốn kiếm thánh nghiệp vị người qua đường đều biết, có thể ngươi chân thật định kiếm tiên tri tổ xưng hào liền nhất định thuộc về ngươi. Ngươi cũng quá tự tin đi. Thiên ý trêu người, ngươi có thể lớn hơn thiên ý sao? Nghĩ tới đây, Pháp Hải trong lòng giật mình, Từ Nhạc quật khởi, sau lưng là phải không có vị kia đại thiên tôn trợ giúp. Đại thiên tôn chính là thiên đế, là cái này vô lượng vũ trụ tôn quý nhất nhân vật. Thế nhưng hắn cũng có chính mình phiền não, hắn quyền hành bị phân chia rất lợi hại. Để cho đầu hắn đau có tứ ngự, bốn vị đại đế. Bốn vị này đại đế theo thứ tự là Bắc Cực Tử Vi đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, Thừa Thiên làm theo Thổ Hoàng địa trích. Bắc Cực Tử Vi đại đế hiệp trợ Ngọc Hoàng Thiên Đế chấp trưởng Thiên Kinh Ma Vĩ, Nhật Nguyệt Tinh Thần, liền thống linh bắt đầu các loại đông đảo tinh đầu, ti trưởng chúng sinh thọ mệnh hòa phúc. Cũng dẫn Bắc Cực tứ thánh tiết chế tam giới quần ma. Là Vạn Tượng Chi tông sư, Vạn Tinh Chi giáo chủ. Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng đại đế, phụ tá Ngọc Hoàng cân nhắc Nam Bắc lượng cực cùng thiên, địa, nhân tam tài. Hiệp trợ giữa bầu trời Bắc Cực cũng chủ trì bộ tộc binh cách hoàng quyền sự tình. Hậu Thổ Hoàng địa chi, hắn chức trách là trưởng quản sơn nhạc thổ địa biến hóa cùng chư sơn thần, địa trích cùng tam sơn ngũ nhạc đại đế các loại đại thần, cũng tiết chế tiếp vận sự tình. Nam Cực Trường Sinh đại đế, hiệp trợ Ngọc Hoàng chấp trưởng cùng bốn mùa hoàn cảnh chi thần. Có thể hô phong hoán vũ, sử dụng lôi điện quỷ thần, diệt khống chế vạn vật họa phúc sinh sôi chi đầu mối. Ngoại trừ bốn vị này đại đế bên ngoài, còn có Đông Hoa đế quân, Tây Vương Mẫu, Lê Sơn lão mẫu những này cổ thần phân chia hắn quyền hành. Ngọc Hoàng đại thiên tôn vẫn muốn thu hoạch quyền hành, không biết làm sao bị chúng thần cản trở. Chờ một chút, Đông Hoa đế quân chuyển thế, sẽ không cũng bởi vì đại thiên tôn ở sau lưng làm tay chân sao? Pháp Hải trong lòng hiện lên một cái đáng sợ suy đoán. Đông Hoa đế quân chính là Thiên Đình đế quân, hay là thượng cổ cổ thần, tại Thiên Đình chiếm cứ lấy hết sức quan trọng địa vị. Nếu là hắn không nghĩ chuyển thế, ai cũng không thể ép buộc hắn. Lần này Đông Hoa đế quân sở dĩ chuyển thế, một là bởi vì hắn tao ngộ thiên nhân ngũ suy, hai là hắn nhìn chúng bắt tiên tiềm lực. Bắt tiên loại trừ ôn dịch, còn thế gian thái bình, đây là công đức vô lượng sự tình. Chỉ là bắt tiên, còn chưa đủ lấy để cho Đông Hoa đế quân tâm động, đại thiên tôn hứa hẹn cho hắn kiếm thánh chính quả, hắn mới quyết định chuyển thế. Có được kiếm thánh chính quả, hắn liền có thể biến thành kiếm tiên chi tổ, chiến lực càng sâu lúc trước. Lại có thể đến công đức khí số, còn có thể có được kiếm thánh chính quả, thấy thế nào cũng kiếm buồn không lỗ, cho nên Đông Hoa đế quân mới chuyển thế. Đại thiên tôn thật sự là mưu tính sâu xa nha. Pháp Hải âm thầm khâm phục đại thiên tôn tâm cơ. Đại thiên tôn làm như thế, có thể nhổ Đông Hoa đế quân như thế một cái đinh, thu về một chút quyền hành. Đã có một lần tức có lần thứ hai, Đông Hoa đế quân đã đi, tứ ngự còn biết xa sao. Không chỉ là Pháp Hải nghĩ đến điểm này, Ma Cô cũng nghĩ đến. Đông Hoa đế quân sẽ không bị đại thiên tôn lừa đảo quay đi. Ma Cô biết không nên nghĩ như vậy đại thiên tôn, nhưng nàng vẫn là không nhịn được. Đại thiên tôn muốn thu hoạch quyền hành, người qua đường đều biết. Cho nên, hắn hứa hẹn kiếm thánh chính quả cho Đông Hoa đế quân, để cho hắn chuyển thế, hai người ăn nhịp với nhau. Đông Hoa đế quân đạt được mình muốn, Ngọc Hoàng Thiên Đế cũng có thể phóng ra chính mình tức bỏ thuộc địa bước đầu tiên. Nhưng là bây giờ xem ra, đại thiên tôn căn bản không nghĩ thực hiện lời hứa, kiếm tiên chi tổ cái danh xưng này không chừng là Từ Nhạc. Thật thê thảm đế quân, ngươi bị đại thiên tôn bán còn giúp lấy hắn kiếm tiền. Chờ một chút, bắt tiên sự tình cũng quỷ dị không gì sánh được. Ma Cô trong óc một đạo linh quang tạt qua. Ôn thần chính là thiên đình chính thần, hắn vì cái gì dám ở nhân gian không ngừng phát ra ôn dịch đây? Khiến người ta nghi hoặc là, ôn dịch tràn ngập nhân gian sau đó, đại thiên tôn phái không am hiểu đánh nhau phúc lộc thọ tam tinh đi đối phó ôn thần. Thiên đình có là có thể đánh thần tiên, ngươi phái một cái Na Cha Tam Thái tử đối phó ôn thần dữ giả, vì sao phải phái phúc lộc thọ tam tinh đây? Cái này còn không phải nhất làm cho người kỳ quái, càng khiến người ta kỳ quái là bắt tiên sự tình. Thiết Quải Lý cùng Hán Trung Ly đang muốn sang Đông Hải thời khắc, Hoa Long Thái tử dẫn lính tôn tướng qua đến đây ngăn cản. Chỉ Ngọc Đế từng có trong vòng 300 năm thiên giới chúng tiên không thể vượt qua Đông Hải ước hẹn. Lưỡng tiên hiểu lấy đại nghĩa, nhưng Hoa Long cùng Lưỡng tiên sớm có hiềm khích, kiên quyết không cho phép. Hai bên liền một lời không hợp, đánh lên. Kết quả, Hoa Long bị trọng thương, Đông Hải Long Vương hiện thân, diệt đem Lưỡng tiên đả thương. Đông Hải Long Vương xông thiên đỉnh, đòi công đạo, rời đi thời điểm, tuyên bố phong tỏa Đông Hải. Thái Bạch Kim Tinh liên kế, chỉ cần tập hợp đủ bát tiên, liền có thể vượt qua Đông Hải hái thuốc. Đông Hải Long Vương, hắn ăn rồi hùng tâm báo tử đảm, dám chống đối Ngọc Đế. Không chỉ có như thế, hắn còn tuyên bố phong tỏa Đông Hải. Theo lý mà nói, Ngọc Đế bị như thế chống đối, hắn hẳn là nổi trận lôi đình mới đúng, nhưng hắn không có, chỉ là khởi động bát tiên. Ma Cô trong lòng sợ hãi cả kinh. Nàng đem những này sự tình liên hệ với nhau, phát hiện sau lưng có một cái đáng sợ đại thủ đang thao túng tất cả những thứ này. Những này sự tình tạo thành kết quả là, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh gặp nạn chuyển thế, bọn họ quyền hành bị thu về, Đông Hoa Đế Quân chuyển thế, hắn quyền hành bị thu về. Cuối cùng đến lợi đều là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Bởi như vậy liền giải thích thông, Ôn Thần chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn tâm phúc, cho nên hắn mới dám ở nhân gian tùy ý làm vậy. Đông Hải Long Vương chính là Đại Thiên Tôn tử trung, hắn chống đối Đại Thiên Tôn là vì phối hợp hắn diễn một màn kịch, cho nên Đại Thiên Tôn mới không tức giận. Nguyên lai thiên địa chúng sinh, hết thảy tiên thần đều là Đại Thiên Tôn quân cờ. Ma Câu nghĩ đến điểm này, trong lòng không rét mà run. Thua thiệt nàng trước đó còn tưởng rằng Đại Thiên Tôn là cái phật hệ, dầu mơ trung nhân. Nguyên lai đây chỉ là hắn ngụy trang, chân chính hắn như thế có dạ tâm, có thủ đoạn, thiên địa chúng sinh cũng bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay bên trên. Những năm này lũ lũ có trích tiên hạ giới, trùng hợp là những cái kia trích tiên đều là đối với Đại Thiên Tôn không quá cảm mạo tiên thần. Nguyên lai đây chính là cái thế giới này chân tướng, cho dù là tiên thần cũng chỉ là người khác một con cờ. Quyền đánh chung, chân đập mỹ, nhiệt huyết huyền ảo, tất cả có trong. Chương 230, Thanh Liên kiếm ca. Đại đường tiếp tục còn tiếp. Khấu Trọng lại hỏi, sư phụ, kiếm tại trong lòng sau đó lại là cái gì? Tư Nhạc, kiếm tại trong lòng, sau đó liền là tâm kiếm hợp nhất, người liền là kiếm, kiếm liền là người, cảnh giới này kịp thời thiên kiếm cảnh giới, vi sư bỏ ra sức lực cả đời mới đạt tới tiếp cận thiên kiếm chi kiếm đạo mênh mông, thật là vô cùng vô tận. T. Thiên kiếm cảnh giới. Các độc giả phân phân hít sâu một hơi. Tư Nhạc lời nói này để cho toàn bộ độc giả cũng sôi trào, theo bọn hắn nghĩ, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm, cũng đã là kiếm đạo cảnh giới tối cao. Không nghĩ tới tại tầng này cảnh giới mặt trên còn có một tầng thiên kiếm chi cảnh. Tư Nhạc kiếm đạo cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu? Tư Nhạc hình tượng tại Từ Văn trong lòng lập tức biến thành cao thâm mạt chắc lên. Trước đó Tư Nhạc trình bày kiếm đạo tứ cảnh, trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm những lý luận này thời điểm, bọn họ tuy là tạm thời không hiểu, lại có lòng tin, chính mình một ngày nào đó sẽ đạt tới dạng kia cảnh giới. Nhưng thiên kiếm cảnh giới, thực sự quá cao thâm khó lường, bọn họ không hiểu, cũng chạm không tới. Từ công tử có thể chuẩn xác miêu tả ra thiên kiếm cảnh giới, sẽ không chính hắn đã đạt đến cảnh giới này đi. Không có khả năng, thiên kiếm cảnh giới chính là kiếm đạo cảnh giới chi cao, từ công tử không có khả năng tại ở độ tuổi này lĩnh ngộ được. Ngươi phải biết trên thế giới này có một loại người gọi là thiên tài, bọn họ có thể làm được người thường không thể làm đến sự tình, cực kỳ hiển nhiên, từ công tử chính là như vậy người. Cho dù là thiên tài, cũng không có khả năng tại 20 tuổi không đến tuổi tác lĩnh ngộ được thiên kiếm chi cảnh. Đúng thế, từ công tử mặc dù là thiên tài, nhưng hắn cũng không có khả năng tại nhỏ như vậy niên kỷ lĩnh ngộ thiên kiếm chi cảnh. Các độc giả vì thế nhao nhao rối bời. Người này có thể viết ra thiên kiếm chi cảnh, khẳng định là đã cảm ngộ đến thiên kiếm chi cảnh gia lông. Tiến Xích Hà chắc chắn nói, cho dù Từ Nhạc vẹn vẹn lĩnh ngộ được thiên kiếm chi cảnh gia lông cũng đầy đủ để cho hắn chấn kinh. Lấy Huyền Tâm Chính Tông tông chủ Kim Quang đối nghịch so, Kim Quang kiếm đạo thiên phú là thế gian nhất đẳng, hắn hiện tại 50 tuổi, còn không có lĩnh ngộ thiên kiếm chi đạo. Từ Nhạc lấy 20 tuổi không đến tuổi tác lĩnh ngộ thiên kiếm chi đạo gia lông, cái này quá khoa trương. Tiến Xích Hà có chút ngửa tay, hắn muốn tìm Từ Nhạc luận bàn một cái kiếm thuật. Khấu Trọng hỏi lại, xin hỏi sư tôn, nếu kiếm đạo vô tận, nhân kiếm hợp nhất cảnh giới sau đó lại là cái gì? Từ Nhạc, thiên kiếm đã là kiếm đạo đỉnh điểm, nhân kiếm hợp nhất sau đó, kiếm đáp ứng bởi vì ý mà sinh, bởi vì ý mà động, đến lúc đó thiên địa vạn vật đều là kiếm, kiếm đã không tại cực hạn tại trong lòng người. Thế nhưng Đồ Nhi, đó đã không phải là một người có khả năng đạt đến cảnh giới. Đúng vậy à, đó đã không phải là người có thể đạt đến cảnh giới, kia là Đại La Tiên mới có thể đạt đến cảnh giới. Pháp Hải lẩm bẩm nói, cái gọi là thiên kiếm liền là tâm kiếm hợp nhất, ở đây bên trên là có cảnh giới cao hơn, chỉ là cảnh giới này cũng không phải là người có khả năng đạt đến, tâm niệm sinh động mà kiếm sinh. Đây đã là đạt đến tạo vật cảnh giới, trừ phi là Đại La Tiên mới có thể làm đến đi. Đại La Tiên, nhảy ra tam giới ở ngoài, không tại trong ngũ hành, có thể một kiếm sáng thế, một kiếm diệt thế. Dạng kia cảnh giới siêu việt hết thảy phàm tục. Đó cũng là pháp hải hướng tới cảnh giới, chỉ cần đạt đến cảnh giới kia, thiên địa, chúng sinh, thế gian vạn vật đều là xem qua mây khói. Trong tay không kiếm, trong lòng có kiếm. Trong tay căn bản không cần có kiếm, tay cầm có cây đều có thể thành kiếm, ý động vạn vật lấy thành chiêu, kia là kiếm đã ở trong lòng người. Người liền là kiếm, kiếm liền là người. Cảnh giới này kịp thời thiên kiếm cảnh giới. Chứng kiến những cảnh giới này sau đó, không ai có thể nói ra Lục Võ hiện tại cảm thụ, coi như chính hắn cũng không thể. Đối với Lục Võ tới nói, những lời này bên trong mỗi một chữ đều là kiếm đạo chân lý. Hắn có thể thông qua xem những này kiếm đạo chân lý đến để thăng chính mình kiếm đạo cảnh giới. Từ Nhạc hắn viết không phải tiểu thuyết, hắn viết là trọn vẹn kiếm đạo truyền thừa. Võ Chiếu quá sợ hay nói, từ Lục Tiểu Phượng truyền kỳ đến Thần Điêu Hiệp Lữ, lại đến hiện tại Đại Đường Song Long truyện, Từ Nhạc thông qua ba vị kiếm khách miệng, hệ thống trình bày cái gì là kiếm đạo. Hắn trong sách không có viết cái gì chiêu thức, nhưng hắn biết đồ vật so bất kỳ cái gì chiêu thức cũng quý giá. Kiếm khách môn thông qua xem cái này ba quyển sách, hiểu rõ cái gì gọi là kiếm đạo, không cần lại đi cái khác đường quân co. Nếu như nàng sớm biết Từ Nhạc có như thế đại tài năng, nàng khẳng định sẽ đem hắn trói lại, để cho hắn cho mình khẩu thuật kiếm đạo. Từ Nhạc, hắn thật đúng là hào phóng nha. Thần Minh cảm thán nói, phương này thế giới, thiên kiến bệ phái thịnh hành, các môn các phái của mình quý, đem chính mình kiếm đạo cảm ngộ làm bảo bối thức gần nút đi. Từ Nhạc là không giống bình thường, chính hắn kiếm đạo cảm ngộ không che giấu, thoải mái dạy cho thế nhân. Hắn dạng này cử động cùng đương sơ Khổng Tử rất giống, Khổng Tử hưu giáo vô loại, cho nên mới biến thành vạn thế gương tốt. Chỉ cần Thần Điêu Hiệp Lữ các loại sách lưu truyền đầy đủ rộng, Từ Nhạc liền có khả năng biến thành vạn thế kiếm tổ. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được Thanh Liên kiếm ca. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Thanh Liên kiếm ca. Từ Nhạc giật nảy cả mình. Thanh Liên kiếm ca chính là thi kiếm tiên Từ Nhạc sáng tạo độc môn kiếm thuật, Từ Nhạc từng dựa vào Thanh Liên kiếm ca bên trong Trạm Thiên Bạt kiếm thuật, một người diệt một nước. Môn kiếm thuật này cường hãn vô biên, Từ Nhạc đối với môn này kiếm pháp hướng tới rất lâu, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một thân ảnh, hắn đạp lên thanh phong, từ trên trời giáng xuống, lơ lửng hoa như mưa, bộ bộ sinh liên, trắng thuần áo choàng, dài đến gối đen nhánh mây phát hoa lệ mà lòng trọng chút xuống một thân, kinh vi thiên nhân mặt mũi, lạnh nhạt băng lãnh ánh mắt, chuỗi ngọc múa nhẹ, ám hương phủ động. Thi kiếm tiên Từ Nhạc. Từ Nhạc cơ hồ là thốt ra nói ra cái tên này, ngoại trừ Từ Nhạc, ai còn có thể tiêu sái như vậy xuất khí. Mượn kinh trở lại, mượn kinh khóa, ta bản sở của người, bay lên mây xanh đầu, hai trong nước phân bạch lộ châu, phù vân du tự ý, bút lạc kinh phong vũ, cô bẩm xa ảnh bích núi tẫn, phi lưu trực hạ tam thiên xích, có khác thiên địa không phải người ở giữa, ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Tương tiến tiểu, thanh liên chuyển sinh, sinh sinh lưu chuyển. Một chiêu một thức, bí pháp khẩu quyết. Phiến thức không rơi, phiến chữ không quên. Trong đầu thêm ra đồ vật dường như trực tiếp khắc vào Từ Nhạc sâu trong linh hồn, thành rồi bản năng, lại khó quên mất. Thanh liên kiếm ca phân tứ đại thức. Thức thứ nhất thanh liên độc tú, vào tay chiêu thức, một tiến một lui ở giữa, tấn công địch chi hẳn phải chết, kích địch chi nhất định cứu. Thức thứ hai nhất liên khô độ, đối với lực xảo diệu vận dụng, không quản là pháp bảo hay là chân khí, mượn địch lực mà còn tấn công tại địch, chính mình là ổn đứng ở thế bất bại. Thức thứ ba vô hạn liên hoàn, kiếm khí thành tròn, vòng vòng đan xen, kiếm khí qua lại lặp lại tuần hoàn không thôi, đương nhiên tạo thành trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thức thứ tư vạn liên tịnh đế, một sen nở, vạn sen mở, chiêu này vừa ra, sinh tử hưng vong, hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Thật cường hãn kiếm chiêu, không hổ là thi kiếm tiên Từ Nhạc tuyệt kỹ thành danh. Từ Nhạc rung động nói. Chương 231, điên cuồng bắt trước các độc giả. Truyền thừa kết thúc, Từ Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt nhưng mang theo chưa tiêu tản rung động. Không tự giác nắm chặt đeo ở hưng kiếm, đụng vào một khắc này, trường kiếm giống như cánh tay mình mở dạng, truyền lại một loại quen thuộc, sâu tận xương thủy. Ta khoảng cách tiên kiếm chi cảnh càng gần. Tiếp nhận xong Thanh Liên kiếm ca truyền thừa sau đó, Từ Nhạc kiếm đạo cảnh giới lại lần nữa đề thăng, khoảng cách thiên kiếm chi cảnh cách chỉ một bước. Lúc nào ta có thể lĩnh ngộ ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, lúc nào ta liền đạt đến thiên kiếm chi cảnh. Từ Nhạc lẩm bẩm nói. Thi kiếm tiên Từ Nhạc đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, không chỉ có như thế, hắn còn lĩnh ngộ thiên kiếm chi đạo. Hắn mạnh nhất chiêu thức tên là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, một chiêu này là đem Thanh Liên kiếm ca tứ thức kết hợp chung một chỗ, mới có thể thi triển ra kiếm thuật. Nói cách khác, Từ Nhạc chỉ có lĩnh ngộ thiên kiếm chi cảnh, mới có thể thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Thần Điêu tiếp tục còn tiếp, Dương Quá tại đại điêu trợ giúp phía dưới luyện tập trọng kiếm kiếm pháp. Dương Quá lập tức hiểu ý, cười nói, ngươi muốn ta dùng trọng kiếm. Nhưng ta võ công bình thường, tại cái này trên vách đá cùng ngươi so chiêu, quyết không phải điêu huynh địch thủ, nhưng phải khoan dung một hai. Nói xong đổi qua trọng kiếm, khí vận đan điền, lực xuyên cánh tay trái, chậm rãi rất kiếm thứ ra. Thần Điêu cũng không chuyển thân, cánh trái lướt về đằng sau, cùng cái kia trọng kiếm đụng một cái, Dương Quá chỉ cảm thấy một cỗ cực nặng mãnh liệt đại lực từ trên thân kiếm truyền đến, ép tới hắn vô pháp thông khí. Sử dụng trọng kiếm, các độc giả đối với Dương Quá lựa chọn xem thường. Trọng kiếm có cái gì tốt, nhìn ngây ngốc. Muốn học thì học lợi hại nhất kiếm gỗ kiếm pháp. Từ Nhạc vì sao phải để cho Dương Quá học tập trọng kiếm kiếm pháp? Lục Võ cũng buồn bực không ngớt. Trọng kiếm rất nặng, Dương Quá giơ lên cũng phí sức, ngươi để cho Dương Quá dùng trọng kiếm giết người, hắn vừa đâm một nửa, người khác đã một kiếm đưa ngươi giết, cái này có cái gì dùng? Sau đó kịch bản để cho các độc giả bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Dương Quá có thể thông qua ăn mật rắn tăng cường chính mình nội lực cùng lực lượng tăng cường sau đó, ngẫu nhiên huy động trọng kiếm, đã là có thể chống đỡ được Thần Điêu mấy chiêu. Trọng kiếm ngọc phong, đại xảo bất công, nguyên lai là ý tứ này. Từ Văn nhìn xem Dương Quá luyện tập trọng kiếm kiếm pháp bừng tỉnh đại ngộ. Dương Quá trước đó sở học kiếm thuật biến hóa quá nhiều, hoa xảo quá nhiều, học tập trọng kiếm kiếm pháp sau đó, hắn đi vu tồn tinh, nhưng cảm giác càng là thường thường không có gì lạ kiếm chiêu, đối phương càng khó chống lại, ví như rất kiếm đâm thẳng, chỉ cần kinh lực mạnh mẽ, uy lực so với ngọc nữ kiếm pháp các loại biến ảo kỳ diệu kiếm chiêu càng lớn. Đúng vậy a, loè loẹt kiếm thuật thì có ích lợi gì đâu, ngược lại không bằng trọng kiếm chém thẳng. Cái gọi là trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, cùng dốc hết sức phá vạn pháp tương tự, quản ngươi chiêu thức cỡ nào tinh diệu tuyệt luân, ta chỉ một bổ, ngươi liền ngăn cản không nổi. Các độc giả cũng đều có sở ngộ. Dương Quá trước đó chiêu thức lộng lây chói mắt, khó tránh khỏi có chút sức tưởng tượng, cho người ta lô mãng cảm giác, học tập trọng kiếm kiếm pháp sau đó, hắn tính tình biến thành thành thục, kiếm pháp cũng ổn bên trong lên. Dương Quá võ học đến bây giờ mới đi hướng chính độ. Võ Chiếu cảm thán nói, tại kiếm chủng trước đó, Dương Quảng sở học quá mức tạm, trên thân không thiếu đỉnh tiêm võ học, toàn chân, cổ mộ, bộ phận cửu âm chân kinh, các mô công, đả cầu đồng pháp, nhưng hắn võ công cũng không đột xuất, kiếm chủng sau đó hắn võ công mới chính thức hòa vào một lò. Theo kịch bản xâm nhập, Dương Quá tại thác nước luyện tập trọng kiếm kiếm pháp tình hình, để cho các độc giả rung động không hiểu. Lũ quét của tới, quá kinh khủng, nhưng Dương Quá một chút không sợ, hắn nhảy vào trong thác nước, lấy nục thân chi lực đối kháng thiên địa chi uy, đây là cỡ nào anh hùng cái thế. Các độc giả lại không có một chút xíu khinh thị đường này kiếm pháp ý tứ, tâm thần đã hoàn toàn đắm chìm tại đường này xưa nay chưa từng có kiếm pháp bên trong. Kiếm gỗ thật sự tỷ lệ kiếm cao quý sao? Người cỏ cây đều có thể thành kiếm, ta trọng kiếm một bổ, lực phá vạn pháp, chưa chắc sẽ thua. Và lại nói, cỏ cây đều có thể thành kiếm, đây cũng là chứng tỏ trọng kiếm cũng có thể thành kiếm, ta đây vì cái gì không cần trọng kiếm, không phải dùng cỏ cây, liền vì trang bức sao? Dương Quá Thiên Tư từ ngàn xưa to lớn kim, tại một đêm lũ quét thời khắc, nộ được trọng kiếm kiếm pháp, hắn thực lực cũng vì thế nâng cao một bước. Các độc giả không khỏi nghĩ đến một câu kia, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, 40 tuổi trước thị chi hoành hành thiên hạ. Năm đó Độc Cô Cầu bại có thể dựa vào trọng kiếm kiếm pháp quét ngang thiên hạ, như thế Dương Quá có hay không có thể phục khắc hắn năm đó sáng tạo truyền kỳ. Hôm nay Dương Quá nội lực thâm hậu, lực lượng kinh người, đem tự thân võ học sơ bộ dung hợp quán thông, đồng thời còn ngộ ra được trọng kiếm kiếm pháp, hắn thực lực chân thật rốt cuộc mạnh cỡ nào, đám người không được biết. Kịch bản tiếp tục, học được trọng kiếm kiếm pháp Dương Quá phản hồi Tương Dương, chuẩn bị ngay trước Quách Tính mặt, chém đứt Quách Phù cánh tay, báo một cánh tay mối thù. Các độc giả kích động lên, Quách Tính nhân vật bậc nào, kia là có thể lấy một địch tứ, hoành sông Mông cổ đại doanh tuyệt thế cao thủ. Chỉ cần hắn xuất thủ, các độc giả cũng cảm giác ổn. Nói Quách Tính là thần điêu đệ nhất thế giới cao thủ, tin tưởng cũng không có bao nhiêu người phản đối. Mạnh mẽ quyết đấu, nhất làm cho người chờ mong. Trọng kiếm kiếm pháp cùng Hàng Long thập bát trưởng đến tuột cùng ai mạnh hơn? Không còn, không còn. Tình tiết đến nơi đây liền không còn. Từ Văn xem như hiểu rõ đến đoạn chương chó bà chữ này hàng nghĩa. Trong lòng của hắn tựa như là bị người gãi ngứa ngứa một dạng, cấp thiết muốn biết tiếp xuống kịch bản. Từ Nhạc, ngươi quá phận, mỗi lần cũng vào lúc mấu chốt nhất quỷ canh. Lại không, ta tinh thần lương thực liền cắt đứt, Từ Nhạc ngươi bồi ta tinh thần lương thực. Quách Tính cùng Dương Quá đến cùng người nào lợi hại hơn, ta quá muốn biết. Các độc giả tiếng oán than dậy đất. Một chương này thực sự quá đặc sắc, lại là Độc Cô Cầu bại, lại là kiếm đạo tứ cảnh, lại là Dương Quá võ công tiến nhanh. Đơn độc lấy ra một cái tình tiết đều là khó mà quên kinh điển, huống chi là mấy cái này tình tiết đặt tại một cái chương tiết bên trong. Kiếm gỗ chi cảnh quá mức hư vô mà mịt, ta vẫn là học tập Dương Quá trọng kiếm kiếm pháp. Lục Võ lẩm bẩm nói. Hắn cảm thấy cỏ cây đều có thể thành kiếm cảnh giới cách mình quá xa xôi. Giống như hắn dạng này người bình thường, nên giống như Dương Quá đồng dạng thành thành thật thật học tập trọng kiếm chi thuật. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, tốc độ xuất thủ rất nhanh, không ai có thể ngăn cản được ngươi một kiếm. Không chỉ là Lục Võ có dạng này cách nghĩ, cái khác kiếm khách cũng là nghĩ như vậy. Tam Tinh Thành tiệm thợ rèn bên trong trọng kiếm tại ngắn ngủi bên trong bị quét sạch sành sanh. Điên rồi, điên rồi, những này kiếm khách điên rồi, nhân thủ một cái trọng kiếm, đây là muốn khảm người nào? Có phải hay không về sau Tam Tinh Thành muốn thành lập một cái trọng kiếm rút? Nhân thủ một cái trọng kiếm, ta còn có thể lý giải, vì cái gì một chút kiếm khách còn đem chính mình một cái tay chặn, đây không phải náo tàn sao? Bọn họ xem Thần Điêu Hiệp Lữ đã tẩu hỏa nhập ma, nhất định phải học Dương Quá. Dương Quá có cái gì học, người yêu bị làm đục, cánh tay còn bị chặt, thế nào một cái thảm chứ được? Tiệm thợ rèn lão bản sướng đến phát rồi rồi, trọng kiếm đơn đặt hàng đã viết đến 3 năm sau đó, hắn chỉ mong sao Thần Điêu Hiệp Lữ một mực còn tiếp đi xuống. Tại người bình thường xem ra, bọn họ đám này kiếm khách đã tẩu hỏa nhập ma, Lục Võ chính mình lại biết, chính mình chẳng những không có tẩu hỏa nhập ma, trái lại đi lên một đầu thông thiên đại đạo. Tam Tinh Thành bên trong tâm hồ đố bên trong tụ tập rất nhiều võ giả, bọn họ cũng có một cái chung nhau đặc điểm, cầm trong tay trọng kiếm, bọn họ chuẩn bị hướng Dương Quá học tập, ở trong nước luyện tập trọng kiếm. Ầm ầm, ầm ầm. Sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét. Chứng kiến dạng này cảnh tượng, rất nhiều võ giả chần chờ. Chư vị, chúng ta còn luyện không luyện? Trời mưa, nếu không thì chúng ta trở về đi. Muốn đi các ngươi đi, Dương Quá có thể tại lũ quét thời khắc, nộ được trọng kiếm kiếm pháp, vì cái gì chúng ta liền có thể? Đúng thế, nếu như là liền đối kháng thiên uy dũng khí cũng không có, vì lẽ gì biến thành ưu tú kiếm khách? Đối mặt loại này cực đoan khí trời ác liệt, có người lựa chọn rời đi, có người lựa chọn lưu lại. Hành rồi mấy mét ngầm trộm nghe đến tiếng ầm ầm, bên tai không dứt, càng chạy thanh âm càng vang, lộ vẻ cực lớn tiếng nước. Lục Võ thầm nghĩ, hạ trận mưa lớn này, lũ quét, nhưng phải cẩn thận chút. Chuyển qua một cái giao lộ, tiếng nước đinh tai nhức óc, chỉ gặp sơn phong ở giữa một đầu lớn bạch long một dạng thác nước tuôn trào mà xuống, xông vào một đầu dòng suối, chạy thắng lôi minh, chạy xiết dị thường, trong nước ôm theo nhánh cây khối đá, đảo mắt liền chạy tràn chẳng biết đi đâu. Lúc này trời mưa đến lớn hơn, Lục Võ quần áo ướt đẫm, tứ phương thủy khí mịt mờ, lóe sáng như kỳ quan, nhưng gặp cái kia hồng thủy xu thế đạo quá mạnh, trong lòng hơi có ý sợ hãi. Lục Võ nhìn xem chạy thắng lôi minh hồ nước, trong lòng có ý sợ hãi, cũng cực kỳ kích thích. Sợ cái gì, Dương Quá có thể lấy lục thân đối kháng dòng lũ, ta đây vì cái gì không được? Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, ra sức giật mình, nhảy vào hồ nước bên trong. Những võ giả khác chứng kiến hắn dạng này, cũng giấy lên tới, đều là đại lao ra, coi như tắm rửa, nếm trải trong khổ đau mới là người người bên trên, nho nhỏ mưa to mà thôi, thế nào chống đỡ được ta luyện kiếm quyết tâm? Ngươi nhảy quy nhảy, cởi quần áo ra làm gì? Cẩn thận cục đá đụng phải không nên chạm địa phương. Đúng thế, cẩn thận ngươi tiểu đệ đệ cần đến sợ. Các ngươi đều là ma quỷ. Hai chân vừa vào nước, hồng thủy liền xông đến hắn trái dao phải màn trướng, khó mà đứng vững. Lục Võ nghĩ thầm, Dương Quá có thể làm được, ta cũng là người, hắn đã có thể đứng vững, ta thế nào liền không thể. Lúc này nín thở, ra sức cùng rơi lệ chống đỡ, nhưng muốn rôi kiếm kích động hồng thủy bên trong mang theo mà tới nham thạch, lại là lực chỗ không bằng. Trông thấy trong khe nước mang xuống nhánh cây núi đá, liền giơ kiếm trêu chọc, hướng lên trên chạy đẩy ngược đi tới. Nham thạch ở trong nước nhẹ đi nhiều, cái kia trọng kiếm chịu thủy lực nâng lên một chút, cũng không lớn bằng bình thường nặng nghề, xuất thủ phản cảm linh hoạt. Hắn trêu chọc cực kích, thẳng luyện đến tình trạng kiệt sức, chân bước hư màn trướng, lúc này mới nhảy về trên bờ. Nghỉ ngơi một hồi sau đó, hắn liền nhảy xuống nước luyện tập trọng kiếm, sau cùng để cho hắn ngộ được rất nhiều thuật đâm, nghịch kích, vót ngang, chém ngược kiếm lý, đến lúc này mới hiểu ra, dùng cái này sử kiếm, thật sự là không gì không phá, trên thân kiếm hà tất có phong. Trọng kiếm ngọc phong, đại xảo bất công nguyên lai là ý tứ này. Lục Võ bừng tỉnh đại ngộ, nếu không phải một thanh này so bình thường trường kiếm nặng mấy chục lần trọng kiếm, môn này kiếm pháp cũng thi triển không ra, bình thường lợi kiếm chỉ cần sẽ ở nhẹ tay nhẹ lắc một cái, kinh lực không phát, kiếm nhận liền sớm cắt đứt. Lúc đó mưa to sơ ngừng, trời trong một bích, trăng non ngân quang vẩy vào cây rừng suối nước bên trên, Lục Võ nhìn hồng thủy lao nhanh mà xuống, tâm thông nó ý, tay tinh quá mức thuật, biết trọng kiếm kiếm pháp đã hết ở đây, không cần luyện thêm. Ha ha, ta luyện thành trọng kiếm kiếm pháp rồi. Liền xem như dương quá tại thế, cũng chưa chắc có ta lợi hại. Tương lai nội lực này dài, chỗ dùng chi kiếm liền có thể ngày nhẹ, rốt cục dùng kiếm gỗ như dùng trọng kiếm, đây chẳng qua là công lực đương nhiên cạn mà thâm, toàn dùng chính mình tu vi, còn như kiếm thuật, lại đến tận đây mà đạt chừng mực. Đám võ giả đều có các lĩnh ngộ, bọn họ có lĩnh ngộ được trọng kiếm kiếm pháp, có lĩnh ngộ ra kiếm đạo chí lý, mỗi người cũng có riêng phần mình thu hoạch. Khi nhóm này kiếm khách trở lại Tam Tinh Thành kiếm chọc quần hùng thời điểm, những người khác bị thực lực bọn hắn gây kinh hãi, đám này kiếm khách chiêu thức rất đơn giản, liền là vô cùng đơn giản một bộ, những người khác liền ngăn cản không nổi. Những này kiếm khách được xưng là độc tí kiếm, một mực lưu truyền hậu thế, bọn họ kiếm đạo lý niệm được xưng là trọng kiếm lưu. Chương 232, là ta thô tục. Hiện tại Dương Quá rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cái này tại mới nhất một quyển bên trong rốt cục có rồi đáp án. Triệu Chí Kính gặp Dương Quá tiểu long nữ một tổn thương một tàn, liền nổi lên lòng xấu xa, nghĩ muốn thừa cơ giết chết bọn hắn. Dương Quá bước ra một bước, chính dâm tại Triệu Chí Kính công tới trên trường kiếm, Triệu Chí Kính dùng sức đánh rút, gương mặt trướng đến đỏ bừng, trường kiếm hẳn là không chút sức mẹ. Lúc này một chân đạp định, quả nhiên là như núi chi chấn, Triệu Chí Kính mãnh lực rút đoạn, cái nào đoạt được ra mảy may. Âm một vang, chuôi kiếm tầng tầng đánh vào ở ngực, Triệu Chí Kính không có một chút kháng lực, nhưng cảm giác ở ngực kịch liệt đau nhức, một ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến, mắt tối sầm lại, ngửa mặt lên trời té ngã. Chỉ nhẹ nhàng đặt xuống, thậm chí liền nội lực đều vô dụng, liền đánh bại toàn chân giáo đệ tử đời 2 Triệu Chí Kính, Dương Quá thực lực để cho toàn bộ độc giả chấn kinh. Triệu Chí Kính bản thân là cái phế vật, đánh bại hắn cũng không thể chứng minh Dương Quá mạnh bao nhiêu. Chân chính khảo nghiệm là tới từ Ni Ma Tinh, hắn bay vút lên giữa không trung, trong tay thiết trượng mãnh kích Dương Quá. Đối mặt Ni Ma Tinh công kích, Dương Quá không chút hoang mang, tay phải không tụ hành vùng, cuốn lấy tiểu long nữ eo nhỏ nhắn, tay trái rút ra lưng vác huyền thiết trọng kiếm, thuận tay vung ra. Phốc một tiếng, tiếng vang vừa trầm liền ngấm, tựa như một côn đập nện bại cách, Ni Ma Tinh tay phải hổ khẩu bạo liệt. Dương Quá lần đầu lấy kiếm ma độc cô cầu bại trọng kiếm đối địch, lại có như tư uy lực, toàn bộ độc giả cũng ngạc nhiên không gì sánh được. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Từ Văn lẩm bẩm nói, tưởng tượng đương sơ, Ni Ma Tinh thích giả ném tượng công uy thế nghiêm nghị, đối mặt Kim Luân Pháp Vương cũng không hề sợ hãi, cỡ nào anh hùng khí đại thể. Khi đó Dương Quá trong mắt hắn liền là cái mao đầu tiểu tử. Có thể mấy tháng không thấy, Dương Quá đã trưởng thành là hắn theo không kịp nhân vật. Chỉ một kiếm, cũng đã đem hắn đè ở. Tiêu Tương Tử cũng không coi là Dương Quá vô địch, cơ khóc tang đồng hướng hắn đánh tới. Dương Quá cầm kiếm bất động, nội kình truyền đến trên thân kiếm, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, kiếm bổng tương giao, khốc tang đồng nhất thời cắt thành 7-8 chặn. Hướng về sau nhanh chóng tối lui, Dương Quá huyền thiết kiếm rối ra, trái kích một kiếm, phải kích một kiếm, Tiêu Tương Tử hai tay thể gốc. Dương Quá liên tiếp bại Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh hai người, các độc giả xem ăn no thỏa mãn. Ta phi, Dương Quá cũng quá lợi hại đi. Lục Võ kích động lên tiếng. Hai người này một cái ngang dọc thiên trúc vô địch thủ, một cái chính là Mông Cổ hoàng đế đều tôn kính cao thủ, hôm nay tại huyền thiết trọng kiếm phía dưới, vậy mà đều là liền hợp lại cũng gây khó dễ. Đến phiên Doãn Khắc Tây. Doãn Khắc Tây biết rõ kiếm này rất nặng, sớm có đề phòng, lại vạn nghị không ra thế tới hẳn là như thế mãnh liệt, mắt thấy né tránh không kịp, gấp vận nội lực, song trưởng tất đẩy, ầm một tiếng mãnh liệt vang, nhất thời liền lùi lại 5-6 bước. Trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ cũng một dạng đảo lộn, đứng tại địa phương, cũng không cảm vật tức, cũng không dám di động nửa bước, tựa như cứng một dạng. Vẫn như cũng là một kiếm bại địch. Quáng ưu, quáng ưu, Dương Quá thật sự là quáng ưu. Các độc giả xem ăn no thỏa mãn. Chẳng qua là nháy mắt công phu mà thôi, Dương Quá liền liên tiếp bại đương thế tam đại cao thủ, hắn thực lực sâu không thấy đáy. Có lẽ Dương Quá thật có thể cùng năm đó độc cô cầu bại một dạng, dựa vào một cái huyền thiết trọng kiếm, hoành hành thiên hạ. Đánh bại tam đại cao thủ sau đó, Dương Quá còn không có ngừng, trực tiếp tìm tới Kim Luân Pháp Vương. Kim Luân Pháp Vương thi triển ngũ luân đại chuyển, Dương Quá một điểm cũng không sợ, giơ kiếm liền gọn. Huyền thiết kiếm tuy là kiếm nhận vô phong, nhưng hắn vận bên trên nội lực, hẳn là không gì không phá. Đám người gặp Pháp Vương tuyệt đỉnh kinh công, còn uống đến ra một tiếng hái, chờ thấy đến hắn cái này thần kiếm kỳ uy, đều là cả kinh vắng lặng vô thanh. Huyền thiết kiếm bên trên cái kia cố uy mãnh cực kỳ kinh lực dù sao vẫn là không thể toàn bộ tan mất, Kim Luân Pháp Vương vừa đứng vững bước chân, thân thể một màn trướng, liền ngồi ngay đó. Thực nện rồi, Kim Luân Pháp Vương bốn người chính là cân nhắc tuyệt thế cao thủ tính toán đơn vị. Có độc giả cảm thán nói, đương sơ Quách Tĩnh hành sông Mông Cổ đại doanh, tại trong thiên quân vạn mã, lấy một địch bốn thành liền tự mình vô địch danh tiếng. Sau đó tiểu long nữ dựa vào song thủ hộ bát thi triển ngọc nữ tô tâm kiếm pháp, lấy một địch chín thành liền tự mình vô địch danh tiếng. Hiện tại Dương Quá dựa vào huyền thiết trọng kiếm, lấy một địch sáu, thành tựu vô địch danh tiếng. Ở trong đó, Kim Luân Pháp Vương, Doãn Khắc Tây, Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh bốn người bị Dương Quá ba người qua lại hành hạ. Các độc giả cũng phải ra một cái kết luận, tại trong thần điêu muốn thành tựu chính mình vô địch danh tiếng, nhất định phải đánh bại bốn người này. Dương Quá một tay đơn kiếm, giết đến Mông Cổ lục đại cao thủ đại bại thua thiệt, các độc giả xem nhiệt huyết sôi trào, bọn họ liền thích xem loại này trang bức đánh mặt kịch bản. Kịch bản tiếp tục, các độc giả giận không kèm được, nguyên bản một mực đánh xì dầu, không có chút nào tồn tại cảm, một giúp phế vật toàn chân đạo sĩ, lúc này ngược lại đem Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ bao bọc vây quanh. Mỗi bảy cái đạo nhân tạo thành một đội, trung điệp đem chính mình cùng Tiểu Long Nữ vây quanh ở giữa trận, bảy trong đó bên trên võ công đạo nhân liên kiếm hợp lực, liền có thể cùng một vị nhất lưu cao thủ chống đỡ. Lúc này hắn chung quanh tương đương có vài chục vị cao thủ rất kiếm vây quanh. Các độc giả nhanh sắc bị đám này đạo sĩ cho giận điên lên. Thành sự không có bại sự có dư phế vật, Kim Luân Pháp Vương bọn họ không bị tổn thương thời điểm, cũng không gặp các ngươi như thế dũng cảm. Người Dương Quá giúp các ngươi đuổi đi đại địch, các ngươi không cảm tạ còn chưa tính, còn lấy oán trả ơn. Toàn chân giáo bị Mông Cổ đại quân bao vây, liền cái giấm cũng không thả một cái, đối đãi Mông Cổ chư hùng không đúng, đối đãi Dương Quá tiểu long nữ trọng quyền xuất kích. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Các độc giả đối với toàn chân giáo đám này đạo sĩ thực sự để không nổi hảo cảm, tại xạ điêu thời điểm, đám này đạo sĩ liền ôm Kim Quốc bắt đuổi. Sau đó Kim Quốc phá diệt, bọn họ lại bắt đầu ôm Mông Cổ bắt đuổi. Bị Mông Cổ quân đội vây lên sân môn, còn chỉ biết nội đấu. Bọn họ đối với đám này phế vật thực sự không có hảo cảm. Tư huynh, mau lên xe, hôm nay dẫn ngươi đi một cái thú vị địa phương. Chỉ thấy đối phương mặt mỉm cười, ôn tồn lễ độ, hai con mắt ánh mắt ôn hòa. Nói chuyện là Tây Môn Khánh, hắn mời Từ Nhạc ra ngoài du ngoạn. Từ Nhạc những ngày ở nhà nghiên cứu Thanh Liên kiếm ca lâu dài không đầu tự, tâm tình phiền muộn, cảm thấy ra ngoài giải sầu một chút cũng không phải chuyện gì xấu, liền đáp ứng Tây Môn Khánh mời. Tây Môn huynh, chúng ta đây là đi nơi nào? Từ Nhạc hiếu kỳ nói. Mỗi lần trông thấy Tây Môn Khánh, Từ Nhạc luôn luôn nhịn không được dò xét trải qua. Thật sự là Tây Môn Khánh cái tên này quá có ma lực. Tư huynh, ngươi đến liền biết. Tây Môn Khánh cười thần bí nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là nói liền không có ý nghĩa. Gặp Tây Môn Khánh như thế che giấu, Từ Nhạc đối với chỗ đi địa điểm càng thêm tò mò. Ngồi cố kiệu, mãi cho đến bến tàu. Đây không phải lần trước hội thơ bến tàu sao? Từ Nhạc thầm nghĩ. Lần trước hội thơ, hắn cùng Tây Môn Khánh liền là tại bến tàu này ngồi thuyền, chạy tới Tam Tinh đảo, hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Tây Môn huynh đem ta mang tới nơi này làm gì? Tư huynh, chúng ta lên thuyền đi, trên thuyền không chỉ có mỹ thực, còn có mỹ nữ. Tây Môn Khánh chỉ vào nơi xa tinh xảo hoa mỹ thuyền hoa nói. Từ Nhạc. Hắn còn tưởng rằng cái gì tốt địa phương đâu, nguyên lai là một chiếc thuyền hoa. Làm nửa ngày, Tây Môn huynh ngươi là tìm đến nữ nhân. Cái này cực kỳ phù hợp Tây Môn Khánh cái tên này hòa phong. Tư huynh, đừng bảo là như thế thô tục. Chúng ta học trò học đòi văn vẻ, cùng mỹ nữ tâm sự, vẫn có thể xem là một kiện chuyện tình gió chăng? Tây Môn Khánh đối với Từ Nhạc nói. Từ Nhạc. Tây Môn huynh, ngươi nói đúng, là ta thô tục. Từ Nhạc ôm quyền nói. Đến đâu thì hay đến đó đi. Chờ một chút, ta nhớ đến tiền thân cũng là bởi vì lên một lần thuyền hoa, sau đó một mệnh ô hô. Từ Nhạc đột nhiên nghĩ đến một chút, tiền thân chết cùng thuyền hoa có rất lớn quan hệ. Không phải là chiếc này thuyền hoa sao? Từ Nhạc hồi ức tiền thân ký ức, lại phát hiện một đoạn này ký ức thế nào cũng nhớ không nổi tới. Chương 233, bất quá chỉ là một nho sinh. Thần Điêu tiếp tục còn tiếp, mới nhất một chương bên trong Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ thâm hậu tình nghĩa cảm động vô số người. Dương Quá mắt thấy nàng mệnh tại chốc lát, thực là đau xót khó chịu, bỗng dưng nhớ tới, hôm đó nàng tại cái này Trung Nam Sơn bên trên, từng hỏi ta có nguyện ý không muốn nàng làm thế tử, khi đó ta ngạc nhiên không đáp, cho nên ngày hậu sinh ra cái này rất nhiều tai nạn khổ. Trước mắt gắn liền với thời gian không nhiều, phải để cho nàng rõ ràng ta tâm ý. Dương Quá lớn tiếng nói ra, cái gì sư đợi danh phận, cái gì danh tiết trong sạch, chúng ta toàn diện cho là đành dám. Toàn diện lăn mẹ hắn trứng. Chết cũng thế, sống cũng thế, hai ta ai cũng mất mạng khổ, ai cũng sẽ không lẻ loi hiệu quạng. Từ hôm nay sau đó, ngươi không phải sư phụ ta, không phải ta cô, là thê tử của ta. Cho dù lại ý chí sắt đá người cũng bị Dương Long hai người cảm tình cảm động. Trên đời này chỉ có Dương Quá xứng với Tiểu Long Nữ, cũng chỉ có Tiểu Long Nữ phối hợp Dương Quá. Từ Văn cảm động nói. Dương Quá cụt tay phía sau, từng cực đoan mà nghĩ tới, nếu để cho chính mình đã từng những cái kia hồng nhan chi kỷ, như là Chính Anh, Lục Vô Song, Hoàn Nhan Bình, Công Tôn Lục Ngạc chứng kiến chính mình hình dáng, các nàng cũng sẽ đem mình làm một cái tàn khủ hiệt quái vật. Mà đổi thành Tiểu Long Nữ, chính là mình tứ chi cũng bị chặt đứt, thành rồi phế nhân, Tiểu Long Nữ ý nguyên sẽ như cùng trước đó yêu như nhau chính mình. Tiểu Long Nữ cũng giống như vậy, nàng tại sinh mệnh nhất hấp hối thời điểm, nghĩ đến là Dương Quá. Trên thế giới này, chỉ có Dương Quá có thể cứu rỗi Tiểu Long Nữ, cũng chỉ có Tiểu Long Nữ có thể cứu rỗi Dương Quá. Bọn họ rốt cục đột phá trói buộc. Âu Dương Minh Nguyệt cảm thán nói, ngay tại Tiểu Long Nữ cùng Dương Quá trước đó trói buộc quá nhiều, trong trắng không còn, cánh tay đã mất, lệ giáo lớn phỏng, thân bằng không dùng, thế gian đều là địch. Ở trong đó bất kỳ một cái nào trói buộc, cũng có thể làm cho một đôi tình lữ ảm đạm chia tay. Bọn họ lại có thể gắng gượng qua đến, cái này rất khó có thể là quý. Thần ký nha, ta hiện tại không cảm thấy Long Nữ bị nhục nhã, Dương Quá cánh tay bị khảm, là độc điểm rồi. Lục Võ cả kinh nói. Ngay từ đầu, hai cái này tình tiết xuất hiện thời điểm, hắn hận không thể đem Từ Nhạc chặt. Nào có như thế viết tiểu thuyết, vừa lên đến liền để nữ chính bị người đầu trâu, ngay sau đó lại để cho nam chính cánh tay bị khảm. Nhưng trải qua các loại gặp chắc trở, lại thêm Tiểu Long Nữ một đường cơ khổ phiêu linh, trọng dương cung bên trong trọng thương mảnh mai hình dáng, hắn từ đấy lòng tiếp nhận dạng này tình tiết. Dương Long hai người cảm tình tại tầng tầng khó khăn cản trở phía dưới tỏ ra đến càng thêm đầy đủ chân quý. Từ Nhạc coi trời bằng vùng, rốt cục được đền đáp. Thần Minh lộ ra ý cười, nhưng hắn không có dậm chân tại chỗ, trái lại một mực thử nghiệm khác biệt cách viết. Thần Điêu Hiệp Lữ vừa mở viết, hắn liền để cho Long Nữ thất trinh, Dương Quá mất đi cánh tay, để bọn hắn ái tình có tiên thiên thiếu hụt. Dạng này cách viết là chưa từng nghe thấy, cũng đúng như cái này Từ Nhạc ngay từ đầu bị rất nhiều người công kích. Nhưng theo kịch bản phát triển, hai người vượt qua các loại thiếu hụt, khó khăn, tiến tới cùng nhau, các độc giả tư tưởng cũng theo đó phát sinh cải biến. Tại Dương Long hai người chân thành tha thiết cảm tình trước mặt, còn lại mấy cái bên kia thiếu hụt lại coi là cái gì? Sau cùng, hai cái không hoàn mỹ người kết hợp chung một chỗ, thành tựu một đoạn hoàn mỹ ái tình, đây mới là Từ Nhạc chỗ cao minh. Hỏi thế gian tình là gì, Từ Nhạc đem tình một chữ này viết đến cực hạn. Từ đây sau đó, không người có thể tại tiểu thuyết tình yêu bên trên siêu việt Từ Nhạc. Thạch Khai cảm khái nói, Thần Điêu một văn tạo nên quá nhiều ái tình nhân vật, ví như Lý Mạc Sầu, Vũ Tam Thông, Công Tôn Chỉ, Cửu Thiên Xích, Quách Phủ, Công Tôn Lục Ngạc mấy người. Trong bọn họ đơn độc một người cố sự đều để người cảm khái không thôi, mà bọn họ những người này chung nhau tạo thành Thần Điêu Hiệp Lữ chú định danh truyền hậu thế. Thích nhất chính anh. Chính anh là ta ý khó bình. Lục Võ thực sự rất ưa thích chính anh. Đó là cái văn tĩnh cô nương, trên người có một cô thư quyền khí, cho tới bây giờ đều là không tranh không đoạt. Nàng ái mộ Dương Quá, lại không giống Lục Vô Song bọn người như thế lộ liễu. Nàng ái tỉnh, càng giống quân tử chi giao, mặt ngoài thượng thanh nhạt như tĩnh thủy vô ba, kỳ thực trùng phùng bắt đầu từ thời khắc đó, thậm chí cũng không cần nhiều hơn ở chung cùng khảo nghiệm, nàng ngay tại trong lòng ứng thuận sinh tử tương kinh hứa. Nàng luôn luôn tại nơi không xa quan sát đến Dương Quá, nàng biết giữa bọn hắn không có kết quả. Nàng an ủi khóc giống biểu muội Lục Vô Song nói, ta muội, ngươi nhìn những này mây trắng tụ liền tụ, tản đi liền tản, nhân sinh ly hợp, diệt lại như tư, ngươi cần gì phải phiền não. Sau đó nàng đang khi nói chuyện sau đó một mình nước mắt chảy xuống. Nàng cùng Dương Quá ái tình, nhất định cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Lục Võ quá đau lòng chính anh, hắn rất muốn chạy vào trong sách đi an ủi nàng. Tây Môn công tử, ngươi có thể coi là tới, Phan cô nương chờ ngươi rất lâu. Thuyền nương trông thấy Tây Môn Khánh cùng Từ Nhạc một cái mắt, nhiệt tình tiến lên đón. Từ Nhạc thấy cảnh này thầm nghĩ, xem ra thuyền này mẹ cùng Tây Môn huynh rất có nhà. Phan cô nương, không phải là Kim Liên cô nương sao? Không phải do Từ Nhạc nghĩ như vậy, thật sự là Tây Môn Khánh danh tự quá có ma lực. Thuyền nương tại trông thấy Từ Nhạc thời điểm, lộ ra kinh ngạc thần sắc, nàng biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn là bị Từ Nhạc bắt được. Tô mụ mụ, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, bên cạnh ta vị này chính là Tam Tinh Thành Ngũ Đại Tài Tử đứng đầu Từ Nhạc, Từ công tử. Tây Môn Khánh giới thiệu Từ Nhạc thời điểm, trên mặt lộ ra kiêu ngạo biểu lộ. Có thể cùng Từ Nhạc làm bằng hữu, hắn cũng cùng có vinh quang. Nguyên lai là Từ công tử, thất kính thất kính. Được xưng Tô mụ mụ nữ nhân, hướng về phía Từ Nhạc cung kính nói. Từ Nhạc luôn cảm thấy cái này Tô mụ mụ có chút cổ quái, hắn lên thuyền đến nay, nữ nhân này liền ngắm hắn không chỉ 5 lần. Tư Minh, ngươi sau đó nếu là gặp được người nào tâm gì cô nương trực tiếp nói với ta, ta giúp ngươi an bài. Tây Môn Khánh tỏ ra phi thường hào khí. Hắn nhìn ra, Từ Nhạc tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên có lòng kết giao. Nếu là có thể biến thành Từ Nhạc bạn thân mật, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng. Cùng lúc đó, thuyền hoa lầu 2 một gian trong sương phòng, một cái xinh đẹp nữ tử ngay tại trang điểm, thiếu nữ thân mang một kiện màu đỏ váy áo, phát lên cài lấy một nhánh bạch ngọc châm gài tóc, nhưng thấy được mày như xanh lông mày, mắt như ngôi sao. Thật sự là kỳ quái. Rõ ràng đã chết đi người, vì cái gì lại còn sống đây? Không biết hắn còn có không có làm mới được ký ức, nếu là hắn khắp nơi nói lung tung, không chừng chúng ta nơi này liền sẽ bại lộ. Người nói chuyện chính là vừa rồi Tô Mụ Mụ. Cái kia trang điểm xinh đẹp nữ tử nói, không cần phải lo lắng, buổi tối hôm nay ta sẽ để cho hắn lại chết một lần. Không thể chủ quan. Tô Mụ Mụ nói, bất quá chỉ là một cái nho sinh mà thôi, ta biết thế nào đối phó đám này tự luyến hàng. Xinh đẹp nữ tử tự tin cười một tiếng. Thân là quỷ quái, nàng biết thế nào đối phó nho sinh. Những này nho sinh từng cái tự cho mình siêu phàm, ngoài miệng lẩm bẩm người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái, lại cả ngày ôm ấp yêu thương. Chỉ cần nàng hơi dụ hoặc một cái, đối phương nhất định cầm giữ không được, biến thành nàng món ăn trong mâm. Chương 234, Loan Loan, Tạ Nguyễn đăng tràng. Đang đọc đám người vì Thần Điêu Hiệp Lữ cảm tình mà lòng chua xót không ngớt thời điểm, đại đường bên trong Loan Loan thất tỉnh. Loan Loan, đại khái là tiểu thuyết võ hiệp lịch sử thượng đệ nhất cái yêu nữ loại hình nhân vật. Yêu nữ muốn thỏa mãn mấy cái điều kiện, vừa ra đương nhiên ma môn, 2, dáng rất đẹp, 3, cổ linh tinh quái. Loan Loan vừa vặn hoàn mỹ phù hợp điều kiện này, xem như sử thượng đệ nhất cái yêu nữ loại hình nhân vật, nàng tại để cho độc giả cảm giác mới mẻ đồng thời, cũng thu được cực kỳ được mến mộ. Nếu là đại đường có một cái nữ chủ nhân tức bảng xếp hạng, nàng có thể cùng Sư Phi Huyên tranh một chuyến thứ nhất. Tại Từ Nhạc thời đại kia, Sư Phi Huyên bị rất nhiều người coi là trà xanh biểu, chính trị danh kỹ. Nhưng tại thời đại này, giống như Sư Phi Huyên loại này thánh mẫu, xỏa bạch điểm nhân vật hay là cực kỳ ăn thơm. Loan Loan vừa ra trận, liền rung động vô số người, nàng áo trắng chân trần hình tượng xâm nhập nhân tâm. Trúc Ngọc Nghiên chết đi, Loan Loan bổ nhào vào Từ Tử Lăng trong ngực thương tâm gào khóc, sau đó tại Từ Tử Lăng trên giường chờ đợi một đêm, cũng thiết kế lây dùng Từ Tử Lăng trường sinh quyết chân khí giúp tự mình tu luyện công pháp. Hôm sau, Loan Loan rời đi, chỉ lưu cho Từ Tử Lăng một phong thư. Tử Lăng, yêu ngươi hận ngươi, một đời một thế. Yêu ngươi hận ngươi, một đời một thế, có thể thấy được Loan Loan tại viết phong thư này thời điểm cỡ nào bách chuyển thiên hồi. Loan Loan đối với mình đối với ái tình trung thành cùng đạo nghĩa không thể chùn bước, nhưng khi nàng biết Đạo Tử Lăng muốn một đời một thế gần nhau nữ nhân một người khác hoàn toàn phía sau, nàng đau lòng không phải không có, tuy là nàng dùng một chút nho nhỏ thủ đoạn đi tranh thủ qua, nhưng nàng cuối cùng vẫn là thành toàn các nàng, nàng biết, yêu một người là thành toàn, mà không phải chiếm hữu. Khi thấy áo trắng như tuyết chân trần đi xa Loan Loan, các độc giả cũng đau lòng không gì sánh được. Người tốt như vậy, vì cái gì lại không chiếm được Tử Tử Lăng ái? Loan Loan mặc dù xuất từ ma môn, nhưng nàng đối với Tử Tử Lăng yêu là chân thật. Nàng có thể làm lấy thế nhân mặt, kiêu ngạo tuyên bố, ta gọi là Tử Tử Lăng nữ nhân. Nàng trong lúc rảnh rỗi thời điểm, sẽ nghĩ lên Tử Tử Lăng, hơi nhớ ta Tử Lăng. Tử Tử Lăng bị thiên quân vạn mã bao vây thời điểm, nàng phấn đấu quên mình cứu hắn cũng kiêu ngạo mà nói sớm bảo ngươi đừng đụng nam nhân ta. Các độc giả thế là triệt để yêu mến Loan Loan, nàng nhìn như ngoan độc thủ đoạn không che giấu được hài đồng một dạng xinh xắn ngây thơ. Thân là ma giáo thánh nữ, yêu Tử Tử Lăng, yên lặng nỗ lực, không oán không hối, cổ linh tinh quái, vì ái làm đoan chính mình, vi phạm sư mệnh, sau cùng vì người yêu không dễ rủa nữa rời khỏi, Loan Loan thật đáng thương. Lục Võ đau lòng Loan Loan. Hắn phát hiện từ nhạc bút hạ nhân vật nữ sắc, rất nhiều đều là cầu gái mà không được. Chính anh như cái này Loan Loan cũng là như thế. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Từ Văn nhẹ nhàng nói thầm lên tiếng. Hắn càng phát ra cảm thấy hai câu này thơ có khắc sâu vật vị. Lý Mạc Sầu ái Lục Chiến Nguyên, lại ái mà không được. Loan Loan ái mộ Từ Tử Lăng, cũng là ái mà không được. Hắn đặc biệt đau lòng Loan Loan, trong đầu thường xuyên hiện một cái áo trắng chân trần thân ảnh, nàng hướng về phía Từ Tử Lăng giống to, đúng, người người đều biết, ta là âm quy phái yêu nữ, chưa từng đã làm chuyện gì, cho nên cho tới bây giờ không có người đối với ta động đậy chân tình, có phải hay không liền ngươi cũng nghĩ như vậy. Vô luận ta vì ngươi nỗ lực hoặc nhiều hoặc ít, vì ngươi làm bao lớn hy sinh, ngươi cũng sẽ không tiếp nhận ta. Từ Tử Lăng không xứng với ngươi. Từ Văn vì Loan Loan chân tình cảm thấy không đáng. Cái kia Từ Tử Lăng có tài đức gì, có giá trị ngươi dạng này yêu hắn. Dù sao Từ Văn là không nhìn chúng Từ Tử Lăng, nói dễ nghe một chút, hắn là rất mực khiêm tốn, nói khó nghe chút, hắn không quả quyết, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Từ Nhạc tạo nên nữ tính nhân vật bản lĩnh thật mạnh. Thần Minh cảm thán nói, đương thế tiểu thuyết ra, bọn họ viết tiểu thuyết bên trong, đại bộ phận độ dài đều là dùng để tạo nên nam chính. Coi như viết nữ chính, bọn họ viết nữ tính nhân vật cũng liên miên bất tận, không có chút nào cá tính, sẽ chỉ lấy lại, giống như là bình hoa mở dạng. Từ Nhạc không đồng dạng, hắn bút hạ nữ chính đều có các mị lực, cổ linh tinh quái Loan Loan, An Hàng Thường Tu Tuần, sát phạt quả đoán Lý Mạc Sầu, túc trí đa mưu Hoàng Dung, trách trời thương dân sư Phi Huyền, bậc cân quắc không thua đấng mày râu Thẩm Lạc Nhạn, tiêu nghệ vô song Thạch Thanh Tuyền vân vân. Hắn bút hạ nữ chính tính cách không có khôi phục. Buồn cười, thân là một cái yêu nữ, còn chờ mong người khác yêu mến ngươi. Thuyền hoa bên trong xinh đẹp nữ tử một bên xem đại đường, một bên phát ra trào phúng. Chỉ là đang khi nói chuyện sau đó, nàng nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Bên cạnh Tô Mụ Mụ thấy cảnh này thở dài một hơi, nàng biết xinh đẹp nữ tử đã từng vì một cái thư sinh không tiếc phản bội chủ nhân, sau đó thư sinh kia lại phản bội nàng, từ đó làm cho nàng tính tình đại biến. Trên thế giới này nam nhân đều là âm tâm hán, ngươi đợi hắn tốt, hắn sẽ không cảm kích ngươi. Thà rằng khi một cái ác nữ, cũng không được vi tình sở khốn. Xinh đẹp nữ tử ánh mắt lộ ra hung ác thân sắc. Nàng sẽ không lại đem tín nhiệm gì nam nhân, thế gian nam nhân đều nên giết. Thuyền hoa bên trên, Từ Nhạc Tây Môn Khánh hai người lên thuyền sau đó bị Tô Mụ Mụ nhiệt tình dẫn tới thuyền hoa lầu 2 một chỗ trong sương phòng. Sương phòng bên trong đã có rất nhiều thư sinh, trong đó rất nhiều thư sinh khuôn mặt để cho Từ Nhạc cảm thấy quen thuộc. Hắn nhớ tới những người này từng tại công chúa hội thơ bên trên xuất hiện qua. Gặp qua Từ công tử. Từ công tử ngươi cũng tới. Từ công tử, nhìn thấy ngươi thật sự là thật cao hứng. Chứng kiến Từ Nhạc xuất hiện, chung quanh thư sinh lập tức nên đón tới. Từ Nhạc thanh danh quá lớn, hắn không chỉ có là tam tinh thành đệ nhất kiếm khách, đệ nhất tài tử, thứ nhất nhà thơ, hay là địa bảng cao thủ. Giống như hắn dạng này hoàn mỹ vô khuyết, đại danh đỉnh đỉnh người, vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ biến thành xã giao trung tâm. Tây Môn Khánh gặp Từ Nhạc như thế được hoan nghênh, không có lộ ra bất kỳ cái gì vẻ ghen ghét, hắn biết đây đều là Từ Nhạc phải chịu. Tây Môn đại ca. Đứng tại Tây Môn Khánh đối diện là một vị tướng mạo văn tĩnh nữ hải. Nàng tuổi tác hiển nhiên không lớn, nhưng cái kia hai đầu lông mày lại là tản ra một loại tự nhiên một dạng mị hoặc cảm giác, thiếu nữ ngây ngô, cùng loại kia mị hoặc dung hợp lại cùng nhau, càng làm cho nàng tỏ ra yêu mị mười phần. Tư huynh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Phan Mỹ Nhi, Phan tiểu thư. Tây Môn Khánh hướng Từ Nhạc giới thiệu nói. Phan Mỹ Nhi? Không phải Kim Liên. Từ Nhạc biết mình suy nghĩ nhiều. Hắn quan sát tỉ mỉ một cái Phan Mỹ Nhi, đối phương nhìn qua nhu nhu nhược nhược, bị hắn dò xét thời điểm, thẹn thùng cúi đầu. Từ Nhạc luôn cảm thấy cái này Phan Mỹ Nhi có chút cổ quái, thế nhưng là còn nói không ra không đúng chỗ nào, điều này làm cho hắn cực kỳ khổ não. Gặp qua Từ công tử. Phan Mỹ Nhi thẹn thùng đối với Từ Nhạc nói. Mỹ Nhi, ngươi thật sự là khác nhau đối đãi, gặp được Từ huynh, hai mắt tỏa ánh sáng. Tây Môn Khánh ở một bên chế nhạo nói. Phan Mỹ Nhi nghe đến Tây Môn Khánh lời nói, càng là thẹn thùng cúi đầu. Tạ tiểu thư đến. Lầu 2 chính giữa một gian cửa phòng lặng yên không một tiếng động mở ra, một đạo rèm châu tĩnh rủ xuống, mơ hồ nhìn lại, phía sau bức rèm che ngồi ngay thẳng một cái mỹ diệu thân ảnh, không thấy người, không nghe thấy hắn âm thanh, chỉ như thế một cái, liền đã để dưới lầu các nam nhân điên cuồng lên. Tạ tiểu thư. Từ Nhạc trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Cái này Tạ tiểu thư là ai, vì cái gì nàng xuất hiện như thế manh động, đều có chút giống như Hoàng Phi Huyên. Nhớ tới Hoàng Phi Huyên, Từ Nhạc trong lòng liền một trận lẩm bẩm, nào có người lấy hoàng làm tên? Hẳn là nàng thật sự là một vị hoàng phi hay sao? Cũng không phải không có khả năng này, hoàng phi Huyên biến thành thiên hạ nổi danh hoa khôi, lại không người dám xuống tay với nàng, vậy liền chứng tỏ sau lưng nàng có người cho nàng chỗ dựa. Muốn nàng thật sự là hoàng phi, tất cả những thứ này liền nói thông, Thiên Nguyên Đế là này nhân gian tôn quý nhất nhân vật, nàng nữ nhân ai dám chạm? Tây Môn Khánh hướng Từ Nhạc giới thiệu nói, Tạ tiểu thư, tên là Tạ Nguyễn, là hoa này trong thuyền đẹp nhất cô nương, bất quá nàng rất ít xuất hiện, hôm nay không biết ngọn gió nào đem nàng thổi tới. Không phải là hướng ta tới đi. Từ Nhạc nội tâm hiện ra ý nghĩ này. Đây không phải hắn tự luyến, thật sự là thật trùng hợp. Hắn vừa xuất hiện, cái này Tạ tiểu thư liền xuất hiện. Chờ một chút, Tạ tiểu thư. Tạ Nguyễn, thế nào cảm giác có chút quen hay? Có chút giống nữ quỷ tiểu Tạ, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Khi Tạ Nguyễn xuất hiện tại trước mắt mọi người lúc, toàn bộ bên trong đại sảnh, bất luận nam nữ, ánh mắt cũng không thể từ cái này điên đảo chúng sinh nữ nhân trên người rời đi. Tạ Nguyễn quả nhiên là cực kỳ xinh đẹp. Đây là một chương đẹp đến không cách nào hình dung dung nhan, một dạng tinh điêu tế dũa, một dạng tinh xảo hoàn mỹ, hai con ngươi một dạng một vũng đầm trong, ẩn chứa như mộng ảo thần thái. Nàng da thịt tuyết trắng như ngọc, óng ánh như nước, tuyệt mỹ hoa nhan cho dù tại tia sáng này hơi phòng tối bên trong vẫn như cũ long lanh tuyết trắng. Môi thơm nếu như thế gian nhất kiều nộn cánh hoa, tú rất tuyệt luân mũi ngọc một dạng đẹp nhất bạch ngọc điêu dũa mà thành, thanh lanh khí chất mang theo cao quý cùng ngạo nghễ, tuyệt mỹ như vẽ, tuyệt đại phong hoa. Thật đẹp. Từ Nhạc sợ hãi thán nói, đến cùng là thần thoại thế giới, tùy tiện xuất hiện một cái nữ tử đều là mỹ nhân. Chỉ hy vọng nàng không phải cái gì yêu ma quỷ quái. Chỉ nghe nàng hát nói, bút lạc kinh phong vũ, thơ thành khóc quỷ thần, nhạc diệp thơ vô địch, phiêu nhiên siêu không quần, nước trong da phủ dùng, tự nhiên đi trải chuốt, thiên tử vô đến không lên thuyền, tự xưng ra là tiểu trung tiên. Nàng thanh âm linh hoạt kỳ ảo không gì sánh được, rõ ràng sướng ca cách luật không đúng, lại có một phong vị khác, khiến người ta tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Tiếng ca đem mọi người tại chỗ đưa vào một cái âm nhạc kỳ dị hoàn cảnh bên trong, nàng cái kia biển chuyển mê người tiếng nói, xuyên thấu qua khác biệt ngón giọng giọng điệu, bày biện ra một loại nào đó phong phú yêu kiều, liền làm cho người khó mà nắm lấy thâm càng mùi vị. Nguyên bản huyên náo hoàn cảnh, lập tức an tĩnh lại, trung quanh nho sinh miểu thu nhỏ mê đệ, lặng lặng mà nghe Tạ Nguyễn biểu diễn, say mê trong đó. Tây Môn Khánh tựa như là bị làm định thân pháp một dạng, ngơ ngác nhìn qua Tạ Nguyễn, ánh mắt bên trong tất cả đều là ái mộ chi ý. Tạ Nguyễn một khúc dừng múa, huyền chuyển đứng dậy, hướng về phía mọi người nói, tiểu nữ tử Hoàng Phi Huyên, cái này mái hiên hữu lễ. Nàng lúc hành tẩu như liễu rủ trong gió, nhìn quanh ở giữa đôi mắt đẹp huyền chuyển, đầu chính là mị lực vô biên. Nàng một đôi mắt giống như là có quang, thỉnh thoảng nhìn hướng Từ Nhạc, ánh mắt bên trong mị ý mười phần. Tây Môn Khánh thở dài một hơi nói, Từ huynh, nàng là sông ngươi tới. Không chỉ là Tây Môn Khánh nhìn ra điểm này, cái khác nho sinh cũng nhìn ra điểm này. Tạ Nguyễn vừa ra trận hát là Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc thơ, mà tất cả mọi người biết, Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc là đại đường bên trong một vai, là Từ Nhạc vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi sở sáng tác. Tạ Nguyễn rõ ràng là coi trọng Từ Nhạc. Chương 235, chấn sát. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Thiên Nam địa Bắc song phi khách, lão sĩ kỷ hồi hàn thử. Kỳ ảo ca giao âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Nên tôi vẫn là tới rồi. Từ Nhạc thở dài một hơi nói. Hắn sớm có dự cảm, lần này thuyền hoa chi hành sẽ không quá yên lặng, quả nhiên bị hắn dự liệu được. Đúng vào lúc này, cửa ra vào vang lên bước chân thân, xoay người, đã nhìn thấy một cái một thân áo đỏ, tướng mạo xinh đẹp nữ tử đi đến. Đây là một chương đẹp đến không cách nào hình dung dung nhan, một dạng tinh điêu tế dũa, một dạng tinh xảo hoàn mỹ, hai con ngươi một dạng một vũng đầm trong, ẩn chứa như mộng ảo thần thái. Nàng da thịt tuyết trắng như ngọc, óng ánh như nước, tuyệt mỹ hoa nhan cho dù tại tia sáng này hơi tối phòng bên trong vẫn như cũ long lanh tuyết trắng. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử, chính là Tạ Nguyễn. Gặp qua Từ công tử. Tạ Nguyễn thanh âm phi thường ôn nhu, một đôi đôi mắt đẹp phóng càng không ngừng dò xét Từ Nhạc. Từ Nhạc nghi hoặc nhìn xem Tạ Nguyễn nói, Tạ tiểu thư, đã trễ thế này, đến phòng ta làm gì? Tạ Nguyễn lật ra một cái liếc mắt, người ta gặp công tử một người tịch mịch, chuyên tới để phục thị công tử. Nàng đang khi nói chuyện sau đó, trước ngực không ngừng nhấp nô, đồng thời môi đỏ kiểu diễm, một đôi đôi mắt đẹp càng là mị ý mười phần, giống như là có thể đem người dung hóa. Trang cái gì trang? Tạ Nguyễn nội tâm khinh thường cười một tiếng. Nàng đã gặp nam nhân nhiều, những người này ngay từ đầu đều là giả vờ chính đáng, các loại đến nàng hơi lộ ra một chút dụ hoặc, bọn họ liền khỉ gấp đưa nàng cầm xuống. Nam nhân đều là lớn móng heo. Từ Nhạc lạnh nhạt nhìn xem Tạ Nguyễn, ta có chút nghĩ không thông, vì cái gì các ngươi những này quỷ quái liền ưa thích tìm tới ta đây? Là bởi vì ta quá tuấn tú, hay là bởi vì ta thật có được cựu dương chi thể? Từ Nhạc nội tâm rất là nghi hoặc, cho đến tận này, hắn đã gặp được Tiểu Duy, Liên Hương, các loại nhiều cái quỷ quái. Hắn tựa như là kiếp nổ một dạng, đi tới chỗ nào xuất hiện quỷ quái. Nghe đến Từ Nhạc lời nói, Tạ Nguyễn thần sắc nhất biến, nghe không hiểu công tử ngươi tại nói cái gì. Choang một tiếng, gian phòng bên trong đèn tắt. Từ Nhạc gian phòng bên trong lập tức lâm vào đèn tối bên trong, biến thành phi thường yên tĩnh. Từ Nhạc tại loại này yên tĩnh trong hoàn cảnh vẫn như cũ phi thường bình tĩnh, ta nói cái gì, ngươi rõ ràng trong lòng. Bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là trước đó Từ Nhạc, tuyệt đối không dám cứng như vậy tức. Hắn đảm lượng là theo thực lực để thăng mà để thăng, bây giờ hắn là tổng sư cao thủ, còn ngưng tụ văn tâm, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Chỉ là quỷ quái, cần gì tiếc nuối. Vụ, một trận âm phong cấp tốc phá đến, ngay sau đó Từ Nhạc liền thấy một đạo thân ảnh màu đỏ hướng mình tập kích tới. Xâm lược như lửa, đạo này thân ảnh màu đỏ thật nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Từ Nhạc trước mặt. Từ Nhạc cũng nhìn thấy Tạ Nguyễn Chân diện mục, tóc nàng rối tung, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, móng tay giống như là sắc bén chủy thủ một dạng dài như thế. Đây là cái gì? Tạ Nguyễn biểu lộ đột nhiên nhất biến. Nàng sắc bén kia như chủy thủ móng tay, tại khoảng cách Từ Nhạc thân thể gang tấc thời điểm, bị đột nhiên xuất hiện khí tường cho ngăn cản lại. Đây chính là ngự tất vạn pháp căn nguyên chí kinh chỗ thần kỳ, có thể hóa hư làm thật, hình thành khí tường, sinh ra chí cường phòng ngự. Thật mạnh phòng ngự. Tạ Nguyễn trong lòng giật mình. Nàng vừa rồi cái kia một chảo, liền liền kim thạch đều có thể đánh nát, lại bị khí tường chặn lại. Từ Nhạc nhìn xem Tạ Nguyễn nói, ngươi công kích thật giống không được nha. Tạ Nguyễn biết Từ Nhạc đang giễu cợt chính mình, nàng cười lạnh nói, chân chính vui chơi vừa mới bắt đầu đâu. Từ Nhạc càng mạnh, Tạ Nguyễn càng là kích thích. Nàng đã thật lâu chưa ăn qua mạnh như vậy nam nhân. Hắn mạnh như vậy, huyết khí khẳng định cực kỳ dồi dào, ta ăn rồi hắn, thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Tạ Nguyễn nhìn hướng Từ Nhạc ánh mắt càng sốt ruột, hắn trong mắt lại lộ ra một chút cực nóng, giọng nói vừa chuyển nói, sau đó tỉ tỉ ăn ngươi thời điểm, ngươi cũng không cần khóc nha. Tạ Nguyễn yêu kiểu cười lên, nàng hai tay vung lên, trung quanh âm phong trận trận. Từ Nhạc chỉ cảm thấy trung quanh hết thể đều biến mất, biến thành mông lung một mảnh. Loại cảm giác này rất kỳ quái, hắn cảm thấy mình khứu giác, thính giác, vị giác, thị giác toàn bộ đều biến mất. Chút tai mọn. Từ Nhạc khỏe miệng lộ ra nở nụ cười trào phúng. Trong thức hải của hắn âm thần tỏa hào quang rực rỡ, trong mắt tách ra đạo đạo thần quang, trung quanh hết thể cũng tiêu tán. Đúng lúc này, Tạ Nguyễn công kích tới đến. Tạ Nguyễn cười lạnh không ngớt, Từ Nhạc thực lực vượt qua nàng đón trước, nhưng cái kia thì sao, hiện tại hắn đã bị tước đoạt ngũ giác, chỉ có thể mặc cho nàng giết chóc. Nhưng mà, ngay tại nàng lộ ra nụ cười trong nháy mắt, một cỗ cường đại áp lực truyền đến, để cho nàng thần sắc biến hóa lên. Một cỗ khó mà hình dung cự lực truyền đến, nàng còn chưa kịp phản ứng, cả người thân hình liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm một tiếng, Tạ Nguyễn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. T. Chứng kiến trước mắt một màn này, trốn ở trong tối quỷ vật cũng không khỏi tự chủ hít một hơi lãnh khí, rung động không ngớt nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tạ Nguyễn thực lực, bọn họ biết rất rõ ràng, cho dù là nhân loại chi bên trong tông sư cũng không nhất định là nàng địch thủ. Không nghĩ tới, Tạ Nguyễn lại bị Từ Nhạc vẫy một cái đánh bại. Đáng chết. Tạ Nguyễn cuồng nộ lên tiếng, nàng cũng lộ ra chính mình chân diện mục, đây là từ từng sợi mái tóc màu đỏ tạo thành quỷ quái, cũng chính là tục xương tóc đỏ quỷ. Tạ Nguyễn thân thể quận mình đến cùng một chỗ, biến thành một cái màu đỏ mao cầu. Quả này mao cầu kịch liệt xoay tròn hướng Từ Nhạc đánh tới. Từ Nhạc không sợ chút nào, đấm ra một quyền, vô địch uy thế tràn ngập ra, màu đỏ mao cầu bị kích bay, toàn bộ thuyền hoa cũng đi theo chấn động. Tuy là lực lượng ngươi siêu quần, nhưng thương thế của ngươi không được ta. Biến thành màu đỏ mao cầu Tạ Nguyễn phi thường kiêu ngạo, lại lần nữa hướng Từ Nhạc đánh tới. Thật sao? Từ Nhạc ánh mắt ngưng tụ, lập tức chân khí bộc phát, hội tụ ở dưới chân phải, hung hăng một chân bước ra. Ầm ầm. Toàn bộ thuyền hoa cũng đi theo lay động. Tại Từ Nhạc trong thân thể, một cỗ cường đại lôi minh thanh âm lấp lóe, khiến người ta biến sắc không ngớt. Hàng Long Thập Bát Trưởng. Từ Nhạc hét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra Hàng Long Thập Bát Trưởng. Hàng Long Thập Bát Trưởng chí cương chí phách, uy lực vô tận, chính là hết thể quỷ quái khắc tinh. Gào một tiếng rồng ngâm, một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang lên, một đầu dữ tợn kim long gầm thét mà ra, mang theo quần quần sóng khí từ trong phòng ầm vang bay ra, trực tiếp đụng nát cửa phòng cùng vách tường, sau đó đánh vào Tạ Nguyễn trên thân. A! Tạ Nguyễn phát ra bén nhọn tiêu thảm, nàng chỗ hóa thành màu đỏ mao cầu tại kim long công kích phía dưới, trực tiếp nổ tung. Ầm! Một kích đụng nhau, cả vùng một trận đụng nhau, thuyền hoa kịch liệt lay động. Từ Nhạc hơi hơi chân đạp hư không, thân hình nổ bắn ra mà ra, lại xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới màu đỏ mao cầu trên không, một chân bước ra, cái này ác quỷ bập quỷ vật, tại chỗ diệt vong, hóa thành khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem Từ Nhạc như thế dễ như trở bàn tay diện sát Tạ Nguyễn, chung quanh quỷ quái cũng dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem hắn. Chương 236, các ngươi đi được sao? Tạ Nguyễn sau khi chết, chung quanh hết thảy cũng thay đổi, thuyền hoa bên trong biến thành âm khí âm u. Nhìn xem âm khí âm u thuyền hoa, Từ Nhạc rõ ràng cảm giác được cái này thuyền hoa thôn vệ lấy hết thảy, thậm chí liền Từ Nhạc cũng cảm giác đến chính mình có gan kìm lòng không được bị hút vào trong đó cảm giác. Tin đồn có cường đại quỷ quái có thể hóa thành một phương quỷ, tranh này phảng không phải là một chỗ quỷ sao? Từ Nhạc nội tâm dâng lên không rõ dự cảm, như tranh này phảng thật sự là một chỗ quỷ, vậy hắn không thể nghi ngờ là thỏ con vỏ vẽ ổ. Bình thường quỷ chính là quỷ vương sáng tạo, cho dù thấp nhất cấp bậc quỷ vương cũng tương đương nhân loại đại tông sư, thực lực phi thường khủng bố. Đúng lúc này có vô số quỷ hồn hướng hắn đánh tới. Từ Nhạc cũng không tại nói nhảm, toàn thân khí thế bộc phát, kinh khủng quyền kính phát động, hướng về âm hồn công kích mà đi. Ầm ầm, một máy mắt, vô số quỷ hồn bị hắn cường đại khí huyết chi lực chôn vùi. Đi tới gian phòng bên ngoài, Từ Nhạc phát hiện Tây Môn Khánh các loại nho sinh đang bị bốn phía âm hồn công kích. Từ Minh, cứu ta! Chứng kiến Từ Nhạc một máy mắt, Tây Môn Khánh mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn biết Từ Nhạc lợi hại, Từ Nhạc chính là địa bảng cao thủ, đối phó những này âm hồn dễ như trở bàn tay. Cái khác nho sinh chứng kiến Từ Nhạc cũng lộ ra cao hứng thần sắc. Chết! Từ Nhạc mặc niệm chính khí ca, từng tầng bạch quang từ trên người hắn tản ra, điểm vào bốn phía âm hồn trên thân. Tiếng xèo xèo âm không ngừng phát ra, chung quanh nữ quỷ phát ra thống khổ kêu rên. A, thật là đau, đau quá. Nữ quỷ tiếng thét chói tai bên tai không dứt. Rất nhanh, các nàng tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Xương trắng tản đi, các nàng thân thể biến mất, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Tây Môn Khánh kinh ngạc nhìn xem một màn này, Từ huynh thật sự là quá mạnh, vừa ra tay liền chôn vùi vô số quỷ hồn. Đáng chết nhân loại. Cái khác quỷ quái trông thấy Từ Nhạc hung tàn như vậy, phân phân giống giận xông lên, một bộ muốn cùng Từ Nhạc liều mạng bộ dáng. Từ Nhạc vung tay lên, một cỗ hạo nhiên chính khí từ trong tay áo phóng lên tận trời. Cỗ này hạo nhiên chính khí hình thành một cái lưới lớn, đem cái này mấy cái âm quỷ bao lại, đưa chúng nó toàn bộ cấm cố tại trong lưới. Phốc 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 thanh âm không ngừng vang lên, theo lưới lớn không ngừng co rút lại, những cái kia bị khốn ở trong lưới âm hồn không ngừng mà phát ra kêu rên thanh âm. A a, một trận kêu thảm truyền ra. Chỉ gặp mấy cái âm hồn trên thân phả ra khói xanh, chỉ chốc lát sau, bọn chúng hóa thành tro tàn, tiêu tán trong không khí. Chứng kiến loại cảnh tượng này, tất cả mọi người ngây dại. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, Từ Nhạc lợi hại như vậy. Từ công tử quá lợi hại. Từ công tử, vĩnh viễn tích thần. Có Từ công tử tại, chúng ta cái gì còn không sợ. Chứng kiến Từ Nhạc như thế thần uy, bọn họ an tâm hơn nhiều. Kỳ thực bọn họ cũng cực kỳ ủy khuất, bất quá muốn phiêu một cái, không đúng, bọn họ chỉ là muốn học đòi văn vẻ một cái, không nghĩ tới gặp được một giúp quỷ quái. Bốn phía che kín bầu trời, âm phong trận trận, lờ mờ một mảnh. Vô số tiếng quỷ khóc sói tru âm vô cùng kinh khủng. Từng cái quỷ mị dương nhanh múa đuốt, chỉnh tề mà ra. Chứng kiến những này quỷ quái đột kích, Từ Nhạc khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thanh liên kiếm ca. Lấy tự thân làm trung tâm, kích thích màu xanh gợn sóng, và áo đồng bền, tóc dài không gió mà bay. Không chờ quỷ quái cận thân, Từ Nhạc thân hình lóe lên, phát sau mà đến trước. Trường kiếm đâm thẳng trong ngực yếu hại. Thanh liên độc tú, tấn công địch hẳn phải chết, kích địch nhất định cứu. Quỷ quái còn không có xem thấu Từ Nhạc dấu vết hoạt động, nó ở ngực liền đã bị xuyên thủng, biến thành một đạo khói nhẹ. Vô hạn liên hoàn. Từ Nhạc kiếm khí màu xanh ngưng tụ toàn thân, xung quanh thành vòng, qua lại lặp đi lặp lại tuần hoàn không thôi, ở bên ngoài xem ra tựa như một đóa màu xanh hoa sen. Một đóa thanh liên đua nở, sau cùng đem mấy chục cái âm quỷ bao khỏa trong đó. Thanh liên tiêu tán, 10 cái âm quỷ thân thể hóa thành một luồng khói xanh bay xuống, biến mất không thấy tung tích. Thật là lợi hại. Tây Môn Khánh xem đến hoa mắt thần mê. Không được chạy. Ầm. Cái kia cứng rắn mặt đất trực tiếp bị Từ Nhạc kiếm khí xé mở một đầu dài mấy mét vết rách, cái này ác quỷ nghĩ muốn độn địa đào tẩu, nhưng trực tiếp bị Từ Nhạc phá vỡ mặt đất, sinh sinh bắt ra tới. Chết. Đùng. Một tiếng nổ tung. Từ Nhạc nắm lấy cái này ác quỷ náo đại dùng sức chấn động. Ác quỷ tại chỗ tan thành mây khói. Từ công tử quá ngưu bức. Ha ha, ta cảm giác chúng ta là dư thừa. Không muốn tự coi nhẹ mình, chúng ta có thể ở một bên cho Từ công tử cố lên. Nếu là có một bản hạt dưa liền tốt, chúng ta có thể vừa ăn hạt dưa, biên quan chiến. Nho Sinh Môn chứng kiến Từ Nhạc như thế dũng manh phi thường, trong lòng hoảng hốt đã sớm bước qua một bên. Ầm ầm. Từ Nhạc song quyền vung dậy, giống như nước mưa mưa như chút nước mà rơi, đạp nát nhào về phía chính mình ấm quỷ. Phanh 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 phanh. Từ Nhạc công kích giống như mưa to một dạng, đạp nát đánh tới ác quỷ. Từ Nhạc một mạch liều chết đi qua, không quản là con quỷ nào hồn, tại Từ Nhạc trước mặt đều là giấy. Những này ác quỷ tuy là thực lực cường đại, có thể đối mặt Từ Nhạc công kích, lại là đụng một cái liền tan nát. T. Lúc này, Tây Môn Khánh các loại một đoàn người, nhìn xem Từ Nhạc dễ như trở bàn tay ở giữa liền đánh chết mấy cái âm quỷ, bọn họ rung động trong lòng có thể nghĩ. Quáng Ưu, Từ công tử Quáng Ưu. Địa bảng cao thủ, cũng khủng bố như vậy sao? Từ công tử mỗi một chiêu, mỗi một thức cũng ẩn chứa hạo nhiên chi khí, hắn đem nho đạo cùng võ đạo dung hợp là một, đây là làm người ta kinh ngạc nhất. Nho võ hợp nhất, khó trách Từ công tử mạnh như vậy. Bọn họ đối với Từ Nhạc bội phục chí cực. Không biết giết bao lâu, Từ Nhạc bên cạnh âm quỷ số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt, chỉ còn lại mấy cái. Hắn hướng về phía Tây Môn Khánh mấy người nói, các ngươi rời đi trước, ta sau đó liền đi. Tây Môn Khánh bọn người nghe đến Từ Nhạc lời nói, nội tâm một trận cảm động. Từ công tử thật sự là quá đầy nghĩa khí, không chỉ có cứu chúng ta tại trong nước lửa, còn giúp chúng ta sau điện. Trong bọn họ lòng tham rõ ràng, hôm nay nếu là không có Từ Nhạc, bọn họ đám người này muốn chạy trốn ra thuyền hoa rất khó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Từ công tử, ngươi ngày sau phàm là có cái gì thỉnh cầu, ta tuyệt không phải thác. Hôm nay tri ân, tại hạ suốt đời khó quên, về sau Từ công tử có dùng đến lấy ta địa phương, ta nhất định nghĩa bất dung tử. Tích thủy tri ân, dũng truyền tương báo, Từ công tử ta sẽ cả một đời nhớ kỹ ngươi tốt. Tư huynh, ngươi phải bảo trọng chính mình an toàn. Tây Môn Khánh bọn người đối với Từ Nhạc phi thường cảm kích. Không phải mỗi người cũng có thể làm đến giống như Từ Nhạc dạng này quên mình vì người, Từ Nhạc cao thượng tình cảm sâu đậm rung động thật sâu ở bọn họ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ phóng lên tận trời khí thế trực tiếp hạ xuống, nương theo lấy, là một cỗ hung ác không gì sánh được, tràn đầy vô hạn mặt trái khí tức khí thế hàng lâm. Đi, các ngươi đi sao? Đêm nay trong các ngươi tất cả mọi người không ai có thể còn sống sót. Thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt vô số người thần sắc nhất biến, hướng về bầu trời nhìn lại. Quá tốt rồi, chủ nhân đến rồi. Ha ha ha, chủ nhân đến rồi, các ngươi một cái cũng chạy không thoát. Trung quanh quỷ quái nghe đến đạo thanh âm này, trên mặt lộ ra cuồng nhiệt thần sắc, có chút ý tứ. Từ Nhạc cảm thụ được đạo này cường hành khí tức, lộ ra ý cười. Chương 237, Hắc Sơn lão yêu. Đây là một tôn to lớn chí cực quỷ vật, toàn thân tản ra hắc khí, vẹn vẹn chỉ là toàn thân quỷ khí chấn động, liền có vài chục danh nho sinh bị kích thương, không hề có lực hoàn thủ. Hắc hắc hắc, hôm nay các ngươi ai cũng chạy không được, đều sẽ biến thành ta đồ ăn. Tôn này quỷ vương nhìn xem trước mặt nho sinh, lộ ra thèm muốn chi sắc. Thế, âm khí dày đặc như vậy, đây là một tôn quỷ vương. cho dù là cấp thấp nhất quỷ vương cũng tương đương nhân loại đại tông sư, ai có thể ngăn cản hắn? Xong rồi, xong rồi, chúng ta ở đây tất cả mọi người sẽ trở thành quỷ vương món ăn trong mâm. Một thời gian, chung quanh nho sinh nghị luận ở Mỹ, trên mặt bọn hắn lộ ra thần sắc sợ hãi. Quỷ vương thực lực có cao có thấp, cường hành quỷ vương có thể trấn sát tiên nhân, thấp cấp bậc quỷ vương cũng có thể so sánh nhân loại đại tông sư. Cho dù là kém cỏi nhất quỷ vương, thực lực cũng không phải hắn có thể chống cự. Ở đây nho sinh đều đem ánh mắt nhìn về phía Từ Nhạc, nếu như là ở đây có người có thể ngăn cản quỷ vương lời nói, vậy người này nhất định là Từ Nhạc, Từ công tử. Bị nhiều người như vậy nhìn, Từ Nhạc có chút không được tự nhiên. Các ngươi cũng nhìn ta làm gì? Thật gặp được nguy hiểm, ta khẳng định cái thứ nhất lưu. Từ Nhạc không phải thánh mẫu, hắn mới vừa rồi giúp những người này lót đằng sau, là bởi vì không có gặp được nguy hiểm. Hiện tại quỷ vương sinh ra, hắn mới sẽ không khi người khác bảo mẫu. Từ Nhạc đối với mình khinh công cực kỳ tự tin, cho dù đối mặt quỷ vương, hắn cũng có lòng tin đào thoát. Quỷ vương sinh ra động tĩnh là rất lớn, tam tinh thành bên trong rất nhiều người đều phát giác. Âm khí thành rừng, không tốt, là quỷ vương xuất thế. Tiến Xích Hà thét to. Pháp Hải nhìn phía xa quỷ khí, lộ ra vẻ hưng phấn, này, quỷ vương sinh ra, nhìn ta hàng yêu trừ ma. Pháp Hải đã từng phát quá lớn hoành nguyện, muốn trừ hết thế gian này toàn bộ tà ma. Chính là bởi vì dạng này hoành nguyện, hắn tu vi mới đột nhiên tăng mạnh. Hôm nay hắn đã là tam thần hợp nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tam hoa tụ đỉnh, ngưng tụ kim thân. Tôn này quỷ vương là hắn thành đạo cơ duyên, hắn làm sao không kích thích? Huyện lệnh Thạch Khai hồi hộp nhìn phía xa âm khí, quỷ vương sinh ra, phải làm sao mới ở đây? Giống như bọn họ nhỏ như vậy huyện thành, xuất hiện một tôn quỷ vương, là họa không phải phúc. Thành hoàng miếu bên trong thành hoàng thần tướng tản phát ra ánh sáng, hắn nghi ngờ nói, là ai đã quay rầy ta người hàng xóm này? Hắn đối với mình người hàng xóm này hiểu rất rõ, thực lực cứng hãn, làm việc khiêm tốn, bình thường sẽ không bại lộ thân phận của mình, đến tột cùng là ai để cho hắn tức giận như thế? Tây Môn Khánh nhìn chằm chằm quỷ vương nói, lớn mật quỷ vật, dám ở nhân gian như thế, chẳng lẽ ngươi không sợ nhân tộc thiên nhân tìm ngươi tính sổ sách? Quỷ vương lộ ra giễu cợt biểu lộ, nhân tộc thiên nhân, ta cũng không phải là chưa ăn qua. Nghe đến hắn lời nói, chung quanh nho sinh tâm lập tức chìm vào đáy cốc. Thiên nhân võ giả, kia là ngưng tụ âm thần, dương thần, thức thần tồn tại, thực lực cường hãn. Tôn này quỷ vương lại nói chính mình đến qua thiên nhân võ giả, đây chẳng phải là chứng tỏ hắn thực lực còn tại thiên nhân bên trên? Thiên nhân bên trên kia là lục địa thần tiên cảnh giới, tại nho gia được xưng là bản thánh, đạo gia xưng là địa tiên, Phật gia xưng là kim thân la hán. Bất kể thế nào xưng hô, cũng không cải biến được lục địa thần tiên cường đại sự thật. Lục địa thần tiên đã cùng chân chính tiên thần tướng kém không có mấy, kém chỉ là tiên khí tẩy lễ, tại thọ mệnh bên trên có thiếu hụt mất. Lục địa thần tiên chiến lược so sánh một chút tiên thần còn cường hãn hơn, tiên giới có rất nhiều thần tiên là cắn thuốc thành tiên, hương hỏa thành thần, bọn họ chiến lược cực kỳ nước, còn không bằng lục địa thần tiên. Nơi này liền muốn nói một chút Ma Cô, Ma Cô liền là cắn thuốc thành tiên, chiến lược rất nước. Nhưng tốt tại nàng trải qua mấy cái thương hải tăng điển, góp nhặt cường hãn pháp lực, kinh nghiệm chiến đấu ma luyện lên, nàng thực lực cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Hiện tại nàng cho dù là không thể vận dụng tiên thuật, đối kháng một dạng lục địa thần tiên hay là không thành vấn đề. Đừng nghe hắn nói mỏ, hắn muốn thật sự là lục địa thần tiên cảnh giới yêu ma, lại thế nào có thể co đầu rút cổ tại chúng ta cái chấn nhỏ này? Tây Môn Khánh khinh thường nói, lục địa thần tiên cảnh giới quỷ quái, kia là để cho thiên đình cũng nhức đầu không gì sánh được cường hãn yêu ma, lấy thực lực bọn hắn đại khái có thể tại Minh phủ mở ra một phương quỷ quốc, cần gì phải co đầu rút cổ tại một cái chấn nhỏ bên trong. Cái khác nho sinh cũng nói, nhìn hắn quỷ khí, tương đối nhiều nhất tại nhân loại đại tông sư. Nói mình ăn rồi thiên nhân võ giả, cũng không sợ gió lớn tự cắn đầu lưỡi của mình. Thật đem lục địa thần tiên là rau cải trắng sao? Nó nếu là lục địa thần tiên cảnh giới quỷ quái, ta chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn. Đi qua Tây Môn Khánh nhắc nhở, chung quanh nho sinh kịp phản ứng, trước mắt quỷ vương không thể nào là lục địa thần tiên cảnh giới quỷ quái. Bọn họ trong lòng áp lực lập tức rỡ xuống rất nhiều. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tây Môn Khánh đầu tiên là thấp giọng niệm một câu, vừa dứt lời, đỉnh đầu hắn xuất hiện một đạo yêu ớt bạch quang. Cái khác nho sinh chứng kiến Tây Môn Khánh thao tác, ngầm hiểu. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Các vị nho sinh cùng một chỗ thì thầm, đỉnh đầu bọn họ bên trên bạch quang từng chút một hội tụ đến cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ thành một thanh trường kiếm màu trắng. Hạo nhiên chi kiếm, chạm. Các vị nho sinh cùng kêu lên hét lớn, trôi này từ hạo nhiên chi khí tổ hợp mà thành màu trắng kiếm ánh sáng phá toái hư không, hướng quỷ vương chém tới. Nhưng mà đối mặt những người này công kích, quỷ vương lại hắc hắc cười lạnh, hắc hắc, hôm nay liền để các ngươi biết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy phản kháng đều là phí công. Một máy mắt, vô tận quỷ khí bạo động, hóa thành một cái cực lớn quỷ thủ, quét ngang hết thảy, hướng về phía trước anh sát mà tới. Chỉ một nháy mắt, trên trời cái kia từ hạo nhiên chi khí tạo thành màu trắng kiếm ánh sáng, trực tiếp liền phá tan đến. Ầm một tiếng, mấy nho sinh thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Những này nho sinh có trọng thương, có đã tử vong, quỷ vương một kích, kinh khủng như vậy, thật là lợi hại. Tây Môn Khánh dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem quỷ vương. Bọn họ mấy người hợp lực, lại đánh không lại quỷ vương tùy ý một kích, trên lệch này quá lớn. Trời ạ, đây chính là quỷ vương sao? Liền hạo nhiên chi kiếm cũng trong nháy mắt phá diệt. Cho dù là thấp nhất cấp bậc quỷ vương, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Không hổ là có thể chống lại đại tông sư cường giả tồn tại, phần này thực lực, ai có thể ngăn cản a? Trời vong chúng ta liền không nên tới phiêu. Thánh nhân nói đúng, hẳn là tu thân dưỡng tính. Một thời gian, vô số người một mảnh cho tàn, trong lòng hy vọng phá diệt, để bọn hắn nhìn không thấy hy vọng. Quỷ Vương cười lạnh nhìn xem những này nho sinh nói, nhớ, ăn hết các ngươi là Quỷ Vương Hắc Sơn. Xong rồi, xong rồi. Nghe đến Hắc Sơn lời nói, Tây Môn Khánh bọn người tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, cơ hồ ngay tại hắn nhắm mắt một cái mắt, bên hai lại truyền đến một tràng thốt lên cùng tiếng vui mừng âm. A, là Từ công tử xuất thủ. Thật mạnh khí huyết chi lực, thật mạnh hạo nhiên chi khí. Chúng ta còn giống như có một tia hy vọng. Tây Môn Khánh mơ hồ nghe đến những âm thanh này. Chương 238, Mộng Bức Pháp Hải cùng Yến Xích Hà. Hắc hắc hắc, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Các ngươi tất cả mọi người sẽ trở thành ta món ăn trong mâm. Hắc Sơn cái kia cực lớn thân thể lay động, toàn thân tản ra hắc khí, mở ra huyết phun miệng lớn, một cô cực lớn hấp lực từ bên trong truyền tới. Rất nhiều nho sinh cảm giác thân thể của mình không bị khống chế, không tự chủ được đằng không mà lên. Bọn họ ánh mắt bên trong càng ngày càng tuyệt vọng, nếu là lọt vào Hắc Sơn miệng bên trong, bọn họ liền chết thật vong. Thấy cảnh này, cái khác nho sinh cũng sinh lòng hoảng hốt, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn họ. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên địa có chính khí, tạp nhiên phú lưu hình. Dưới là vì non sông, trên là vì nhật tinh. Sinh người viết hạo nhiên, bái hồ tắc thương minh. Vù vù vù. Giữa thiên địa phát ra từng tiếng ông minh, bầu trời bên trong xuất hiện điểm điểm bạch quang tụ tập tại từ nhạc chung quanh, để cho cả người hắn nhìn qua thần thánh uy nghiêm, tựa như là thánh hiền hàng thế một dạng. Đúng thế, hạo nhiên chính khí. Vốn là phi hành pháp hải, nhìn xem bầu trời bên trong xuất hiện bạch quang, có một loại chí cương chí dương khí tức, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Hạo nhiên chi khí. Tiến Xích Hà ánh mắt bên trong tản qua một tia kinh ngạc, hẳn là một vị đại nho đang cùng Quỷ Vương đối kháng. Thật cường hãn hạo nhiên chi khí. Tây Môn Khánh bọn người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Đồng dạng là nho sinh, thế nào chênh lệch cứ như vậy lớn đây? Bọn họ mấy vị nho sinh hợp lực, cũng ngưng tụ không được nhiều như vậy hạo nhiên chi khí, Từ Nhạc một người ngưng tụ hạo nhiên chi khí liền đỉnh bọn họ tất cả mọi người tổng cộng. Bọn họ không có ghen ghét Từ Nhạc, Từ Nhạc biểu hiện càng mạnh, bọn họ chạy trốn khả năng lại càng lớn. Thật không hổ là Tam Tinh Thành ngũ đại tài tử đứng đầu, Từ huynh một người ngưng tụ hạo nhiên chi khí, liền đỉnh tất cả chúng ta ngưng tụ hạo nhiên chi khí tổng cộng. Luôn cảm giác Từ huynh là phi nhân, võ công so sánh tông sư không nói, văn khí còn so sánh cử nhân, cái này quá biến thái. Chúng ta cùng Từ huynh so sánh, kia là đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy, mất mặt xấu hổ. Chứng kiến bị chính khí vờn quanh Từ Nhạc, ở đây nho sinh lại lần nữa dấy lên hy vọng. Có Từ công tử tại, chúng ta chưa hẳn không có một chút hy vọng sống. Hắc Sơn lão yêu là quỷ vương, nhưng Từ công tử cũng là biến thái, không nhất định liền thua bởi hắn. Sau đó, tinh không trung xuất hiện từng chút một điểm sáng màu trắng, đến cuối cùng, điểm sáng màu trắng càng ngày càng nhiều, hội tụ ở cùng nhau, thành rồi một dòng lũ lớn. Đây là nhân đạo dòng lũ, từ trăm ngàn năm qua mọi người trong lòng đang tức hội tụ mà thành, chí cương chí dương, quần ma lui tránh. Hạo nhiên chính khí, đáng chết. Hắc Sơn lão yêu biến sắc, hắn từ Nhạc trên thân cảm nhận được nghiêm trọng uy hiếp. Tiểu tử này là người phương nào? Vì cái gì tuổi còn trẻ có được mạnh mẽ như vậy hạo nhiên chi khí? Hắc Sơn lão yêu trong mắt Từ Nhạc khí thế càng ngày càng thịnh, trên thân bạch quang càng ngày càng nhiều, tựa như là mặt trời mở dạng, để cho hắn thân thể cảm nhận được thiêu đốt. Hạo nhiên chi khí, chạm. Từ Nhạc khỏe miệng mang theo ý cười, ngón tay chỉ ra một chỉ, một đạo bạch quang lướt qua, bạch quang bên trong như có kinh khủng bị bỏng chi ý, rơi vào Hắc Sơn lão yêu trên thân. Xuy 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 thanh âm không ngừng vang lên, Hắc Sơn trên thân quỷ khí bị nhen lửa, hắn sắc mặt phi thường thống khổ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hắc Sơn lão yêu bị Từ Nhạc cho chọc giận. Hắn ngang dọc thế gian mấy ngàn năm, cho tới bây giờ liền chưa từng ăn qua như thế thiệt thòi lớn. Tại Minh phủ thời điểm, gặp được một chút quỷ thần, cũng đối với hắn kính nhi viết chi. Tại thiêu đốt phía dưới, Hắc Sơn bản thể hiện hiện ra, đây là một cái cực lớn quỷ vật, răng cưa một dạng răng trắng lếu lộ ở bên ngoài, có 10 cái miệng. Chết đi cho ta. Hắc Sơn đột nhiên bạo khởi, hướng Từ Nhạc đánh tới. Hạo nhiên chi kiếm, chạm. Từ Nhạc đỉnh đầu bạch quang hội tụ, cuối cùng ngưng tụ một thanh kiếm. Bạch sắc kiếm quang bộc phát, Hắc Sơn chạm chỗ kia phòng ốc phát sinh nổ lớn, tại lôi quang bên trong nổ tung thành rồi vỡ nát, chướng mắt bạch quang khiến người ta có chút không căng ra con mắt, nơi đó trực tiếp thành rồi phế tích, đây là rung động một màn, chung quanh nho sinh đã xem đến ngây người. Đột nhiên, bọn họ biến sắc, Từ công tử, phía sau ngươi. Từ Nhạc phía sau có một cái cực lớn bóng tối hàng lâm, đạo này cực lớn bóng tối chính là Hắc Sơn, hắn cũng không có chết, mà là xuất hiện tại Từ Nhạc phía sau. Hàng Long thập bát trưởng. Gào một tiếng rồng ngâm để cho vô số người không tự chủ được trừng lớn chính mình con mắt, hướng về bên trong nhìn lại. Một tiếng cực lớn tiếng gầm gừ vang lên, một đầu dữ tợn kim long gầm thét mà ra, mang theo cuồn cuộn sóng khí phóng tới Hắc Sơn. Ngay sau đó, vô số người thấy được khác bọn họ rung động tại chỗ một màn. Hắc Sơn cái kia khổng lồ thân hình tại bị kim long đánh tới một cái mắt, cực tốc lui về phía sau. Hắc Sơn thân ảnh hơi phai mờ đi, rất hiển nhiên, Từ Nhạc công kích cho hắn tạo thành chí mạng ảnh hưởng. "Tiểu tử, đi chết đi." Hắc Sơn nổi giận, hắn ngang dọc thế gian nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua như thế thiệt thòi lớn, hắn muốn đem Từ Nhạc chém thành muôn mảnh. Ầm. Hắc Sơn thân thể bắt đầu chuyển động, đột nhiên một trường vung ra, đánh ra một mảnh hừng hực quang mang, nhấc lên quần quần thiên phong bạo, ngay sau đó, bàn tay ở giữa, hừng hực quang mang lưu chuyển, hóa thành một đạo lóng lánh không gì sánh được chướng mắt quang mang thủ ấn, đánh phía Từ Nhạc. "Thật mạnh, thật không hổ là quỷ vương." "Từ công tử phải cẩn thận." Giờ khắc này, chung quanh nho sinh cũng trong lòng giật mình, thầm nói thật mạnh. "Chút tài mọn." Từ Nhạc hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng về quang mang kia rực thịnh rượu mắt thủ lớn ném ra. Hắn nắm đấm chỗ, lực lượng bắn ra, khí huyết chi lực cũng trong nháy mắt hóa thành không gì sánh được rực rỡ hào quang. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, toàn bộ thuyền hoa cũng chấn động một cái, Hắc Sơn Quỷ Vương đánh võ ấn bị Từ Nhạc đấm nát, đồng thời, một đạo lực lượng kinh khủng theo Từ Nhạc cái này ném ra năm đấm gào thét mà ra, tuôn hướng Hắc Sơn. Hắc Sơn trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, mặt khác một đầu vẫn như cũ đeo tại sau lưng thủ trưởng cũng lập tức động, hai cái thủ trưởng trước người bỗng nhiên vạch một cái, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu đen, ngăn tại trước thân. Rắc rắc. Từ Nhạc một quyền kia chi lực nhấc lên phong bạo, rơi vào cái kia màu đen màn sáng bên trên, màn ánh sáng màu đen lập tức liền xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Sau một khắc, toàn bộ màn ánh sáng màu đen triệt để vỡ vụn ra, Hắc Sơn Quỷ Vương phát ra thống khổ kêu rên. Từ Nhạc là thừa thắng xông lên, hắn đằng không mà lên, một chân bước ra, giẫm tại Hắc Sơn Quỷ Vương ở ngực. Ầm. Từ Nhạc lòng bàn chân có Hạo Nhiên chi khí xoay quanh, tại Hạo Nhiên chi khí thiêu đốt phía dưới, Hắc Sơn lão yêu thân thể chính từng chút tiêu thất. Chết đi. Ngay sau đó, mọi người thấy làm bọn hắn khó có thể tin một màn. Chỉ gặp Từ Nhạc một cước kia hạ xuống về sau, tại vô số người trợn mắt ốc mồm nhìn chăm chú, Hắc Sơn lão yêu thân hình trực tiếp bạo tạc, sau đó hóa thành một cô khói xanh, tiêu tán tại không trung. Trời ạ, đây là thật sao? Vô số người khó mà tin nổi mở to hai mắt, nhìn trước mắt một màn này, khó có thể tin lên. Thật đáng sợ. Đám người dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Từ Nhạc. Chỉ dựa vào một chân chi lực, liền đem một tôn quỷ vương đạp cho chết, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng đây là thật. Thế nhưng rung động qua đi, liền làm một trận ồn ào cùng đại hỉ. Từ công tử Quang Ưu, ta đã không biết nên dùng như thế nào từ ngữ để hình dung hắn. Một chân đem một tôn quỷ vương dẫm bạo, cái này quá làm cho người ta rung động. Ta cho là mình là đang nằm mơ, không nghĩ tới là thật. Nho Sinh Môn đối với Từ Nhạc đội phục đầu rạp xuống đất. Từ công tử quá lợi hại, liền quỷ vương đều có thể giết chết, tương lai nhất định ngang dọc đường thế. Đúng vào lúc này, một viên âm khí phiêu phù ở không trung, ngưng tụ thành rồi một thân ảnh. Hắc Sơn Quỷ Vương, hắn không có chết. Cái này sao có thể? Chứng kiến đạo thân ảnh này, Nho Sinh Môn thét lên lên tiếng. Đạo thân ảnh này bỗng nhiên cùng vừa rồi Hắc Sơn Quỷ Vương giống nhau như lúc, trong bọn họ tâm liền bắt đầu thấp thỏm không yên. Từ Nhạc nhíu mày lấy nhìn xem đạo thân ảnh này, hắn phát hiện đạo thân ảnh này dị thường, đạo thân ảnh này là một đạo hình ảnh, cũng không có cái khác thực thể. Hắc Sơn lão yêu dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc, "Tiểu tử, giết phân thân ta nhớ kỹ ngươi." Sau khi nói xong, hắn đạo này hình ảnh biến thành một đạo khói nhẹ, tiêu thất tại giữa thiên địa. Người chung quanh kịp phản ứng, vừa rồi kia là Hắc Sơn Quỷ Vương linh hồn hình chiếu. Nơi này Hắc Sơn Quỷ Vương chỉ là bản thể hắn một bộ phân thân. Chung quanh Nho Sinh hít sâu một hơi, Hắc Sơn Quỷ Vương phân thân cũng so sánh đại tông sư, vậy hắn bản thể nên mạnh bao nhiêu? Có lẽ, hắn nói là đúng, hắn thật nếm qua thiên nhân cường giả. Chỉ là một bộ phân thân sao? Từ Nhạc nội tâm dâng lên một trận vẻ lo lắng. Vô duyên vô cớ trêu chọc như thế một vị đại địch, nội tâm của hắn cũng rất khó chịu. Hừ, coi như ngươi bản thể là lục địa thần tiên thì sao, các loại ta trưởng thành lên, như thường hành hung ngươi. Từ Nhạc cũng không e ngại Hắc Sơn, chính hắn là một cái bậc học người, chưa tới nửa năm thời gian, liền đã đạt đến tông sư cảnh giới. Chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, một ngày nào đó sẽ đạt tới đại la tiên. Đến lúc kia, quản ngươi cái gì quỷ vương, bất quá là một kiếm sự tình. Chờ một chút, Hắc Sơn, không phải là vị kia sao? Từ Nhạc nhớ lại, tại một chút xem qua phim truyền hình, trong phim ảnh, Hắc Sơn hình tượng bình thường xuất hiện. Hắn thực lực rất cường hãn, có thể tại Minh phủ chiếm giữ một góc nhỏ. Khi Pháp Hải cùng Yến Xích Hà lúc chạy đến sau đó, chứng kiến Từ Nhạc một chân đạp ở Hắc Sơn Quỷ Vương trên thân. Trong chớp mắt, nguyên bản hung thần ác sát Quỷ Vương liền bị ẩm liền cặn bát đều không thừa, hồn phi phách tán, chôn vùi trong không khí. Hai người rung động nhìn xem một màn này, trong đầu của bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, ta là ai, ta ở đâu? Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Một hồi lâu, Yến Xích Hà tầng tầng đạp khẩu khí, mặt mũi tràn đầy cả kinh nói, đây chính là Quỷ Vương a. Bị thư sinh kia một cái liền đánh tan. Giả sao? Pháp Hải cũng khó mà tin nổi nhìn xem một màn này. Hiện tại thư sinh cũng lợi hại như vậy sao? Thuận tay trấn áp một vị quỷ vương. Pháp Hải cùng Yến Xích Hà hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy mình là dư thừa người kia. Từ Nhạc cũng chú ý tới Yến Xích Hà cùng Pháp Hải đến, hai người này một người đầu trọc, một cái xuyên phá rách dưới nát, rất có nhận ra độ. Hai vị là đến trừ yêu sao? Từ Nhạc tò mò nhìn xem hai người nói. Ngạch, ta là đi ngang qua. Ta cũng là đi ngang qua. Yến Xích Hà cùng Pháp Hải hai người ngượng ngùng nói. Sau khi nói xong, hai người bọn họ hóa thành một đạo lưu quang đi rồi. Từ Nhạc sờ sờ đầu mình, ta có nói sai cái gì sao? Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu. Vô địch lưu đã phun. Chương 239, chỉ nhìn ngươi một chút, liền dừng lại vĩnh viễn. Nếu như nói trong thần điêu cực kỳ có nhân khí nữ xứng, Quách Tương nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Xem như Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung nhị nữ nhi, Quách Tương xin gặp tại loạn thế. Lúc ấy Mông Cổ xua quân xuôi nam, Thương Dương nguy cơ sớm tối. Cha mẹ của nàng phụng mệnh trấn thủ Thương Dương, cũng vì thế cho nàng lấy cái tên này. Chỉ có điều, nàng vừa ra đời liền bị Kim Luân Pháp Vương cướp đi, sau đó liền rơi vào Lý Mạc Sầu tay. Hiểm tượng hoàn sinh, lang bạt kỳ hồ, gào khóc đòi ăn thời điểm, còn tại trong sơn động uống qua bao sữa. Sau đó may mắn bị Dương Quá cứu đi, mang về cổ mộ dùng Ngọc Phong Quỳnh Tương nuôi một đoạn ngày tháng, cuối cùng chẳng chọc mấy tháng, mới trở lại Hoàng Dung trong ngực. Kia là trong đời của nàng lần thứ nhất cùng Dương Quá có gặp nhau, chỉ là khi đó còn quá nhỏ, Dương Quá cũng chỉ bất quá là cái 18 tuổi thiếu niên. Tuế nguyệt vội vàng trôi qua, trong nháy mắt đã qua 16 năm. Lúc này Quách Tương đã trưởng thành là một cái sở sở động lòng người thiếu nữ. Quách Tương xuất hiện, cho độc giả cảm giác mới mẻ cảm giác. Nàng có quá nhiều ưu điểm, tươi đẹp thông minh, hoạt bát đáng yêu, trí tình trí nghĩa. Xem như danh môn chi hậu nàng, di truyền phụ thân Quách Tĩnh ôn hòa hiền hậu thiện lương, mẫu thân Hoàng Dung cổ linh tinh quái, ngoại công Hoàng Dược sư tác phong làm việc, thậm chí còn có bà ngoại Phùng Hành thần vận phong thái. Nàng sở dĩ như thế được người yêu mến, cũng bởi vì tỷ tỷ nàng Quách Phù làm người ta chán ghét, bởi vì cái gọi là không có so sánh liền không có thương tổn, so sánh Quách Phù điêu ngoa tùy hứng, Quách Tương rõ ràng đáng yêu rất nhiều. Quách Tương thế nhưng là tại phụ mẫu nghiêm khắc quản giáo trung thành dài, trên người nàng càng có một loại quý mà không kiêu phong độ, đối nhân xử thế đã hào phóng lỗi lạc, lại thong dong bình tĩnh. Có lẽ là từ nhỏ tại võ lâm thế gia lớn lên, thường thấy các lộ anh hùng, nàng thực chất bên trong cũng có một loại hiệp nghĩa chi khí, tác phong làm việc cực kỳ giống ngoại công Hoàng Lao Tả, là loại kia càng muốn nghe theo nội tâm người. Quách Tương là tại Thần Điêu Hiệp Lữ cách kết thúc còn có một phần tư thời gian mới xuất hiện, cổ treo một xuyên minh châu, thân mang xanh nhạt y sam, giống như không có cú lan, khí chất phi phàm. Tại Phong Lang Độ Miệng nghe Thần Điêu Hiệp sự tích sau đó, nàng nhất thời sinh lòng ngưỡng mộ chi tình, đáp lời sơn tây một quật quỷ, tới một trang nói đi là đi lữ hành. Không nghĩ tới nhân duyên tế hội bên trong cùng Dương Quá gặp nhau. Tại lần đầu gặp thời điểm, nàng hướng về phía Dương Quá cười một tiếng, nói ra: ta họ Quách, tên một cái chữ Tương, thật đáng yêu. Quách Tương xuất hiện, Từ Văn hai mắt tỏa sáng. Từ lúc Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ định ra 16 năm ước hẹn sau đó, các độc giả trong lòng từ đầu đến cuối một mảnh tình cảnh bi thảm. Khi Quách Tương xuất hiện sau đó, toàn thư trước đó kiềm chế, thống khổ phong cách lập tức biến thành thanh thoát lên, làm cho lòng người theo thiếu nữ này sướng vui giận buồn mà thoải mái nhấp nhô. Thật đáng yêu Quách Tương, ta muốn đem nàng viết hết ta sách mới bên trong. Ngụy Đắc Lộc có chút do dự. Hắn tân tác Thần Điêu ngoại truyện là lấy Hoàng Dung, Doan Khắc Tây bọn người làm nhân vật chính, hắn suy xét có phải hay không đem Quách Tương thêm vào. Quên đi, Quách Tương đáng yêu như thế, hay là không thêm nàng? Phải thêm liền thêm Quách Phủ. Quách Phủ rất đáng hận, điêu ngoa tùy hứng vô pháp vô thiên không nói, còn chém đứt Dương Quá một đầu cánh tay, dạng này người nên bị thật tốt giáo huấn. Quách Tương cùng Dương Quá cùng một chỗ đến Hát Triệu Trạch Trào Linh Hồ, cùng một chỗ thay Lưu Anh Cô giải quyết xong nhiều năm khúc mắc, cùng một chỗ chí đấu Chu Bá Thông. Đoạn này thời gian Quách Tương rất vui vẻ, các độc giả cũng rất vui vẻ. Một phương diện chứng kiến lấy Dương Quá trang bức đánh mặt, một phương diện chứng kiến lấy Quách Tương vô ưu vô lự. Dương Quá tốt như bức nhà. Lục Võ xem rất thoải mái. Nếu như nói gió lăng lời nói trong đêm trước đó kịch bản, mọi người còn tại nghi hoặc hiệp lữ định vị, cái kia 16 năm sau, Dương Quá Thần Điêu Hiệp xưng hô càng thêm không có chút nào tranh luận. Hiện tại hắn danh khắp thiên hạ, đi tới chỗ nào, người khác cũng cho hắn mặt mũi. Quách Tương trong lòng hẳn là rất thỏa mãn. Chính mình kính ngưỡng đại ca ca không chỉ có là cái thê anh hùng, liền rõ ràng xuất hiện ở trước mắt, còn mang theo chính mình cùng một chỗ làm nhiều như vậy thú vị sự. Nếu như nói gặp Dương Quá trước đó, Quách Tương trong lòng giấu trong lòng là một loại đối với anh hùng ngưỡng mộ chi tình. Như thế, tại gặp hắn sau đó, trong lòng loại này ngưỡng mộ liền sâu hơn mấy phần. Không có cách, Dương Quá mị lực quá lớn. Lúc này Dương Quá tu thành cái thế võ công, sớm đã danh mãn giang hồ, có thể nói đã ở tại một cái nam nhân đỉnh phong thời kỳ, hơn nữa đối với tiểu long nữ khốn khổ chờ đợi si tình, không thể nghi ngờ là thỏa mãn một cái mới biết yêu thiếu nữ liên quan tới linh hồn bạn lữ toàn bộ tưởng tượng. Hy vọng Quách Tương có thể một mực vui sướng như vậy đi xuống. Âu Dương Minh Nguyệt chờ mong nói, nàng hy vọng cái này hồn nhiên ngây thơ, đại khí cởi mở, dịu dàng động lòng người nữ tử, có thể một mực vui sướng như vậy sống sót. Nàng không hy vọng thấy được nàng thương tâm, nhưng nàng trong lòng mơ hồ có gan dự cảm. Đoạn này thời gian đại khái là Quách Tương trong cả đời vui sướng nhất ngày. Khi Dương Quá cho nàng ba cái kim châm, có thể thực hiện nàng ba cái nguyện vọng thời gian. Nàng không rảnh suy tư liền dùng hai cái, chỉ vì chứng kiến Dương Quá chân dung, còn có mời hắn đến đây khánh sinh. Liên quan tới mới gặp Dương Quá chân diện mục, trong tiểu thuyết là như thế viết. Quách Tương trước mắt nhất thời xuất hiện một trương gầy gò tuấn tú, phong lưu phóng khoáng khuôn mặt anh tuấn, nhưng gặp hắn mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, biết bao tuấn tú. Chỉ là sắc mặt tái nhợt, biểu lộ ra khá là tiểu tụy. Khi Dương Quá gặp lại sau nàng kinh ngạc nhìn chính mình là sắc mặt tỏ ra có chút dị dạng, liền mỉm cười nói, thế nào? Quách Tương khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói, không có gì. Nhưng trong lòng nói, nghĩ không ra ngươi ngày thường một dạng tuấn. Chỉ cái nhìn này, liền đã dừng lại vĩnh viễn. Thần Minh thở dài một hơi. Hắn biết, liền là cái kia lấy xuống sau mặt nạ nhìn thoáng qua, dừng lại Quách Tương một đời cảnh xuân tươi đẹp. Gặp một lần Dương Quá ngộ trung thân nha. Võ Chiếu đã dự cảm đến Quách Tương bi kịch. Quyển sách này tên gọi Thần Điêu Hiệp Lữ, nhân vật chính nhất định là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Quách Tương yêu mến Dương Quá, chú định mong mà không được. Cái này gặp một lần, chú định về sau tuế nguyệt bên trong, một chàng tương tư một chàng thai, tình thâm nghĩa nặng cả đời ngộ. Cái này vội vàng gặp một lần, là tình cảm nảy sinh. 16 tuổi trận kia sinh mặt trời tiệc rượu, mới là long trọng lên đường. Dương Quá không chỉ có đúng hẹn mà tới, còn tập kết anh hùng thiên hạ, cho Quách Tương đưa lên ba phần hạ lễ. Một là chém giết 2000 Mông Cổ binh sĩ, hai là đốt đi Mông Cổ đại quân lương thảo, ba là thanh trừ ẩn tàng tại cái bang gian tế Hoa Đô. Cái này ba kiện đại lễ, nương theo lấy đầy trời rực rỡ pháo hoa, nhất thời vang danh thiên hạ. Như thế hoa lệ, quá mức vinh quang. Giờ khắc này, Quách Tương thành rồi toàn bộ võ lâm tiêu điểm. Mà hết thảy này đều là Dương Quá cho nàng. Nam các độc giả xem rất thoải mái, tại một chương này, Dương Quá nhân mạch, kim thủ chỉ, nhân vật chính quang hoàn toàn khai, một người cơ hồ thu hoạch được cái bang đại hội toàn bộ danh tiếng. Không quản là người nào thời đại, vương giả trở về kiểu đoạn luôn luôn khiến người ta hưng phấn không thôi. 16 năm sau Dương Quá, cá nhân võ lực đã bệ nghệ đương thế, lại lần nữa xuất hiện lúc, mang cho độc giả rung động trình độ, là trước nay chưa từng có, người nhập tâm cũng theo hắn cùng Hoàng Dược Sư Phi Thiên rơi cùng lúc, đạt đến tối đỉnh phong. Thần Minh thầm khen nói, từ nhạc nhất quán cách viết là bình ổn bắt đầu, em hay nói, tình tiết dần dần trải rộng ra, mâu thuẫn xung đột cũng dần dần kích duyệt lên, càng hướng xuống xem càng là rắc rối phức tạp, tựa như một gốc đại thụ che trời, tiên nện vững chắc căn cơ, sau đó mở rộng cánh lá, cuối cùng thẳng nhập trời cao. Dạng này viết có dạng này viết tốt chỗ, thông qua tầng tầng làm nền, các độc giả cảm nhận được thoải mái cảm giác, cũng là gấp đôi. Nữ các độc giả cũng hâm mộ Quách Tương, các nàng cũng tưởng tượng Quách Tương một dạng, có được một cái giống như Dương Quá đại ca như vậy ca. Dương Quá là Quách Tương kiếp. Tiễn Hồng Diệp cũng không có vì Quách Tương cảm thấy vui vẻ, trái lại vì nàng cảm thấy bi ai. Thử nghĩ, một cái 16 tuổi thiếu nữ, làm sao có thể thấp chống đỡ được phần này ôn nhu cùng thịnh cương triều. Đặc biệt là người kia không chỉ có võ công cái thế, còn tướng mạo đường đường, mà lại đối với mình sủng ái có thừa. Vậy liền giống như là một chén độc dược, nhưng nàng uống đến cam tâm tình nguyện. Mà trận kia pháo hoa, đua nở không chỉ có là một khỏa thiếu nữ tâm, cũng mở ra một đoạn vô tật mà chấm dứt lưu luyến si mê. Trước mắt pháo hoa càng chói lọi, về sau đến cô độc liền sẽ càng bi thương. Trong nhân thế, có chút gặp nhau là chí mạng, ví như Dương Quá chi tại Quách Tương. Phong Lăng độ miệng cái kia nhìn thoáng qua, cùng với sinh mặt trời bữa tiệc trận kia pháo hoa, để cho Quách Tương trong lòng từ đây tình căn thâm trùng. Lại gặp nhau lúc, đã là 2 tháng về sau. Tại Tuyệt Tình Cốc bên trên, Dương Quá mắt thấy khổ đợi 16 năm cũng không thấy tiểu long nữ tung tích, sớm đã nản lòng phái chí một lòng muốn chết. Vào lúc này, Quách Tương không chút do dự mà dùng hết cái thứ 3 kim châm, chỉ vì thỉnh cầu nàng đại ca ca không muốn phí hoài bản thân mình. Có thể Dương Quá chỗ nào còn nhớ được ngày xưa ước định, thọc sâu nhảy một cái, nhảy vào đáy cốc. Mà Quách Tương đây, không có nửa phần do dự, cũng theo nhảy xuống. Khi Dương Quá tại Tuyệt Tình Cốc ngọn nguồn đầm trong bên bờ, chứng kiến đi theo mà đến Quách Tương, cũng không nhịn được giật nảy mình, oán trách nàng nhảy xuống làm cái gì. Quách Tương hồi đáp, chứng kiến ngươi nhảy, ta cũng liền theo tới. Đây là cỡ nào si tình nha. Nhìn đến đây, Âu Dương Minh Nguyệt càng thêm đau lòng Quách Tương. Chứng kiến hắn khổ đợi ý trung nhân, sinh mặt trời nguyện vọng là ngóng trông đoàn bọn hắn tụ. Chứng kiến hắn sinh không thể tình ái, liền đi theo hắn đi. Cho dù phía dưới là vực sâu vạn trượng, cho dù có thể thịt nát xương tan, cũng không sợ hãi chút nào, càng sẽ không tiếc. Dạng này Quách Tương quá đáng yêu, cũng quá đáng thương. Loại này cô quyết tuyệt, vô pháp phân loại, không có tạp chất. Nói ngưỡng mộ đi, quá mức tiêu điều. Nói si tình đi, quá mức tục khí. Nàng chỉ biết là, nhận định một người như vậy, trong lòng liền lại không tạp niệm. Tựa như nghe phụ mẫu trò chuyện lên năm đó mục niệm từ đối với Dương Khang si tình, nàng dĩ nhiên là nói ra, nàng là không có biện pháp à, nàng nếu vui mừng, liền có muôn vàng không phải, cũng phải ưa thích đến cùng. Tuổi con nhỏ, liền có loại này cảm ngộ. Kỳ thực cái này lại không phải là không đang mượn người khác sự, nói mình tâm đây. Quách Tương từng tại Mông Cổ trong quân doanh có một đoạn như vậy độc thoại, nghĩ linh tinh nói: "Đáng tiếc ta sinh trễ 20 năm. Nếu như mụ mụ trước sinh ta, lại sinh tỷ tỷ, ta học xong sư phụ Long Tượng Bàn Nhược Công cùng Vô Thượng Du Giả Mật Thừa, tại Toàn Chân Giáo đạo quán ở ngoài ở lại, tự xưng đại long nữ, tiểu Dương Quá tại Toàn Chân Giáo bên trong chịu sư phụ làm đủ, chạy trốn tới trong nhà của ta, ta chứa chấp hắn dạy hắn võ công, hắn chậm rãi tự sẽ cùng ta tốt rồi. Hắn gặp lại tiểu long nữ, tối đa bất quá kéo tay nàng, cho nàng 3 cái kim châm, nói ra: Tiểu muội tử, ngươi rất đáng yêu, trong lòng ta cũng thật thích ngươi. Bất quá ta tâm đã thuộc đại long nữ, mời ngươi chớ trách. Ngươi có quá mức yêu sự, cầm một viên kim châm đến, ta nhất định cấp cho ngươi đến. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã giả. Nhìn như là đồng nôn vô kỵ, nhưng cũng là chân tình bộc lộ. Nàng hy vọng dường nào có thể sớm một chút gặp hắn. Võ Chiếu luôn luôn tự xưng là lãnh huyết, thế nhưng là chứng kiến dạng này Quách Tương thời điểm, nàng cũng không khỏi vì nàng bi ai lên. Nếu như nàng có thể sớm sơ sinh mười mấy năm thật tốt, cái kia nàng liền có thể sớm một chút gặp được Dương Quá. Yêu mến một người, chỉ cần một cái mắt, có thể quên một người, lại cần cả một đời. Võ Chiếu khẽ thở dài một hơi, không biết là than thở Quách Tương, hay là tại than mình. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu, vô địch lưu đã phun. Chương 240, chiến thần đổ lục. Đại đường còn tiếp đến hậu kỳ, Khấu Trọng phát hiện Kinh Nhạn cung tung tích, liền bước xuống quân đội đi thám hiểm. Các độc giả kích động lên, cái này Kinh Nhạn cung thật là kỳ diệu, thi kiếm tiên từ nhạc tại Kinh Nhạn cung xem chiến thần đổ lục phía sau, võ công tiến nhanh, cuối cùng tại trải qua nhân sinh tình cảm kịch biến phía sau, tại trong thiên quân vạn mã chém giết trước tần hoàng đế phụ cứng, danh chấn thiên hạ. Các ngươi nói, Khấu Trọng có thể hay không đạt được chiến thần đồ lục? Trước mắt đã biết, chiến thần đồ lục là đến từ thượng cổ thời đại đạo gia trí cao vô thượng võ công huyền học, tác giả không rõ, nấp tại lòng đất chiến thần điện. Tại đại đường một sách bên trong, có tứ đại kỳ thư thuyết pháp, 4 bản võ lâm bí kíp, đều thể luyện ra kinh thiên địa, khóc quỷ thần võ công tuyệt thế. Mỗi bản cũng tái có quan hệ với sinh mệnh cùng vũ trụ thiên cổ đến nay bí mật, mà chiến thần đồ lục là tứ đại kỳ thư bên trong nhất hư vô mở mịt một bản, lịch đại mặc dù truyền miệng, nhưng từ không có người thấy. Khấu Trọng hoặc thông qua tham ngộ chiến thần đồ lục, sáng chế một môn tuyệt thế thần công. Từ Văn thầm nghĩ, cùng hắn nói đại đường thế giới có tứ đại kỳ công, thực ra chỉ có một môn kỳ công. Ma môn đạo tâm chủng ma là ma đế Tạ Thiếu một cái thuộc về Xuân Thu chiến quốc thời đại trong cổ mộ, chứng kiến có quan hệ chiến thần đồ lục ghi lại, đến dòm đồ lục chi bí, từ đó sáng chế. Nói cách khác, đạo tâm chủng ma chính là chiến thần đồ lục diễn sinh thần công. Từ hàng tinh trai thủy tổ mà đâu, bởi vì đến lật xem ma đạo tùy tưởng lục duyên phận, từ đó hiểu được phá toái hư không chi bí, sáng chế từ hàng kiếm điện. Nói cách khác, từ hàng kiếm điện chính là chiến thần đồ lục diễn sinh công pháp diễn sinh công pháp. Còn như trường sinh quyết, chính là quảng thành tử năm đó xem chiến thần đồ lục sáng tạo. Trường sinh quyết, đạo tâm chủng ma, thậm chí từ hàng kiếm điện, đều bắt nguồn từ chiến thần đồ lục, một thể đồng nguyên. Xem như độc giả, Từ Văn còn biết một cái bí mật, thi kiếm tiên tử nhạc cũng là bởi vì quan sát chiến thần đồ lục, lúc này mới sáng tác ra Thái Huyền Công, từ đó độc bộ thiên hạ. Những này ví dụ chứng tỏ, chiến thần đồ lục là một bản võ học tổng cương, khác biệt người thăng ngộ, có thể có khác biệt lĩnh ngộ, từ đó sáng tác ra thích hợp bản thân công pháp. Người khác có thể, khấu trọng tự nhiên cũng được, hắn tiến nhập chiến thần điện sau đó, thăng ngộ chiến thần đồ lục, có thể sáng tác ra một môn so sánh Thái Huyền Công công pháp. So sánh cái khác độc giả kích động, võ chiếu nhíu mày. Cái này khấu trọng không thích hợp làm hoàng đế. Võ chiếu thầm nghĩ. Khấu trọng hành vi quá tùy tính, động một chút lại vứt xuống quân đội mình một người đi thám hiểm, đó căn bản không phải quân chủ làm. Hắn chẳng lẽ không sợ bị xóa quyền? Hay là nói, hắn chỉ là đem tranh bá thiên hạ làm cho đùa? Đương sơ hắn chỉ là vì cùng Lý Tú Ninh tranh một hơi, nghĩ muốn tại Lý Tú Ninh trước mặt chứng minh chính mình, lúc này mới nghĩ muốn cùng Lý Thế Dân tranh phong. Thế nhưng là khi hắn gặp được tình cảm chân thành Tống Ngọc Trí sau đó, trong lòng khẩu khí này liền thư sướng. Tranh bá thiên hạ loại này sự việc, đối với hắn mà nói biến thành có cũng được mà không có cũng không sao. Cũng nguyên nhân chính là cái này, hắn phát hiện kinh nhạn cung tung tích sau đó, liền lập tức vứt xuống quân đội mình đi thám hiểm. Hắn dạng này hành vi là cùng với không chịu trách nhiệm, đáng thương hư hành chi bọn họ theo như thế một vị chúa công. So sánh Khấu Trọng, Lý Thế Dân không thể nghi ngờ là một vị hợp cách quân chủ. Kỳ thực võ chiếu càng hy vọng Khấu Trọng bước lên hoàng vị, nhưng xem cái này địa bộ, hắn không xứng nha. Khấu Trọng tiến bước trong điện, liền hắn dạng này cả gan làm loạn người, bước chân cũng không thấy nơm nớp lo sợ, đột nhiên tê cả da đầu, cơ hồ đình chỉ hô hấp. Hắn hiện tại đặt mình vào cự điện bên trong, đồng thời bị cự điện cái kia cực lớn thật cao trên không ở giữa triệt để chấn nhiếp, tựa như một cái tiểu nhân quốc tiểu nhân, tại nhất thời bỏ lỡ phía dưới, đi tới cự nhân xây đại điện bên trong, to lớn trước điện đoan hòa trái phải hai bên điện bích, cách hắn chí ít có 40 trượng khoảng cách, chính mình liền giống như sợi kiến như vậy nhỏ bé. Tại đối với chính vào miệng cự bích bên trên, từ trên xuống dưới đục khắc một hàng chữ, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thần Minh trong lòng hơi động. Những lời này đến đương nhiên đạo gia tiên thánh Lao Tử Đạo Đức Kinh, Lao Tử cho rằng thiên địa là tự nhiên tồn tại, không có tình cảm cùng lý tính, nó đối đãi vạn vật đều là bình đẳng đối đãi, không nặng bên này nhẹ bên kia, tự nhiên vạn vật đều theo chiếu tự thân tự nhiên quy luật phát triển sinh trưởng biến hóa. Hẳn là cái này chiến thần điện thật sự là đạo gia tiên hiền sáng tạo. Đại đường thế giới lịch sử cùng đại ung cơ hồ không có sai biệt, đạo gia tiên hiền cũng là mấy vị kia, là lão tử, hay là trang tử, hoặc là liệt tử. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó rơm, đây là biểu thị Khấu Trọng muốn trở thành thánh nhân sao? Thạch Khai thầm nghĩ. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, phía sau còn có một câu nói, là thánh nhân bất nhân lấy bách tính vì chó rơm, vậy liền tỏ rõ Khấu Trọng có trở thành thánh nhân khả năng. Cái kia Khấu Trọng thế nào mới có thể biến thành thánh nhân đây? Thạch Khai nghĩ đến một cái khả năng, đại đường thế giới thiên mệnh là từ Bắc thống Nam. Từ Bắc thống Nam, có thể bảo đảm Bắc phương thế cục ổn định, ngăn cản Bắc phương số ít tên tộc xâm lấn, mà nếu như từ Nam thống Bắc, Bắc phương tại bị đánh bại sau đó tất nhiên Bắc phương sẽ có một đoạn thế cục hỗn loạn thời hạn, đặc biệt là tại Lý Việt bị diệt, đến thống nhất Bắc phương đoạn này thời gian, nếu như đoạn này thời gian bên trong Bắc phương dị tộc thừa cơ xâm lấn, vô cùng có khả năng lại đến diễn một đoạn ngũ hồ loạn hoa bi kịch. Khấu Trọng hiện tại làm liền là nghịch thiên cải mệnh sự tình, hắn muốn thành thánh, cái kia biện pháp duy nhất liền là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành thánh. Thạch Khai trong lòng mơ hồ có chút không cam tâm, như Khấu Trọng thật như vậy làm, lúc đó để cho thiên hạ thái bình, lại làm cho hắn rất khó chịu. Dựa vào cái gì tốt đẹp Giang Sơn liền muốn tặng cho Lý Phiệt, Lý Thế Dân? Hy vọng đây chỉ là ta não bổ. Thạch Khai thầm nghĩ. Các độc giả không có nhiều như vậy ý tưởng, bọn họ xem Khấu Trọng tiến nhập chiến thần điện, nội tâm phi thường kích động. Bọn họ hy vọng Khấu Trọng tiến nhập chiến thần điện, lĩnh ngộ chiến thần đồ lục, sau đó sáng chế tuyệt thế thần công, giống như sư phụ hắn đồng dạng vô địch thiên hạ. Cái này chiến thần điện thật lớn nha, còn giống như tự thành không gian, sáng tạo người khác khẳng định là một vị tiên thần. Ta hiện tại liền tưởng tượng lấy Khấu Trọng nộ ra tuyệt thế thần công, một kiếm quang lạnh 14 châu, thống nhất thiên hạ. Khấu Trọng vô địch thiên hạ sau đó, đem từ hàng tinh trai mỹ nữ, cùng với ma môn một giúp mỹ nữ thu sạch nhập hậu cung. Ngươi làm sao sẽ biết nữ nhân? Khấu Trọng hẳn là đem Lý Thế Dân cắt, để hắn làm thái giám. Ngạch, các ngươi thật là quá tàn nhẫn đi. Lý Thế Dân tài năng kinh thiên động địa, sĩ khả sát bất khả nhục nha. Tốt ta, vậy liền giết hắn. Khấu Trọng chiếu cố hắn thê nhi, nghe nói Lý Thế Dân thê tử dịu dàng động lòng người, rất hiền lành. Lý Thế Dân thê tử giải tôn thị, xuất từ ma môn, chính là ma soái Triệu Đức Nôn ám tử, nàng hầu hạ nhân bản dẫn khẳng định rất mạnh. Các ngươi cũng quá ác độc, thật thê thảm Lý Thế Dân. Các độc giả nghị luận ầm ĩ, bọn họ đã tưởng tượng Khấu Trọng cướp đoạt thiên hạ sau đó tình hình. Ngươi thu được trầm sát kiếm pháp, ngươi thu được thái hư thất thủ, ngươi thu được chiến thần đồ lục. Từ nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Trầm Sa kiếm pháp chính là Âu Dương Hy Di kiếm pháp, chuyên nói khí thế, chí chư vào chỗ chết mà hậu sinh, cùng người động thủ thời gian cũng tại mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại. Thái hư thác thủ là Bàng Ngọc đem kiếm chiêu dung nhập quyền pháp bên trong sáng tạo công phu, sử dụng thời gian cùng sử kiếm không khác. Chiến thần đồ lục là để cho Từ Nhạc kích động nhất, người khác nhau thu hoạch được chiến thần đồ lục có khác biệt cảm ngộ. Đây chính là một môn võ học tổng cương thức vật phẩm, có thể giúp Từ Nhạc đem tự thân công pháp dung hợp một lô, sáng tác ra chuyên thuộc về chính mình thần công. Chương 241, chiến thần điện bên trong thi kiếm tiên. Từ Nhạc âm thần tiến nhập một cái thần bí trong cung điện. Hắn chuyển nhìn bốn phía, thấy được trên đỉnh đầu một hàng chữ, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Ta đây là đi tới chiến thần điện bên trong. Từ Nhạc có chút hiểu được. Cự điện bao phủ tại nhu hòa thanh quang phía dưới, cùng mở miệng xuyên qua ánh sáng màu đỏ, tôn nhau lên thành thú. Từ Nhạc nhìn về phía đỉnh điện, cách mặt đất khoảng 40 trượng đỉnh điện trung tâm, có khả một khối hình tròn vật thể, hai trượng thẳng đường, tản mát ra xanh vàng tia sáng, phảng phất một cái bên trong phòng mặt trời, dùng toàn bộ cự điện đắm chìm tại vạn đạo thanh quang phía dưới. Lấy cái này nguồn sáng làm trung tâm, đỉnh điện ban ngày một cái thẳng đường đạt 20 trượng vòng tròn lớn, cùng bí đạo lối vào tinh đồ mở dạng, chỉ có điều lại lớn rồi mấy lần, đem cự điện bao trùm tại vô hạn tinh tú phía dưới. Cự điện không thấy một trụ, không thấy một vật, tâm điện trên mặt đất có một cái khoảng 2 trượng vuông phù điêu, hai bên trái phải trên vách mỗi một bên diệp có hơn 1 trượng vuông phù điêu bức tranh đều 24, tăng thêm tâm điện phù điêu bức tranh. Với lúc là 49. Những này phù điêu bức tranh liền là chiến thần đồ lục. Từ Nhạc thầm nghĩ, chiến thần đồ lục cũng không phải là một quyển sách, một bức họa, thậm chí không phải có văn tự ghi chép số liệu, nó chỉ là một nhóm trôi nổi tại không trung phù điêu, lặng lặng tồn tại ở chiến thần điện một góc, lặng lẽ đợi thế nhân đem nó ngầm hiểu, đốn ngộ ra trí cao vô thượng cứu cực cảnh giới võ học. Chiến thần đồ lục 49 phó phù điêu bức tranh giảng thuật là võ học chí lý, những này võ học chí lý có thể vận dụng tại bất luận võ công gì chiêu thức bên trên, vô luận dùng đao dùng kiếm thậm chí là dùng quyền đều có thể. Thiên địa một thái cực, thân người một thái cực vốn là một, bởi vì tiểu thành lớn nhỏ, bởi vì ý thành trong ngoài, nếu có thể đi cái này tâm ý, há có trong ngoài phân chia, người ta khác biệt, thiên địa đã vô tận, thân người há có hết, diệt hết các loại tướng. Từ Nhạc đầu tiên là xem có chút mê mang, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì có người thân, bắt đầu có mệt mỏi, bởi vì có ý, bắt đầu có đau khổ. Chỉ có đi cái này tâm ý, cùng thiên địa hợp nhất, mới có thể không quan tâm thân người, lĩnh ngộ thiên địa chí lý. Muốn bỏ đi trong ngoài phân chia, phương pháp duy nhất liền là từ có người biến vô thân, mà đạt tới cái này cảnh giới pháp môn, liền là đem tâm cái này trận định trong ngoài tưởng vây lấy đi, khiến người ta cái này quá rất nặng đi đến vũ trụ thái cực, đã không người thân, thế nào đến cuốn cảnh. Muốn đem tâm lấy ra, tiên muốn thủ tâm, khi thủ đến tâm hết cực, vật cùng tác biến, bắt đầu có thể tiến quân vô tâm cảnh giới. Từ Nhạc trong chốc lát vứt bỏ hết thể phàm niệm, đem tinh thần quán chú vào vùng linh hải, mặc cho đến tâm tư bay tán loạn. Tóm lại không còn nhất nghiệm, không làm một nghĩ. Thô hồn độn độn, vô ngoại vô nội, vô nhân vô ngã, không có không gian, không có thời gian, diệt hết các loại tướng. Âm thần không ngừng tăng lên, nhiều người niệm hóa thành nhất nghiệm hóa thành vô niệm, hư hư linh linh, không mà không không. Từ Nhạc trong óc kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, trưởng pháp, tiên pháp, nội công, từng chút một dung hợp một chỗ. Thời gian giống như dừng lại, không có trước trong nháy mắt, cũng không có sau đó trong nháy mắt, đối với Từ Nhạc tới nói, lại không có người mất như vậy, làm ngày cày đêm thời gian lưu động. Sau một hồi lâu, Từ Nhạc mở ra chính mình con mắt, trong ánh mắt tách ra đạo đạo thần quang. Trên người hắn công pháp toàn bộ hòa làm một thể, trừ cái đó ra, hắn tự thân võ đạo cũng cùng nho đạo dung hợp một chỗ. Hắn có thể sử dụng giữa thiên địa chính khí cấp tốc phục hồi như cũ chân khí. Nói đơn giản, Từ Nhạc chính là có thể hấp thu thiên địa hạo nhiên chi khí vì chân khí bản thân, cùng một cô vô cùng to lớn lực lượng đem kết hợp, đạt tới tuần hoàn không thôi, chân khí vô biên vô hạn, chặn lại trăm vạn, ngàn vạn liền không phải thần thoại. Võ đạo cùng nho đạo viên mãn kết hợp, cũng chính là hắn hiện tại trạng thái. Ta môn này mới công pháp phải gọi tên là gì đây? Không bằng liền kêu tiên tiên hạo khí quyết đi. Từ Nhạc cho mình mới công pháp đặt tên nói. Hắn lần này tham ngộ chiến thần đồ lục thu hoạch quá nhiều, không chỉ có đem tự thân võ đạo hòa làm một thể, còn đem nho đạo cùng võ đạo dung hợp một chỗ. Từ đó về sau, hắn chiêu thức ở giữa cũng ẩn chứa hạo nhiên chi khí, chân khí có thể cùng hạo nhiên chi khí lẫn nhau chuyển đổi, sinh sôi không ngừng. Từ Nhạc phía bên trái vách tường đi đến, đi tới cuối cùng một bước chỗ, phía trên trừ chiến thần đồ lục 49 phá toái hư không ở ngoài, lại không một vật. Khi hắn lại muốn nhìn cái gì thời điểm, trong thức hải cung điện đã biến mất. Từ Nhạc nội tâm có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Tốt tại, hắn nghi muốn, đều đã đạt được. Đại đường tiếp tục còn tiếp. Khấu Trọng phát hiện có một người khoanh chân mặt tường mà ngồi, bóng lưng khôi ngô, trang phục cao cổ, không loại cận đại, người này bên cạnh còn có một bộ hài cốt bên cạnh còn có mấy thứ đồ vật. Khấu Trọng đến gần xem xét, gặp đến đây mặt người tướng trang nghiêm, khỏe miệng còn mang bình an mỉm cười, đầu tóc cùng y phục đã tan ra hơn phân nửa, nhưng trên mặt da thịt thần sắc lại cùng người sống không khác. Khấu Trọng đưa tay đặt tại trên lưng hắn, đầu ngón tay khắp nơi y phục hết hóa cho bụi. Không thể nghi ngờ đã lịch phi thường xa xưa niên đại, y phục lại chí kiên chí ngạnh, hình như cả người chuyển hóa làm một loại khác không biết tên cứng rắn vật chất. Người này tay trái rủ xuống đất, trên mặt đất có một hàng chữ nhỏ, viết sách Quảng Thành Tử chứng vỡ vụn kim cương tại đây. Quảng Thành Tử. Các độc giả đương nhiên biết đây là ai, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng đế chi sư nha. Phương này thế giới, có quan hệ Quảng Thành Tử tin đồn cũng có rất nhiều, truyền thuyết hắn chính là thái thượng lão quân phân thân, cũng có người nói hắn là thượng cổ cổ tiên. Không quản là thân phận gì, Quảng Thành Tử cũng tượng trưng cho cường đại. Quảng Thành Tử thật sâu thật dày lực nha. Tiến Xích Hà tán thán nói, Quảng Thành Tử chạm đất ngón giữa, vừa vận khảm ở đây vũ cuối cùng một vẽ thế đi nơi tận cùng, không hề nghi ngờ mấy cái này vũ là hắn vận công tại trên mặt đất viết vạch ra đến, có thể tại dạng này cứng rắn vật liệu viết chữ, không hề nghi ngờ là làm đời cao cấp nhất cao thủ. Cái này chiến thần đồ lục có lẽ thật sự là thần tiên chi thuật. Thần Minh thầm nghĩ. Quảng Thành Tử định tại thời cổ nào đó một thời gian đi tới cái này chiến thần điện bên trong, hiểu được thiên địa vũ trụ huyền bí, quay về mặt đất phía sau, đem cái này tri thức kinh hoàng đế truyền cho thế nhân, sau lại lẹn trở lại nơi đây, tiến nhập phá toái kim cương siêu phàm cảnh giới. Các độc giả cũng kích động lên, Quảng Thành Tử có thể vỡ vụn kim cương, đại biểu cho khấu trọng cũng có thể làm đến. Quảng Thành Tử có thể lấy chỉ khắc đá cứng, sau khi chết thân thể lại có thể tiến nhập bất diệt trạng thái, thực có thông thiên triệt địa khả năng, cái này tự điện khi cùng cực thần bí đồ vật có quan hệ. Khấu trọng nếu là hiểu biết khôi lỗi chi thuật liền tốt, đem Quảng Thành Tử thi thể luyện thành khôi lỗi, nhất định có thể ngang dọc đương thế. Nếu như là khấu trọng hiểu được mặc gia chi thuật, là có thể đem Quảng Thành Tử thi thể luyện chế thành kinh khủng nhất chiến tranh binh khí, cái kia Lý Thế Dân giáp đen thiết kỵ không phải danh xưng đương thế vô địch sao? Để bọn hắn cùng một cái, nhìn xem người nào vô địch. Các ngươi đây là khinh nhẫn tiên hiền. Thật muốn khinh nhẫn tiên hiền, đem hắn thi thể luyện chế thành cương thi. Có sao nói vậy, Quảng Thành Tử thi thể nếu là dùng để luyện thi, nhất định có thể biến thành kinh khủng nhất cương vương. Quảng Thành Tử thi thể liền là thế gian này chân quý nhất bảo vật một trong. Các độc giả nghị luận ầm ĩ. Tâm điện trên mặt đất bức kia phù điêu, chạm trổ tinh mỹ, khắc lấy một người mặc áo trắng, lưng đeo bảo kiếm nhân vật. Dưới khố ngồi một đầu giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, từ chín mảnh đã nứt ra hậu mây từ góc trái trên cùng xuyên bay mà xuống, lao thẳng về phía dưới góc phải một cái huyết hồng đại hỏa cầu, mỗi một phiến hậu mây bên cạnh, từ trên cao đi xuống viết chín tầng trời, bắt trọng thiên, mãi đến thấp nhất nhất trọng thiên. Trên phù điêu mới có bốn chữ lớn, chiến thần đồ lục. Khấu trọng chứng kiến cái này phù điêu, quá sợ hãi nói, sư phụ. Trước mắt cái này phù điêu bỗng nhiên họa theo kiếm tiên từ nhạc giống nhau như lúc. Ta ít. Các độc giả đồng dạng quá sợ hãi. Thi kiếm tiên từ nhạc, ngươi tại sao lại xuất tràng? Chương 242, từ nhạc. Chiến thần điện chi chủ. Lại tới. Võ chiếu cũng là không còn gì để nói. Từ nhạc đối với thi kiếm tiên từ nhạc quá để tâm, đây chỉ là một bối cảnh nhịp điệu nhân vật, lại lại nhiều lần xuất hiện. Kỳ thực cái này cũng có thể lý giải, rốt cuộc thi kiếm tiên từ nhạc là từ nhạc vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi sở tác. Nhân vật này đại biểu liền là chính hắn. Hắn đương nhiên phải đem nhân vật này tạo nên đầy đủ hoàn mỹ. Giật mình qua đi, các độc giả liền nghi ngờ. Vì cái gì chiến thần điện bên trong sẽ có một cái từ nhạc phù điêu? Hẳn là cái này chiến thần điện người sáng lập là thi kiếm tiên từ nhạc. Đó căn bản nói không thông nha, căn cứ thi kiếm tiên từ nhạc chính miệng từng nói, hắn sở dĩ sáng tạo ra Thái Huyền Kinh là bởi vì quan sát chiến thần đồ lục. Nói cách khác, từ nhạc chỉ là một cái kẻ đến sau, hắn không thể nào là chiến thần điện người sáng lập. Như vậy vấn đề liền về tới nguyên điểm. Nếu từ nhạc không phải chiến thần điện người sáng lập, như thế nơi này vì cái gì có một cái từ nhạc phù điêu đây? Ta đoán cái này phù điêu là từ nhạc đương sơ đến chiến thần điện sau đó chính mình sáng tạo, liền vì để cho hậu thế người hữu duyên ngưỡng mộ hắn phong thái. Ngươi nói như vậy rất có đạo lý, thi kiếm tiên từ nhạc liền là như thế ưa thích trang bức người. Không đúng, không đúng, trong sách rõ ràng nói cái này phù điêu là cùng chiến thần đồ lục liền cùng một chỗ, chẳng lẽ từ nhạc còn có thể liền chiến thần đồ lục cùng một chỗ giả tạo? Cái này rõ ràng không thực tế. Đúng thế, khi đó từ nhạc còn không có ngộ ra Thái Huyền Kinh, cũng không có biến thành lục địa thần tiên, căn bản không có khả năng có như thế đại thần thông. Các độc giả trong lòng mang theo nghi hoặc, thi kiếm tiên từ nhạc cùng chiến thần điện chủ nhân đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Hẳn là thi kiếm tiên từ nhạc là chiến thần điện chủ nhân chuyển thế. Tiến Xích Hà dạng này suy đoán nói, cũng chỉ có lời giải thích này có thể thuyết phục, vì cái gì chiến thần điện sẽ có thi kiếm tiên phù điêu? Cái này phù điêu liền là chiến thần điện chủ nhân theo chính mình hình dáng chế tác, thi kiếm tiên từ nhạc sở dĩ dáng dấp cùng hắn giống nhau như lúc, là bởi vì hắn là chiến thần điện chủ nhân chuyển thế. Pháp Hải trong lòng là hiện lên một cái càng đáng sợ suy đoán, hẳn là thi kiếm tiên từ nhạc đạt đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đại La Kim Tiên, nhảy ra tam giới ở ngoài, không tại trong ngũ hành, một chứng vĩnh viễn chứng, vượt ngang thời gian trường hà. Chiến thần điện sở dĩ sẽ xuất hiện từ nhạc pho tượng, là bởi vì hắn nhiễu loạn thời gian trường hà bố trí. Có lẽ chiến thần điện chủ nhân là từ nhạc, thi kiếm tiên là từ nhạc. Chư thiên vạn giới cũng trải rộng hắn thân ảnh. Đây chính là Đại La Kim Tiên chỗ kinh khủng, hình chiếu phóng xạ vạn giới. Đại đường tiếp tục còn tiếp, Khấu Trọng phát hiện từ nhạc pho tượng, quá sợ hãi. Càng làm cho hắn giật mình còn tại phía sau, từ nhạc phù điêu phát ra một đạo quang mang, là cấn tại Khấu Trọng trong óc. Tại đầu óc hắn bên trong xuất hiện một đoạn ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Một viên to lớn đại hắc tức từ chân núi dâng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng dày, ngưng tụ tại thông thiên phong đối diện bầu trời, thẳng đến che lại ánh nắng, màu đen đám mây, dần dần phiêu đãng tại cái tiên cảnh này một dạng địa phương. Mà tại cái kia mây đen chỗ sâu, cái kia phần phật trong gió, có một cái thân mặc dễ thấy tơ lụa y sam thiếu niên đứng chắp tay, mặt không biểu tình, hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới nhân loại. Nơi này chết quá nhiều người. Bọn họ thống khổ khiến cho ta trưởng thành, vô tri ngu muội hài đồng cũng chỉ có biết đau khổ sau đó mới có thể lớn lên thành người. Ta đã tại vô hạn tồn tại trong thống khổ, có rồi siêu việt phàm nhân trưởng thành, từ phàm nhân hóa thành thần. Rời xa giết chóc, kỳ thực chẳng qua là truy cầu và bình thường người, hoặc là giết người, hoặc là bị người giết, liên lạc lấy hai chuyện này, chiến tranh liền là nương theo lấy tử vong vết thương thống khổ. Cảm thụ thống khổ đi, thể nghiệm thống khổ đi, tiếp nhận thống khổ đi, hiểu rõ thống khổ đi, không biết thống khổ người là sẽ không biết cái gì là hòa bình. Chết đi. Chỉ có thống khổ mới có thể để cho các ngươi cảm nhận được hòa bình đáng ngưỡng mộ. Khấu Trọng nhìn xem dạng này hình tượng, có chút không rét mà run. Hắn giết qua rất nhiều người, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như trong óc cái này người một dạng, đem người mệnh xem hèn như vậy. Nguyên lai giết chóc là tàn nhẫn như vậy sự tình. Khấu Trọng trong lòng một số ý tưởng dao động, ta cùng Lý Thế Dân tranh phong, thỏa mãn là chính ta dạ tâm, xui xẻo lại là thiên hạ bách tính. Từ Nam thống Bắc, kia là cho dị tộc cơ hội, nếu như Trọng diễn ngũ hồ loạn hoa bi kịch, ta lương tâm thực sẽ an sao? Khấu Trọng tinh thần thăng hoa, trước đó Sư Phi Huyên khuyên hắn chẳng thèm ngó tới, Lý Tú Ninh khuyên hắn phản cảm. Hiện tại hắn chứng kiến bách tính bị tàn sát chân thực tình hình, nội tâm của hắn dao động. Đối với bách tính tới nói, chiến tranh quá tàn khốc. Thà làm thịnh thế thái bình chó, không làm loạn thế người, thời đại này mọi người đã thừa nhận quá nhiều thống khổ, nên để bọn hắn hưởng thụ hòa bình. Nguyên lai đây mới thực sự là chính nghĩa, thế nhưng, các ngươi từng đem ta toàn cả gia tộc, đem ta đồng bạn, đem ta thôn trang trà đạp giống như hiện tại các ngươi một dạng, hẳn là chỉ có các ngươi mới có thể định nghĩa cùng bình thản chính nghĩa sao? Hết thệ cũng dùng chúng ta tình ngộ, nhân loại là vô luận như thế nào cũng sẽ không lẫn nhau lý giải ngu xuẩn sinh vật. Ta, vì đánh vỡ cái này vòng xoáy, tụ tập thiên địa hoàn khí, có được diệt thế lực lượng, để cho cái thế giới này cảm thấy chân chính đau đớn, mới có thể để cho cái này thống khổ kinh khủng ức chế chiến tranh, đem thế giới mang đi yên ổn hòa bình. Người áo đen này lời nói, để cho rất nhiều độc giả không rét mà run. Người này quá cực đoan. Thần Minh cảm khái nói. Người áo đen này quá cực đoan, hắn dĩ nhiên là nghĩ muốn thông qua khiến người ta cảm thụ thống khổ để đạt tới thế gian hòa bình. Làm như vậy chợt xem rất có đạo lý, thực ra diện tuyệt nhân tính. Nhân loại thật là bẩn thỉu, khó coi, không chịu nổi, nhớ ăn không nhớ đánh, có đủ loại khuyết điểm. Nhưng tới đối đầu, nhân loại cũng có rất nhiều ưu điểm, thành thật, thiện lương, thủ tín vân vân. Chúng ta muốn làm là dẫn đạo nhân loại trong lòng thiện một mặt, loại trừ nội tâm ác một mặt, mà không phải một vị giết chóc để cho thế nhân cảm thụ thống khổ. Cả ngày sống ở giết chóc bên trong nhân loại, tâm lý tuyệt đối sẽ không khỏe mạnh, cái gọi là hòa bình bất quá là lừa mình dối người thôi. Lịch sử là cố định, không có bất kỳ thay đổi nào. Thạch Khai thầm nói, hắn cảm thấy người áo đen cách làm là sai lầm. Từ xưa đến nay, lịch sử cũng sẽ không phát sinh cải biến, kỹ thuật thay đổi, y phục thay đổi, đồ ăn thức uống thay đổi, đây đều là sắc ngoài, bên trong cái gì cũng không biến hóa, vẫn là mấy ngàn năm trước cái kia một bộ, đổi tới đổi lui, nên phạm sai lầm hay là muốn xâm phạm. Hoàng đế vẫn là sẽ giết trung thần, đất đai vẫn là sẽ sáp nhập, thôn tính, chế độ vẫn là sẽ không đúng lúc, loạn thế vẫn là sẽ tới. Toàn bộ phát sinh là bởi vì nó có phát sinh lý do, có thể siêu việt lịch sử người, mới kêu lấy sử làm gương, nhưng mà, chúng ta cuối cùng không thể siêu việt, bởi vì chính chúng ta dục vọng cùng nhược điểm. Toàn bộ sai lầm, chúng ta đều biết, nhưng mà cuối cùng sửa không được. Có thể thay đổi, gọi là khuyết điểm, không thể thay đổi, gọi là nhược điểm. Minh Triều những sự tình kia, cho dù ngươi thông qua diệt thế đến uy hiếp thế nhân, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh. Vương Triều hưng hay, hàng cổ không thay đổi, biến thành chỉ là đế vương lại thay đổi mà thôi. Tuy là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nhưng ta vẫn còn muốn nói, chỗ sâu đen tối, muốn tâm hướng ánh sáng. Từ Văn không biết người áo đen trải qua hoặc nhiều hoặc ít khổ, nhưng diệt thế khẳng định là không đúng. Vô luận có bao nhiêu tuyệt vọng, vô luận có bao nhiêu bi ai, mỗi sáng sớm lên, đều muốn tự nhủ, cái thế giới này rất tốt, rất cường đại. Câu nói này, không phải tại đầy cõi lòng hy vọng ánh sáng thời gian nói, rất tuyệt vọng, rất bất lực, rất thống khổ, rất mê mang thời điểm, nói câu nói này. Muốn tin tưởng vững chắc, ngươi là một cái người dũng cảm. Bởi vì ngươi còn sống, sống sót, liền muốn tiếp tục đi tới. Các độc giả bị người áo đen hấp dẫn, người này dĩ nhiên là nghĩ muốn thông qua diệt thế để đạt tới thế gian hòa bình, dạng này nhân vật phản diện là bọn họ chưa từng gặp qua. Đồng thời, bọn họ hiếu kỳ, Từ Nhạc vì cái gì viết dạng này tình tiết? Chẳng lẽ chỉ là vì để cho Khấu Trọng tinh thần thăng hoa sao? Chương 243, bất tử bất diệt, Từ Nhạc hiện. Người áo đen cường đại vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, hắn thật có diệt thế chiến lực. Tu sĩ chúng ta, gì tiếc một trận chiến. Vô số đạo nhân kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng người áo đen phát khởi công kích, dù chết dứt khoát. Đạo nhân, các độc giả buồn bực. Đại đường thế giới, võ giả chiếm giữ chủ lưu, cho dù là được xưng là đạo môn trụ cột Ninh Đạo Kỳ, bản chất bên trên cũng là một vị võ giả. Cái thế giới này không có đạo nhân, như thế cái này hình ảnh là chiếu rọi người nào thế giới? Thi kiếm tiên Từ Nhạc vì cái gì lại đem dạng này hình ảnh lạc ấn tại Khấu Trọng trong óc? Hẳn là những hình ảnh này là Thi kiếm tiên Từ Nhạc sáng tạo, vì liền là để cho Khấu Trọng cảm thụ chiến tranh tàn khốc, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, từ đó để cho hắn tinh thần thăng hoa, từ bỏ tranh bá thiên hạ. Các độc giả thầm nghĩ khả năng này, nhưng bọn hắn cảm thấy khả năng này không lớn, cái này không phù hợp Thi kiếm tiên phong cách. Thi kiếm tiên Từ Nhạc yêu thích người trước hiển thánh, ưa thích trang bức. Hắn muốn thật như vậy làm, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn bức cách hạ xuống. Người khác sẽ nghĩ lầm hắn là Lý Thế Dân bảo mẫu, vì Lý Thế Dân hộ giá hộ tống. Hắn cũng không phải là Lý Thế Dân cha hắn, hắn vì cái gì làm như thế? Đây không phải phí sức không có kết quả tốt sao? Hẳn là người áo đen này là Sibiu. Tiến Xích Hà suy đoán nói. Sibiu đã từng cùng hoàng đế đại chiến, hai người đều mời rất nhiều tiên thần trợ trận, đánh nhật nguyệt vô quang, thanh thế kinh người. Sục sôi trong tiếng gào thét, vô số chính đạo đệ tử đi chính mình phòng tuyến, cùng không ngừng xông tới thu yêu mở rộng kỳ chiến. Vừa mới bắt đầu, trận đại chiến này liền tiến vào cao triều nhất, phô thiên cái địa mùi máu tươi, đều để tu sĩ chính đạo môn dần dần điên cuồng. Thu yêu. Tiến Xích Hà bác bỏ chính mình vừa rồi ý tưởng. Hắc y nhân kia không thể nào là Sibiu, vậy hắn đến tột cùng là người nào vậy? Giữa không trung mây đen đột nhiên giống như là nhận lấy một loại nào đó cực lớn lực hút, từ bốn phương tám hướng cấp tốc vào tới, hội tụ tại người áo đen phía trên, sau đó dần dần hình thành một cái to lớn vô cùng màu đen phong trụ, gấp rút xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng xé gió, từ bầu trời chậm rãi hạ xuống. Cái kia phong trụ chi to lớn không thể tưởng tượng, thô thô nhìn lại lại có gan có thể thôn vệ toàn bộ bầu trời cảm giác. Cái này thế, màn trời buông xuống, cùng phong lạnh thấu xương, chính là một phái hung lệ cảnh tượng, như lời chi tận thế, là ở trước mắt, không khỏi làm cho người có tuyệt vọng cảm giác. Người trong chính đạo phân phân biến sắc, thần thông như thế yêu pháp, quả nhiên là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Tuy là đám người sớm liền lường trước người này định không phải hạ người bình thường, nhưng cũng tuyệt không có liệu nghĩ đến chỗ này yêu nghiệt lại có như thế thần thông. Hống một tiếng thiên địa động, hắc ý nhân kia đến tột cùng thân phận gì? Trước đó trong sách không phải nói sao, hắn là thiên địa oán khí hóa thân. Thiên địa oán khí hóa thân, đây không phải so ôn thần còn kinh khủng hơn. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới, khiến người ta như thế tuyệt vọng. Các độc giả hoàn toàn bị mới nhất tình tiết hấp dẫn. Một phương diện bọn họ muốn biết người áo đen đến tột cùng là ai, một phương diện khác bọn họ xem đến rất kích thích. Hẳn là đây là đại đường thế giới cổ đại, tại xa xôi cổ đại đã từng phát sinh qua một tràng diệt thế đại kiếp, là chiến thần điện chủ nhân tiêu diệt kiếp nạn. Pháp Hải suy đoán nói, chiến thần điện chủ nhân cũng chính là thi kiếm tiên Từ Nhạc bản tôn. Từ Nhạc liền là hố thần, đào xong một cái hố, liền xuất hiện một cái hố. Có độc giả chửi bậy nói, xem Từ Nhạc tiểu thuyết, tựa như là chơi giải mã vui chơi mở dạng, hắn vĩnh viễn đang đào hầm trên đường, người vĩnh viễn không rõ hắn viết cái này tình tiết mục là cái gì. Tựa như hiện tại, không có một cái nào độc giả đoán được Từ Nhạc viết cái này tình tiết mục. Chính là bởi vì không biết, bọn họ mới càng nghĩ nhìn xuống. Huyền quang lấp lánh, lôi đình bay lượn, hàn băng bao trùm, tường đất đảo ngược. Thiên lôi quyết. Một tiếng thiên lôi quyết gầm thét bên trong, điện mang xé rách đêm tối, hạ xuống nhân gian. Một đạo hội tụ bảng bạc linh lực cực lớn lôi điện của sáng, đồng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem người áo đen đầu lâu trực tiếp xuyên qua. Chúng ta thắng. Chúng ta giết chết diệt thế ma. Diệt thế ma rốt cục chết. Chứng kiến cái này thành quả, toàn bộ tu sĩ chính đạo môn nhất thời bộc phát ra tiếng hoan hô, bọn họ rốt cục giết chết diệt thế ma. Toàn bộ độc giả cũng ngộng. Người áo đen cứ thế mà chết đi. Châu phê hò hét diệt thế ma cứ thế mà chết đi. Các độc giả một mặt mộng bức, Từ Nhạc đem diệt thế ma bức cách tạo nên phi thường cao. Kết quả trong nháy mắt, nó liền bị chính đạo người sĩ dùng thiên lôi quyết cho giết chết. Nó trang bức vẫn chưa tới 3 giây liền chết, điều này làm cho độc giả rất vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia nguyên bản đã chết đi diệt thế ma lại lần nữa tụ tập lại, hắn càn rỡ cười to, ta là thiên địa hoán khí biến thành, bất tử bất diệt. Bất tử bất diệt. Nghe đến lời này, toàn bộ độc giả cũng chấn động. Bất tử bất diệt, bọn họ không cách nào tưởng tượng, đây là một loại cái dạng gì cảnh giới. Cho dù là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, cũng chỉ có thể làm đến tương đối trường thọ, không thể trường tồn thế gian. Bất tử bất diệt, cho dù là tiên thần cũng không thể làm đến. Ma cô cảm thán nói, tiên thần trường sinh bất tử, kia là so ra mà nói. Như đem thời gian phạm vi kéo dài, lấy 100 triệu năm vì một giây tính toán, tiên thần cũng làm không được trường sinh. Vĩ nạn như Đông Hoa Đế quân cũng tao ngộ thiên nhân ngũ suy, bị ép chuyển thế, huống chi là bọn họ những này tiểu tiên. Ma cô tuy là trải qua mấy cái thương hải tăng điển, nhưng nàng thọ mệnh cùng cái này vô ngân tinh không, cùng với vũ trụ mênh mông so sánh, cái kia lại coi là cái gì đây? Pháp Hải có chút lòng ngưỡng ấy, nếu là ta tại cái này tuyệt vọng thế giới liền tốt. Hắn hoành nguyện là hàng hết thế gian chi ma, còn thiên địa một cái tươi sáng cả khôn. Hắn diệt trừ yêu ma thực lực càng thêm cường hãn, công lực của hắn liền tăng trưởng càng nhanh. Cái này diệt thế ma chính là tuyệt thế đại ma, dĩ nhiên là mưu toàn diệt thế. Pháp Hải nếu có thể giết chết cái này ma, không chỉ có thể thu hoạch được cứu thế công đức, còn có thể nhất cử thành tựu La Hán. Địa Tạng Vương Bồ Tát hoành nguyện là địa ngục chưa không, thể không thành Phật. Chính vì hắn hoành nguyện vĩ nạn vô biên, hắn tuy là Bồ Tát, một thân công lực không thể so với Phật tổ kém. Pháp Hải liền là tại hướng Địa Tạng Vương Bồ Tát học tập, sử dụng đại hoành nguyện đến thành tựu chính mình vô địch. Diệt thế chính là thiên định sự tình, không người có thể ngăn trở. Diệt thế ma hét lớn một tiếng, nó thân hình bắt đầu tăng vọt. Trên biển mây, đông nhiên đứng vững một cái mới toanh mà vô pháp nghị quái vật, thân hình độ cao rộng lớn, thường nhân khó có thể tưởng tượng, đám người cùng bình thường những cái kia thú yêu tại con quái vật này trước mặt, đơn giản là như sâu kiến một dạng bé nhỏ không đáng kể. Từ con quái vật này trên thân càng không ngừng tản mát ra mùi máu tanh, thậm chí liền là tại trên người nó, cũng đang không ngừng chảy ra huyết thủy, khắp nơi có thể trông thấy đều là trắng liếu không xương. Mà cái quái vật này đầu lâu chính là người áo đen hình dáng, ánh mắt hắn bên trong tản ra sát ý. Cực lớn giữ tận bạch cốt đầu lâu chậm rãi diêu động, đồng thời phát ra quái dị kẹp kẹp thanh âm, nhìn lại trống rông hai cái trong hốc mắt, lại phảng phất có khác một loại vô hình hung quang, hung tợn nhìn chằm chằm trước mặt cái kia một số người. Gào. Theo cái này âm thanh kêu to, cực lớn yêu vật thân không cách mặt đất, trực tiếp mở cái miệng rộng hướng về không trung cái kia mấy đạo vọt tới hào quang cắt tới, từ xa nhìn lại, tấm kia miệng lớn giữ tợn hình dáng, chính là một ngụm cũng có thể đem những này chính đạo đám người toàn bộ nuốt vào. Đám người tuyệt vọng, bọn họ căn bản không phải cái này diệt thế ma đối thủ. Tuyệt vọng không chỉ có là sách vở bên trong tu sĩ, còn có độc giả. Cái này diệt thế ma quá mạnh, không ai có thể ngăn cản hắn. Biến thái nhất là hắn cùng thiên địa oán khí hòa làm một thể, chỉ cần oán khí bất diệt, hắn liền sẽ không tử vong. Bất tử bất diệt, vô hạn trùng sinh, này làm sao giết? Các độc giả cho tới bây giờ chưa từng gặp qua mạnh như vậy nhân vật phản diện, có được tuyệt thế tu vi không nói, còn giết không được. Giáp giáp một tiếng, một vệ chớp tím lôi đình xẹt qua hư không, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, chính chính bổ vào quảng thành tử trên thân. Sau một khắc, hét thảm một tiếng, Quảng Thành Tử trực tiếp hướng về dưới chân núi rơi xuống mà đi. Quảng Thành Tử. Nhiều người độc giả sửng sở, cái này không phải liền là chiến thần điện bên trong cỗ thi thể kia sao? Hẳn là, hắn chính là như vậy tử vong. Quảng Thành Tử bị người áo đen kích thương, Diệt Thế Ma cười ha ha, hiện tại, còn có ai có thể ngăn trở ta? Ta có thể. Đúng vào lúc này, bầu trời bên trong xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, hắn trong tay cổ kiếm đột nhiên sáng lên, tản mát ra thất thải quang mang, giống như không gì sánh được sán lạn phá lệ chói mắt mặt trời rơi vào nhân gian, không thể nhìn thẳng. Trong chốc lát, giữa thiên địa truyền đến đạo đạo huyền âm, một dạng phật sướng, một dạng dị chú, quanh quẩn xa xăm. Tại mãnh liệt quang mang bên trong, thất thải quang mang đột nhiên hòa làm một thể, tại chói mắt đoàn kia trong bạch quang dâng lên, dần dần hóa thành một cái trắng loáng cự kiếm. Sư phụ, chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Khấu Trọng kinh ngạc nói. Các độc giả cũng kích động lên, Diệt Thế nguy cơ gần trong gang tấc, liền Quảng Thành Tử cũng bị kích thương, toàn bộ thiên hạ lọt vào trong tuyệt vọng. Diệt Thế Ma Dương Dương đắc ý thời khắc, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc hoành không xuất thế, dạng này tình tiết quá bốc cháy. Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc sẽ là Diệt Thế Ma địch thủ sao? Hắn có thể giết chết Diệt Thế Ma sao? Hắn tại sao lại cùng Quảng Thành Tử tại cùng một cái thời đại? Chiến Thần Điện chủ nhân đến tột cùng là ai? Cái này đến cái khác nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Chương 244, ta là thiên đế, đương thế vô địch. Ta có một loại dự cảm, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc muốn trăng bức. Cái này còn muốn ngươi dự cảm? Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Nói cũng thế, không trăng bức, đó còn là Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc sao? Ta liền sợ hắn đánh không lại Diệt Thế Ma, từ đó làm cho toàn bộ bức cách đều mất rồi. Các độc giả hiểu rõ vô cùng Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc nước tiểu tính, ưa thích người trước hiển thánh, ưa thích trăng bức. Cuối cùng này một khắc xuất hiện, liền rất linh tính. Từ Văn chửi bậy nói, hắn nghiêm trọng hoài nghi, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc liền trốn ở bên cạnh quan chiến. Đợi đến Quảng Thành Tử bị kích thương, các loại đến tất cả mọi người tuyệt vọng, hắn tại lúc này xuất hiện, một nháy mắt biến thành toàn trường nhất đẹp trai. Từ Nhạc vẫn là trước sau như một mà sẽ làm nền. Lục Võ cảm thán nói, Lục Võ đầu tiên là từ bên cạnh làm nền Diệt Thế Ma tà tính. Ngay sau đó, dùng Quảng Thành Tử các loại chính đạo thiên kiêu đến làm nổi bật Diệt Thế Ma cường đại. Tại tầng tầng làm nền phía dưới, tại mọi người tuyệt vọng trong hoàn cảnh, Từ Nhạc xuất hiện, vạn chúng chú mục. Các độc giả trong lòng liền hiện lên một cái mới nghi vấn, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc có đánh hay không qua Diệt Thế Ma? Người xuất hiện lại phong cách, nếu như đánh không lại Diệt Thế Ma, vậy cũng phi công. Như thế Từ Nhạc đến cùng có phải hay không Diệt Thế Ma địch thủ đây? Diệt Thế Ma nhìn phía xa Từ Nhạc, toát ra vẻ tán thán, không tầm thường. Không tầm thường. Liền không dậy nổi. Hắn liên tiếp nói ba cái không tầm thường đến tán thưởng Từ Nhạc, rất rõ ràng, hắn từ Nhạc trên thân cảm nhận được cực mạnh áp lực. Liên Diệt Thế Ma đều tán dương Thi Kiếm Tiên, nói rõ hắn thật không tầm thường. Ta chỉ muốn biết Từ Nhạc trong tay là cái gì kiếm, vì cái gì có thể phát ra thất thải quang mang. Tiến Xích Hà xem rất tha thiết, Từ Nhạc trong tay rõ ràng ẩn chứa một cái tuyệt thế thần kiếm. Tại tuyệt thế thần kiếm ra chỉ phía dưới, hắn thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Sau một khắc, Từ Nhạc trong tay cổ kiếm phát sáng lên, cho dù cách thật xa, vô số nhân loại sinh linh, y nguyên có thể cảm giác đến tại cao cao giữa không trung bên trên, trôi này cổ kiếm bên trong, phảng phất có chuyện gì vận, cứ như vậy xúc động một cái, từ lâu đời ngủ say bên trong chậm rãi tỉnh lại. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Từ Nhạc giống to một tiếng. Kiếm ảnh đầy trời, vô hạn hào quang, che đậy toàn bộ màn trời, giữa thiên địa chỉ còn lại có một thanh kiếm này. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Toàn bộ độc giả cũng đi theo kích động lên. Bọn họ biết đây là Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc chí cường kiếm chiêu, Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc đã từng dựa vào chiêu này, một người diệt một nước, hủy diệt tiền tần trăm vạn quân đội. Hiện tại Từ Nhạc có được tuyệt thế thần kiếm gia trì, hắn một chiêu này lại có thể phát huy ra rất mạnh uy lực. Hắn có thể giết được bất tử bất diệt Diệt Thế Ma sao? Diệt Thế Ma hai con ngươi bên trong, phản chiếu toàn bộ bầu trời vô hạn kiếm ảnh, nhìn nửa ngày, nhẹ gật đầu. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, thở dài nói, quả nhiên là thần uy vô địch, nghĩ không ra trung thổ lại có cái này bất thế gia nhân vật, có thể sáng tác ra như thế chí cường kiếm pháp, quả nhiên là không tầm thường. Đây đã là Diệt Thế Ma lần thứ hai tán dương Từ Nhạc. Rất rõ ràng, hắn đầy đủ coi trọng Từ Nhạc. Sau một khắc, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật hướng về phía Diệt Thế Ma nhẹ nhàng chém xuống, dường như chuẩn chuẩn lớp nước một dạng không mang theo một chút khói lửa. Diệt Thế Ma cao mày, tụ lại trung quanh oán khí, hóa thành một ngón tay, nghĩ muốn đi kẹp lấy Từ Nhạc một kiếm này. Một sát na này, bầu trời bên trong chỉ còn lại hai loại màu sắc, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật trắng, Diệt Thế Ma đen. Trắng cùng đen đột nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Giữa thiên địa, tại như thế trong nháy mắt, vẫn như cũ yên tĩnh. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó, như lúc ban đầu lên húc nhật nhảy ra mặt nước, thiên địa sơ khai ầm vang lôi minh, cực lớn tiếng oanh minh trong nháy mắt bắn ra. Hư không tại thời khắc này vì đó rung động, mặt đất trong nháy mắt này vì đó là đổ. Một cái đen nhánh hắc động đương nhiên hắc bạch đụng nhau tiêu điểm bên trong xuất hiện, thôn vệ hết thảy, chôn vùi vạn vật. Kinh khủng ba động phô thiên cái địa, quần quần mấy ngàn cây số, che mất toàn bộ địa vực, cơ hồ mỗi một tấc hư không đều đang run rẩy. Kết quả thế nào? Các độc giả tò mò không ngớt. Là Từ Nhạc thắng, vẫn là Diệt Thế Ma thắng? Phốc phốc, phốc phốc thanh âm không ngừng vang lên. Diệt Thế Ma trên thân thể tất cả đều là lỗ kiếm, kiếm khí màu trắng ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, hắn nửa người đều mất rồi, nhìn qua thê thảm không gì sánh được. Dù là như thế, hắn còn không có chết, đồng thời cái kia phá toái nửa người còn tại từng chút một phục hồi như cũ. Hắn dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc, thương thế của ngươi đến ta, đáng chết. Cái này cũng không có chết. Thế thì còn đánh như thế nào? Diệt Thế Ma bất tử bất diệt, liên liên Từ Nhạc cũng giết không chết hắn. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cũng thất bại, cái này Diệt Thế Ma quá kinh khủng. Các độc giả bị Diệt Thế Ma gây kinh hãi, đây là bọn họ gặp qua mạnh nhất nhân vật phản diện, thực lực cứng hãn, còn giết không được, dạng này nhân vật phản diện khiến người ta tuyệt vọng. Thanh Liên Độc Tú, Nhất Liên Khô Độ, Vô Hạn Liên Hoàn, Vạn Liên Tịnh Đế. Từ Nhạc trong tay cổ kiếm đã là dị mang tăng gọn, như nội trào bắn ra, sóng lớn vô bờ. Đầy trời đều là phá không duệ khiếu chi thanh, siêu siêu thanh âm vang vọng thiên địa. Diệt Thế Ma nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến mưa kiếm, hét lớn một tiếng. Trên bầu trời kiếm khí đem Diệt Thế Ma thân thể bao khỏa, nhưng Diệt Thế Ma bất tử bất diệt, cho dù thân thể thủng trăm ngàn lỗ, vẫn như cũ sống tiếp được. Không gian phá loạn rốt cục dần dần lắng lại, Diệt Thế Ma đứng sừng sững ở giữa không trung, lộ ra nụ cười, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Ngươi rất lợi hại, chỉ tiếc ta bất tử bất diệt. Diệt Thế Ma rất tiến tĩnh, nói ra nói cũng rất trăng bức, nhưng hắn nói là sự thật, cho dù thân thể thủng trăm ngàn lỗ, hắn thân thể cũng tại từng chút một phục hồi như cũ, rất nhanh liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tốt biến thái. Độc giả đã không biết nên nói cái gì để diễn tả mình hiện tại tâm tình. Thi kiếm tiên Từ Nhạc đã cho thấy chính mình toàn bộ thực lực, lại còn đối với Diệt Thế Ma không thể làm gì. Chẳng lẽ cái thế giới này nhất định hủy diệt, ai cũng giết không được Diệt Thế Ma. Tiếp ta cuối cùng một kiếm. Từ Nhạc một kiếm này rất đặc thủ, không kiếm không ta. Lần này, Diệt Thế Ma rốt cục lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, cả người đột nhiên bành trướng một vòng lớn, bàng bạc mây đen toàn bộ ngưng kết thành một thể, hóa thân thành một cái bóng đen. Sau một khắc, thuần trắng mà tia sáng chói mắt chém vỡ hết thảy, mười phần nhẹ nhàng linh hoạt, ôn nhu xẹt qua Diệt Thế Ma thân hình, cũng hướng về phương xa 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 kéo dài, chém ra từng đạo đen nhánh vết nứt không gian. Gió nhẹ nhàng thổi qua, Diệt Thế Ma thân hình dĩ nhiên là giống như khói nhẹ một dạng theo gió mà qua, lập tức lộ ra Diệt Thế Ma thân ảnh. Thiên Đế không hổ là đương thế mạnh nhất. Diệt Thế Ma chậm rãi nói ra. Đang khi nói chuyện, một đạo tinh tế tơ máu từ hắn cái trán chậm rãi hiện ra. Lần này Diệt Thế Ma bị trọng thương. Ta là Thiên Đế, đương thế vô địch. Từ Nhạc đứng vững vàng tại không trung, thân ảnh lạnh nhạt điểm tĩnh đứng thẳng lấy một đôi mắt bên trong thần huy nhấp nháy, kính tượng vạn sinh, xí dương cùng trăng sáng làm bạn thay đổi, chư tinh tiêu tan không chừng, trên dưới trầm phụ, đôi mắt thâm thúy chỗ sâu có kim sắc thần quang đang lưu chuyển. Thiên Đế. Nghe đến Từ Nhạc đối với mình tự xưng, toàn bộ độc giả đều là ngẩn ngơ. Chương 245, Hỗ Thần Chi Thần Từ Nhạc. Thiên Đế. Toàn bộ độc giả đều là sững sờ. Thiên Đế chính là giữa thiên địa tôn quý nhất nhân vật, đây cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách tự xưng. Thời đại thái cổ, nhân tiên hỗn hợp, Thiên Đế đã là nhân hoàng, lại là Thiên Đế. Nổi danh Thiên Đế có Đế Tuấn, Hoàng Đế, Phục Hy, Thiếu Hạo, Viêm Đế, Chuyên Húc mấy người. Bất quá từ lúc Chuyên Húc Đế tuyệt tiên thông địa chi phía sau, tiên phàm cách xa nhau, thiên nhân tách ra, quy định tiên thần đừng để ý đến nhân gian sự tình. Người vi phạm bị nhân đạo công kích, Thiên Đế cũng đã thành hư vô mở mịt từ ngữ. Hiện nay Thiên Đế chính là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, vì thiên giới chí tôn chi thần, vạn thiên đế vương. Nói ngắn gọn, Ngọc Hoàng tổng quản tam giới, trên trời, dưới đất, không gian, mười phương, tứ duy, trên dưới, tứ sinh, thai sinh, noan sinh, thấp sinh, hóa sinh, sáu đạo, thiên, nhân, ma, địa ngục, xuất sinh, ngạ quỷ, hết thể âm dương hòa phúc. Thi kiếm tiên Từ Nhạc thế nào tự xưng Thiên Đế sao? Các độc giả nghi hoặc không thôi. Thiên Đế. Pháp Hải khẳng định chính mình trong lòng suy đoán. Hắn trước đó liền đoán qua, Thi kiếm tiên Từ Nhạc bản tôn chính là một vị Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên siêu việt thời không, hình chiếu phóng xạ và giới, nhiễu loạn thời gian trường hạ. Cũng chỉ có Đại La Kim Tiên dám tự xưng chính mình vì Thiên Đế. Đầu trọc trí thông minh liền là cao. Pháp Hải có chút tự đắc sở sở chính mình đầu trọc. Từ Nhạc tự xưng chính mình vì Thiên Đế, không sẽ chọc cho giận Đại Thiên Tôn sao? Ma Cô có chút lo lắng nói. Bất quá lập tức, nàng đã cảm thấy không có khả năng. Thiên đình chúng thần, căn bản không đem nhân gian tiểu thuyết, ký khúc, coi ra gì. Hàng Nga bị người làm thơ, Tây Vương Mẫu bị người nhục nhã, Đại Thiên Tôn bị người nói không đức, Dương Tiễn cố sự phân bố thiên hạ. Chưa từng thấy chúng thần tức giận. Tất cả những thứ này còn muốn cảm tạ Chuyên Húc Đế, Chuyên Húc Đế nhân tộc xuất thân, lên làm Thiên Đế sau đó, hạn chế tiên thần nhúng tay nhân đạo sự tình, đồng thời đem những này quy định viết tại thiên điều bên trong. Đại Thiên Tôn là cao quý Thiên Đế, hắn sẽ không dẫn đầu trái với thiên điều, bởi vì hắn quyền uy đến từ thiên điều. Vì một bản tiểu thuyết, để cho mình quyền uy bị hao tổn, không đáng. Mà lại Ma Cô từ đầu đến cuối hoài nghi, Từ Nhạc là Đại Thiên Tôn đối phó Đông Hoa Đế quân một con cờ. Từ Nhạc tại không có thu hoạch được kiếm thánh nghiệp vị trước đó, hắn là sẽ không đối với Từ Nhạc động thủ. Đại Thiên Tôn luôn luôn ẩn nhẫn, vì thỏa mãn chính mình mắt, hắn thà rằng bị Đông Hải Long Vương chỉ vào mũi mắng. Tại không có đạt đến mắt trước đó, hắn sẽ một mực như thế ẩn nhẫn đi xuống. Gặp qua Thiên Đế, gặp qua Thiên Đế, gặp qua Thiên Đế. Trung quanh đạo nhân cùng một chỗ hướng Từ Nhạc hành lễ. Sư phụ ta là Thiên Đế. Khấu Trọng một mặt ngộp bức. Các độc giả cũng là một mặt kinh ngạc, Thi kiếm tiên Từ Nhạc thật đúng là Thiên Đế. Từ Nhạc thật đúng là sẽ cho trên mặt mình tiếp vào nha. Từ Văn chửi bậy nói. Thi kiếm tiên Từ Nhạc nhân vật này cũng là Từ Nhạc sáng tác, tại Từ Nhạc bức hạ, nhân vật này đã đầy đủ hoàn mỹ. Thế nhưng là Từ Nhạc còn không vừa lòng, hắn vì để cho Thi kiếm tiên bức cách càng sâu, cho hắn tăng thêm một cái Thiên Đế ngoại hiệu. Quảng Thanh Tử hỏi Từ Nhạc nói, Thiên Đế, Diệt Thế Chi Ma có hay không đã chết? Từ Nhạc lắc đầu nói, còn chưa chết. Từ Nhạc tay khẽ vẫy, trên tay xuất hiện một cái quái vật. Quái vật toàn bộ thân thể bại lộ hết tại truyền ứng trước mắt, thân thể tròn trịa, dài đến 3 trượng, người khoác mãn lục xanh hồng hồng giáp dày, phần đuôi nhọn dài, tại sau lưng mạnh mẽ mà huy động. Nó đầu đặc biệt to lớn, trên đỉnh có hai cái như linh dương sừng nhỏ, trên đầu mỗi đường nét phát thô nhược như cánh tay, tại hai bên rủ xuống, mắt lục lớn thêm đèn lồng, lỗ mũi bằng phẳng ngẩng, miệng lớn đóng chặt, miệng ra đời đầy kim châm một dạng râu ngắn, cùng trong truyền thuyết rồng có bảy phần giống hệt. Quảng Thanh Tử sững sờ, đây là Diệt Thế Ma. Từ Nhạc gật gật đầu nói, Diệt Thế Ma là thiên địa oán khí sở sinh, bất tử bất diệt, ta đem nó biến thành một đầu ma long. Ma long? Các độc giả lại lần nữa sửng sốt. Diệt Thế Ma lại còn không có chết. Cái này cũng giết không chết. Diệt Thế Ma giết không chết, một ngày nào đó sẽ ngóc đầu trở lại, phải làm sao mới ổn đây? Không chỉ là độc giả có dạng này nghi vấn, Quảng Thanh Tử cũng có dạng này nghi vấn. Quảng Thanh Tử hỏi Từ Nhạc nói, Thiên Đế, cái này ma chỉ là tạm thời bị ngươi thu phục, ngày sau oán khí tụ tập, sợ sẽ lại lần nữa diệt thế. Từ Nhạc thâm trầm nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có một cái biện pháp mới có thể miễn trừ nỗi lo về sau. Biện pháp gì? Trung quanh đạo nhân dùng tò mò ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Kiến tạo một cái không gian đặc thù, cái không gian này tự thành một thể, ngăn cách trong ngoài, đem Diệt Thế Ma đặt tại bên trong, nó không hấp thu được oán khí, tự nhiên cũng liền không làm được loạn. Từ Nhạc nói, nhiều người đạo nhân cảm thấy đó là cái biện pháp tốt, Diệt Thế Ma sở dĩ có thể bất tử bất diệt, là bởi vì nó hấp thu thiên địa oán khí khôi phục tự thân. Đem nó nhốt tại một cái bịt kín không gian chi bên trong, để nó không hấp thu được oán khí, dần dà, nó liền diệt vong. Thiên Hạ Thương Sinh cùng một chỗ hành động, kiến tạo hai cái độc lập cung điện. Cái thứ nhất cung điện là vì khen ngợi Thiên Đế công tích sở sáng tác, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, cái này cung điện được xưng là Thiên Đế bảo khố. Cái thứ hai cung điện, nhưng là vì trấn áp Diệt Thế Ma mà sáng tạo. Thiên Đế, cái này cung điện tên gọi là gì? Quảng Thanh Tử hỏi Từ Nhạc nói. Nhiều năm trước tới nay, đang đối kháng với Diệt Thế Ma trong chiến tranh chết đi anh hùng đời đời bất hủ. Bọn họ đều là trong lòng ta chiến thần. Cái này điện liền gọi là Chiến Thần Điện đi. Từ Nhạc lẩm bẩm nói. Ta phi, nguyên lai Chiến Thần Điện là như thế đến. Từ Văn trực tiếp choáng váng, hắn không nghĩ tới Từ Nhạc thật có thể viên hồi tới. Từ đây, tất cả những thứ này cũng thuyết phục, vì cái gì Chiến Thần Điện bên trong có Từ Nhạc phù điêu. Từ Nhạc chính là Thiên Đế, cái này phù điêu là mọi người vì kỷ niệm hắn công tích vĩ đại sáng tác. Cái kia phù điêu dưới khố rồng, liền là Diệt Thế Ma biến thành ma long. Chỉ là cái này Chiến Thần Điện tại sao lại xuất hiện tại đại đường thế giới? Vẫn là nói, đoạn hình ảnh này nói là đại đường thế giới viễn cổ thời đại. Nếu thật là đại đường thế giới viễn cổ thời đại, những tu sĩ kia đây? Độc giả trong lòng sinh ra càng đa nghi hơn hỏi. Từ Nhạc thật sự là quá lợi hại. Lục Võ đối với Từ Nhạc sáng tác năng lực bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn vốn cho rằng Từ Nhạc viết một đoạn này là mù viết, không nghĩ tới hắn cuối cùng còn có thể tự bào chữa, giải thích Chiến Thần Điện tồn tại. Cái này thật sự là quá lợi hại, nếu là Đường tiểu thuyết ra như thế viết, khẳng định đã viết sập. Điền xong một cái hố, lại xuất hiện nhiều hơn hố. Tiến Xích Hà bất đắc dĩ nói, lấy hắn chi thông minh, đến bây giờ còn nhìn không hiểu đoạn này kịch bản. Thi kiếm tiên Từ Nhạc cùng tiên đế Từ Nhạc đến cùng phải hay không một người? Vì cái gì Quảng Thanh Tử sẽ cùng Từ Nhạc xuất hiện tại một thời đại? Cái này hình ảnh bên trong thế giới cùng đại đường thế giới đến tột cùng có liên hệ gì? Rõ ràng Từ Nhạc đã điền hố, nhưng hắn nội tâm lại có càng đa nghi hơn hỏi, điều này làm cho hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Từ Nhạc liền là hố thần chi thần. Tiến Xích Hà từ đáy lòng cảm thán nói, lấy hắn trí thông minh là xem không rõ Từ Nhạc tiểu thuyết. Nếu là Hồng Diệp nha đầu kia tại liền tốt, nàng trí thông minh theo nàng mẹ, nàng nhất định có thể xem hiểu. Chương 246, toàn bộ hố cũng giải khai. Chiến Thần Điện tồn tại, các độc giả rõ ràng. Nhưng bọn hắn nhưng trong lòng xuất hiện càng đa nghi hơn hỏi, hình ảnh này bên trong thế giới cùng đại đường đến cùng có liên hệ gì? Thiên Đế, Chiến Thần Điện xác lập, thật có thể bảo đảm một mực áp chế Diệt Thế Ma sao? Quảng Thanh Tử nghi ngờ nói. Từ Nhạc lắc lắc đầu nói, Diệt Thế Ma cùng phương này thế giới gút mắc quá sâu, oán khí bất diệt, nó liền sẽ vĩnh tồn. Muốn tiêu diệt nó, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Quảng Thanh Tử tò mò hỏi. Đem nó đưa đến một cái thế giới khác, để nó biến thành lục bình không dễ, nó một cách tự nhiên liền sẽ tiêu vong. Dứt lời, Từ Nhạc một tay mở ra không gian, tuyển định một cái thế giới, đem Chiến Thần Điện đặt trong đó. Cái thế giới này liền là đại đường thế giới đi. Các độc giả rốt cuộc minh bạch Chiến Thần Điện vì cái gì xuất hiện tại đại đường thế giới. Bởi vì Từ Nhạc muốn chém đứt Diệt Thế Ma cùng thế giới kia liên hệ. Một tay phá hư không, Thiên Đế Từ Nhạc đến cùng là cảnh giới gì? Tiến Xích Hà trong mắt cực kỳ chấn động. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, Từ Nhạc nói, trăm vạn năm sau đó, phương này thế giới còn biết sinh ra một cái Diệt Thế Ma, nó tên cứ gọi Thú Thần. Ta muốn đúc thành một cái tuyệt thế vô song hung kiếm, lưu cho thế nhân, để bọn hắn chu sát cái này yêu. Kiếm này tên gì? Quảng Thanh Tử hỏi. Chu Tiên. Từ Nhạc thản nhiên phun hai chữ. Chu Tiên. Hai chữ này hoàn toàn đem toàn bộ độc giả cũng kinh hãi. Tiên là cường đại tính chất tượng trưng, mỗi một vị tiên nhân đều có thể ngang dọc giữa thiên địa, tiêu giao trường sinh, phàm nhân đối với tiên đã hướng tới liền kính sợ. Chu Tiên, hai chữ này sơ nghe đại nghịch bất đạo, lại nghe cảm thấy bá khí nghiêm nghị. Thật không hổ là Thiên Đế nha, cũng chỉ có Thiên Đế dám lên dạng này danh tự. Chu Tiên. Chôi kiếm này sẽ rơi vào người nào may mắn trong tay? Thiên địa hung nhất chi kiếm. Đến cùng có bao nhiêu hung? Nếu là Thiên Đế tạo thành, cái kia còn không như kêu Thiên Đế kiếm. So sánh những người khác chú ý Chu Tiên kiếm, Pháp Hải càng chú ý Từ Nhạc câu nói kia. Hắn liền trăm vạn năm sau đó sự tình đều có thể dự liệu được, hắn đến cùng là dạng gì cảnh giới? Thiên Đế từ Nhạc Thần Thông đã vượt qua Pháp Hải đoán trước. Chính hắn cũng hiểu biết một chút suy tính pháp thuật, nhưng chỉ có thể tính ra một người gần đây phúc vận, cụ thể sự tình hắn là coi không ra. Thiên Đế từ Nhạc liền trăm vạn năm sau đó sự tình cũng tính ra đến, liền Diệt Thế Ma danh tự cũng tính tới, cái này quá khó mà tin nổi. Từ Nhạc nói tiếp, ta sẽ đem ta Thiên Thư tổng cường biến thành Chiến Thần Đồ Lục đến trấn áp Diệt Thế Ma. Nguyên lai Chiến Thần Đồ Lục là như thế tới. Các độc giả cuối cùng biết Chiến Thần Đồ Lục lai lịch, nguyên lai Chiến Thần Đồ Lục là Thiên Đế từ Nhạc tự sáng tạo Thiên Thư tổng cương. Đối mặt, hết thệ cũng đối mặt. Từ Văn đối với Từ Nhạc bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn biết tất cả mọi thứ đều không phải là mù viết, mà là có lai lịch có thể tìm ra. Ví như Chiến Thần Điện, ví như Chiến Thần Đồ Lục, ví như Chiến Thần Điện bên trong phù điêu, cùng với Ma Long. Người coi như muốn tìm hắn gốc dạng, cũng không tìm ra được, bởi vì hắn viết rất lợi hại. Từ công tử thật đúng là đương thế lợi hại nhất tiểu thuyết gia, không tiếp thụ bất kỳ phản bác nào. Từ Nhạc nói tiếp, ta sẽ đem ta tự sáng tạo Thiên Thư năm quyển phân tán tư phương, lưu cho hậu thế người hữu duyên. Trong đó quyển thứ 5 dùng để làm ra thế gian hung nhất chi kiếm Chu Tiên Kiếm, chỉ có lĩnh ngộ Thiên Thư cái khác 4 quyển mới có thể thuần thục điều động Chu Tiên Kiếm, đồng thời Chu Tiên Kiếm sẽ không phản phệ người ngự kiếm. Dùng công pháp đến chế tác thần kiếm, thật sự là kỳ tư diệu tưởng. Tiến Xích Hà cười nói, không biết hậu thế người nào may mắn có thể lĩnh ngộ Thiên Thư 4 quyển, sử dụng Chu Tiên Kiếm. Từ Văn Hiếu Kỳ nói, cái kia hẳn là một đoạn tân truyền kỳ chuyện xưa. Người kia đạt được Thiên Đế truyền thừa, lĩnh ngộ Thiên Thư 5 kiếm, cầm trong tay Chu Tiên Kiếm, đủ để quét ngang thiên hạ. Quảng Thanh Tử đối với Từ Nhạc nói, để phòng Diệt Thế Ma sinh ra, ta đi tới Chiến Thần Điện, trấn áp ma khí. Sau đó cố sự vượt quá độc giả đoán trước, Diệt Thế Ma hóa thân Ma Long sau đó, tản mát ra ma khí, ô nhiễm toàn bộ đại đường thế giới. Đại đường thế giới một số võ giả nhiễm Diệt Thế Ma ma khí sau đó, sáng chế ma cung, những người này tổ hợp lại với nhau vì ma môn. Nguyên lai đại đường thế giới ma môn là như thế tới. Các độc giả bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được ma đế có thể cảm ngộ đến Chiến Thần Đồ Lục, nguyên lai hết thảy đều là Diệt Thế Ma thủ bút. Đạo Tâm Trùng Ma đại pháp, đây cũng là Diệt Thế Ma lưu lại thủ bút, nó vọng tưởng lấy đạo gia đạo thai cô đọng ma chủng để cho mình chúng sinh. Tà Đế Xá Lợi cũng là Diệt Thế Ma ma niệm biến thành, đạt được lịch đại Tà Đế nguyên tinh, nó cuối cùng cũng có một ngày có thể thoát khốn mà ra. Rất nhiều trước đó không nghĩ ra vấn đề, tại thời khắc này, các độc giả cũng giải quyết dễ dàng. Quảng Thanh Tử vì ngăn cản ma môn chi loạn, hắn ra ngoài chỉ điểm rất nhiều cao thủ, những này cao thủ được xưng là chính đạo, bọn họ cùng ma môn đối kháng. Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc sinh ra tại Phì Thủy Chi chiến thời kỳ, hắn nhìn ra Tà Đế hướng Vũ Điển sẽ biến thành Diệt Thế Ma trùng sinh vật chứa, cho nên hắn một đạo thần niệm từ phương Tây đến phương Đông, làm trọng thương hướng Vũ Điển. Cái này, toàn bộ độc giả cũng sợ ngây người. Từ Nhạc phục bút chôn quá sâu. Bọn họ trước đó liền hiếu kỳ, vì cái gì Thi Kiếm Tiên Tử Nhạc muốn trọng thương hướng Vũ Điển, rốt cuộc bọn họ không cừu không oán. Hiện tại bọn hắn biết, bởi vì Diệt Thế Ma muốn mượn hướng Vũ Điển thân thể trọng sinh, Thi Kiếm Tiên lúc này mới xuất thủ. Xem Từ Nhạc tiểu thuyết nhất định phải xem cẩn thận, hắn tùy ý một câu nói cũng có thể là phục bút. Từ Văn cảm thán nói. Sau đó Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc đi tới Chiến Thần Điện bên trong, cảm ngộ Chiến Thần Đồ Lục, lĩnh ngộ phá toái chi không chi mê. Hắn phi thăng địa điểm liền là Diệt Thế Ma thế giới, ở nơi đó hắn biến thành Thiên Đế, giết chết Diệt Thế Ma, thời gian tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Cái này, trực tiếp cho ta xem mộng. Cho nên là tiên có Thiên Đế Từ Nhạc, hay là Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc? Cái này quá thâm ảo, ta xem không hiểu. Là gà sinh trứng, hay là trứng sinh gà? Cái này đặc biệt, ta làm sao biết nha? Toàn bộ độc giả cũng xem mộng, quay tới quay lui Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc cùng Thiên Đế Từ Nhạc là một người. Chu Tiên thế giới Thiên Đế Từ Nhạc chém giết Diệt Thế Ma, đem nó thả tới Đại Đường thế giới. Đại Đường thế giới Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc thông qua Chiến Thần Điện lĩnh ngộ phá toái hư không chi đạo hàng lâm Chu Tiên thế giới, ở nơi đó biến thành Thiên Đế. Hai người tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Bọn họ là không đồng thời thời hạn người khác nhau vật. Pháp Hải như có điều suy nghĩ nói, Thi Kiếm Tiên Từ Nhạc cũng thế, Thiên Đế Từ Nhạc cũng thế, rất có thể chỉ là một vị vô thượng tồn tại ngộ đạo thời gian chỗ sinh ra hình chiếu. Cái kia Diệt Thế Ma rất có thể là một vị khác vô thượng tồn tại hình chiếu, hai người lấy hóa thân vào hành đạo tranh. Cuối cùng rõ ràng là Từ Nhạc thắng lợi. Hai người này đến tột cùng lớn bao nhiêu thần thông? Pháp Hải trong lòng không dám phỏng đoán, đại khái chỉ có Địa Tạng Vương Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ số ít mấy người có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới này đi. Chương 247, hiện ra Ma Long. Khấu Trọng tại lĩnh ngộ Chiến Thần Đồ Lục sau đó, sáng chế ra chính mình công pháp Trảm Quỷ Thần, đồng thời hắn cũng lĩnh ngộ phá toái hư không chi đạo. Các độc giả đối với Khấu Trọng tương lai càng hiếu kỳ. Các người nói tương lai Khấu Trọng có thể hay không hàng lâm Chu Tiên thế giới? Rất có thể, Khấu Trọng hiện tại tranh bá thiên hạ tâm đã nghỉ ngơi. Hắn rất có thể phá toái hư không, hàng lâm Chu Tiên thế giới. Sư phụ hắn tại cái kia thế giới biến thành Thiên Đế, hắn nhất định cũng có thể biến thành vang danh thiên hạ nhân vật. Các ngươi nói Khấu Trọng có thể hay không học được Thiên Thư năm quyển, đạt được Chu Tiên kiếm, diệt sát thu thần. Có lẽ đây chính là Từ Nhạc lưu lại phục bút. Các độc giả đối với Khấu Trọng tương lai rất là tò mò. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được 100 lượng bạc. Ngươi thu được Ma Long. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Ma Long. Từ Nhạc cả người sững sờ. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Cái này cũng có thể hiện ra tới. Ma Long chính là Chiến Thần Điện bên trong sinh vật, ấn Từ Nhạc chính mình thiết lập, đây là Diệt Thế Ma biến thành. Từ Nhạc trước đó hiện ra đồ vật, hoặc là công pháp, hoặc là vật phẩm, chưa từng hiện ra làm vật. Ma Long là hắn hiện ra cái thứ nhất vật sống. Đây mới là để cho hắn nhất kinh ngạc địa phương, hẳn là về sau còn có thể hiện ra ra nhân vật nam chính, nhân vật nữ chính. Âm một tiếng, từ nhạc thức hải lâm vào một trận đen tối bên trong, tại hắn đứng đối diện một cái kỳ quái sinh vật. Quái vật toàn bộ thân thể bại lộ hết tại từ nhạc trước mắt, thân thể tròn trịa, dài đến 3 trượng, người khoác đầy xanh xanh đỏ đỏ giáp dày, phần đuôi nhọn dài, tại sau lưng mạnh mẽ mà huy động. Nó đầu đặc biệt to lớn, trên đỉnh có hai cái như linh dương sừng nhỏ, trên đầu mỗi đường nét phát thô nhược nhì cánh tay, tại hai bên rủ xuống, mắt lục lớn thêm đèn lồng, lỗ mũi bằng phẳng ngẩng, miệng lớn đóng chặt, miệng ra đời đầy như kim châm dâu ngắn. Đây là ma long. Từ nhạc có chút hiểu được nói, ta chỉ có đánh bại nó mới có thể đem nó hiện ra ra tới. Từ nhạc đại khái am hiểu hiện ra làm vật điều kiện. Ma long trong mắt lục mang đại thịnh, tóc lục không gió mà bay, phía sau đuôi to bắt đầu chớp sáng đông đưa, quét đến chung quanh vang xào xạc, uy vũ vạn phần. Xem kiếm. Từ nhạc hét dài một tiếng, nhấc mạnh lên tinh thần, cầm trong tay thần kiếm, ôm theo một cỗ cường đại sát khí hướng ma long chém tới. Từ nhạc sử dụng cường đại kiếm khí, khiến cho ma long một thời gian không dám lập tức phát động thế công. Ma long bước lên giữa không trung, một đôi trước chia cắt trái phải hướng từ nhạc chụp tới. Từ nhạc quát lên một tiếng lớn, trong tay thần kiếm lấp lóe kiếm mang, tại quắp đến song chảo ở giữa tia chớp chém vào. Hắn một kích này thuần túy truy cầu tốc độ, đoán chừng tại bổ chúng ma long sau đó, đột nhiên lui lại, nhưng đủ thời gian tránh đi quắp đến tự chảo. Ma long tựa hồ đối với từ nhạc thần kiếm cực kỳ kiên kỵ, đột nhiên gặp đao quang, song chảo lập tức lùi về, hướng về sau nhanh chóng tối lui. Từ nhạc trực tiếp thừa thắng xông lên, thiên ngoại phi tiên. Từ nhạc một kiếm này xu thế như kinh lôi chỉ thủy, hải nạp bách xuyên, giống như là chân trời vô hình vô tướng mây, quả thực là biến hóa ngàn vạn, đạt đến kiếm pháp cực điểm, giống như có rồi sinh mệnh. Ma long một tiếng quay khiếu, đầu to lay động, đầu đầy tóc lục theo nó bảy bài động tác, biến làm một chùm như gió lốc vung lên giữa không trung, cây roi một dạng quất vào từ nhạc trên thân. Thân kiếm truyền đến không thể ngăn cản cự lực, từ nhạc rên lên một tiếng, cực tốc lui về phía sau, ma long lực lượng quá lớn. Ma long ngẩng đầu một tiếng hí cuồng, hình như đắc ý vạn phần, từ nhạc thừa dịp hắn ngẩng đầu thời điểm, chân phải tia chớp đá ra, chính giữa nó hẳn dưới. Một cước này lực đá ra, là từ nhạc một thân công lực chỗ mệt, ít nhất có vạn quân chi lực, ma long bên trong kích, một tiếng hí cuồng, cấp tốc lui ra phía sau, liền trở lại trước kia tính phục địa phương. Ma long từ phải bên trên bên cạnh sông bổ mà xuống, tốc độ kinh người, lần này nó song chảo phía trước, bảo vệ cẩn thận mặt, sẽ không lại cho từ nhạc thừa cơ mà vào cơ hội. Nó lợi chảo lập lòe phát sáng, sắc bén còn thắng lưỡi đao, cho hắn bắt lên một cái kia còn có mệnh. Từ nhạc hét lớn một tiếng, nhảy hướng giữa không trung, cử chân liền hướng cự long đỉnh đầu hai cái sừng chính giữa đạp đi, cái này một cái đã tránh đi ma long trước quắp lợi chảo, liền tuyển chọn cự long so yếu ớt cái đầu công tới. Mắt thấy chân muốn an tâm, bên cạnh thân chợt nổi lên kình phong, từ nhạc chân đã đạp ở ma long trên đầu, còn chưa kịp dùng sức, cánh tay phải bả vai đã bị nó đuổi to quất trúng. Bị quất trúng sau đó, từ nhạc tại không trung lật ra ngã nhào một cái, hướng về phía ma long thi triển ra thanh liên kiếm ca. Thanh liên độc tú, nhất liên khô độ, vô hạn liên hoàn, vạn liên tình đế. Từ nhạc trong tay cổ kiếm đã là dị mang tăng gọn, như nội trào bắn ra, sóng lớn vô bờ. Đầy trời đều là phá không duệ khiếu chi thanh, siêu siêu thanh âm vang vọng thiên địa. Ma long nhìn qua cái kia phô thiên cái địa mà đến mưa kiếm, phát ra tiếng ô ô âm. Trên bầu trời kiếm khí đem ma long thân thể bao khỏa, ma long phát ra kêu thê lương thảm thiết, trên thân bị kiếm khí xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Không gian phá loạn rốt cục dần dần lắng lại, ma long đứng sừng sững ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi ngươi mệnh. Từ nhạc cũng không có bởi vì ma long thoái thoát, liền nhân từ nương tay. Ầm. Từ nhạc tụ tập lực lượng toàn thân, hướng về phía ma long oanh ra một quyền. Trong chốc lát, một đạo kinh khủng kim sắc quyền ảnh hiện hiện không trung, toàn bộ không gian cũng bị đạo quyền ý chỗ lấp đầy. Quyền phong chưa đến, toàn bộ bầu trời cũng run rẩy lên, tất cả mọi thứ biến không gì sánh được nhỏ bé, không thể ngăn cản, cũng không thể bằng được. Khi một tiếng, từ nhạc một quyền này đánh vào ma long trên thân, ma long thân thể giống như là động lại một dạng, ngay sau đó thân thể nó biến thành vô số mảnh vụn, phá toái ra. Khi từ nhạc thanh tĩnh qua đến thời điểm, trong tay hắn có thêm một vật. Đây là ma long. Từ nhạc ngẩn ngơ. Trước mắt hắn ma long có kim sắc lông tóc, một đôi có thần con mắt, nhìn qua manh manh đát. Đây rõ ràng là một con chó. Từ nhạc ngạc nhiên nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, uy phong lẫm liệt ma long lại biến thành một cái manh manh đát chó con. Ma long nghi hoặc nhìn xem bốn phía, phảng phất tại thích hướng tác cẩu cẩu tươi mới cảm giác, hai đôi căng tròn mắt đen lộ ra tinh thần sức lực. Thử đi vài bước, thật giống cảm giác không sai, đạp lên đệm thịt đi lại mấy bước, liền bị chính mình cho trộn lẫn đến, một mặt vô tội nhìn xem bốn phía. Thật sự là một đầu ngốc rồng. Không đúng, là ngốc chó. Từ nhạc bị ma long làm vui vẻ, tiểu gia hỏa này quá đáng yêu. Bị từ nhạc như thế chế dễ ước, ma long không hề hay biết, nó tròn vo cái đầu nhỏ sát mặt đất, ánh mắt vô tội nhìn về phía từ nhạc, chân trước nửa quỳ trên mặt đất, cái mông nồng lên thật cao, cái đuôi vô lực tại sau lưng quét lấy. Thật đáng yêu. Ta cấp cho ngươi lấy cái em thai danh tự. Ngươi lông tóc là màu vàng, bảo ngươi a hoàng thế nào? Từ nhạc nhiều hứng thú nhìn chằm chằm ma long. Ma long vẫn như cũng là một mặt vô tội nhìn xem từ nhạc. A hoàng không đủ bá khí. Bảo ngươi nhị doanh trưởng thế nào? Đúng, liền kêu nhị doanh trưởng. Từ nhạc cho ma long lấy một cái nhị doanh trưởng danh tự. Chương 248, thần điêu kết cục, từ nhạc tuất long. Thần điêu đại kết cục. Các độc giả vì Quách Tĩnh cùng tiểu long nữ cảm thấy vui vẻ, hai người rốt cục tiến tới cùng nhau. Giữa bọn hắn trải qua quá nhiều gặp chắc trở, cuối cùng tại thân bằng không dùng, lễ giao lớn phòng, tứ chi tàn cục hiện, thuần khiết đã mất, thế gian đều là địch các loại nhiều tầng trói buộc phía dưới, tu thành chính quả. Hy vọng Quách Tương có thể có một cái rất tốt kết cục. Từ Văn không giống với người khác, hắn quan tâm là Quách Tương đến kết cục. Thần Điêu Hiệp Lữ quyển này viết sách ra quá nhiều cảm tình. Ví như Hoàng Dung Quách Tĩnh phu thê tình hầm, tuy là Hoàng Dung đã không bằng Xạ Điêu thời gian như vậy đáng yêu, nhưng nàng đối với Quách Tĩnh yêu không thay đổi. Hoàng Dung câu kia tính ca ca, khắp thiên hạ nam tử bên trong, thật không có cái thứ hai thắng được qua ngươi đây làm cho tất cả mọi người động dung. Tự nhiên còn có Lý Mạc Sầu vì yêu sinh hận. Lý Mạc Sầu lúc đầu cũng không phải cái gì tâm ngoan thủ lạt thế hệ, tương phản, nàng hay là một cái dám yêu dám hận, vì ý trung nhân không tiếc vi phạm sư mệnh si nữ tử, cuối cùng bởi vì Lục Triển Nguyên phụ lòng, đi lên một cái khác đầu con đường. Tự nhiên còn có Vương Trùng Dương cùng Lâm Hướng Âm không thể làm gì, hai người rõ ràng yêu nhau, lại không có đi đến cùng một chỗ, lưu lại một đời tiếc nuối. Ngoài ra còn có Quách Phủ Đại Vũ Tiểu Vũ Tình Tay Ba, Chính Anh, Công Tôn Lục Ngạc Đơn Phương Yêu Mến vân vân. Những nhân vật này cũng tạo nên phi thường tốt, nhưng nhất làm cho Từ Văn đau lòng hay là Quách Tương, nàng biết yêu mà không thể yêu. Tương Dương thành phía dưới, quân địch cắp trận, chiến hỏa bay tán loạn. Quách Tương bị Mông Cổ quân bắt đi làm con tin, trói tại đài cao, tủi lốt chống chất, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cho dù võ công cái thế như Hoàng Lao Tả, lại thêm Quách Tĩnh Hoàng Dung hai người, cũng không có biện pháp có thể giải cứu. Tại cái này sinh tử trong lúc nguy cấp, Quách Tương lại không sợ hãi chút nào, như thế thong dong yên tĩnh. Nàng dõi mắt trông về phía xa, nhìn xem núi sông như vẽ, trong lòng nhắc đi nhắc lại lấy Dương Quá. Nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Theo từng tiếng tê chim đều, Dương Quá cùng tiểu long nữ thông gió mà tới. Quách Tương được cứu xuống tới, cũng nhìn được xinh đẹp tiên nữ tiểu long nữ. Nàng trong lòng có sợ hãi thời điểm, không khỏi cảm khái, cũng thật chỉ có ngươi mới xứng với hắn. Lời nói này, đương nhiên là xuất phát từ nội tâm. Nàng cái thế anh hùng, rốt cục tìm về hắn tâm tâm niệm niệm người. Nàng mừng thay cho hắn sau đó, nhưng cũng khó tránh khỏi vắng vẻ. Từ Văn vì nàng cảm thấy đau lòng, đã sinh long, gì sinh tương? Như là đã sinh tiểu long nữ, vì cái gì còn muốn cho Quách Tương sinh ra? Sau đó Tương Dương bị công hãm, phụ mẫu song song hy sinh vì nước. Dương Quá mang theo tiểu long nữ, sóng vai xuống núi, quy ẩn mà đi. Lúc đó trăng sáng tại thiên, thanh phong thổi lá, đỉnh cây quả đen gọi bậy. Quách Tương cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Âu Dương Minh Nguyệt lẩm bẩm nói, hiểu nhau gặp nhau biết ngày nào, lúc này cái này đêm thẹn thùng. Nàng cảm khái không phải Dương Quá tiểu long nữ đoạn này kinh thiên địa khóc quỷ thần ái tình rốt cục tu được viên mãn kết cục. Nàng cảm khái là Quách Tương mong mà không được. Thiên địa mà lớn, nơi nào là nhà ta? Lục Võ có thể cảm nhận được Quách Tương trong nội tâm bi thương tâm cảnh. Phụ mẫu chết đi, chính mình yêu nhất đại ca ca cũng đi xa hắn ông, cái này như vậy đại thiên địa lại không có chính mình chỗ dung thân. Quách Tương liền dẫn ý thiên kiếm, cưới con lừa nhỏ, bắt đầu phiêu bạt thiên ngai, bốn phía truy tìm Dương Quá tung tích. Nàng đi Trung Nam Sơn, Trung Nam Sơn của mộ trường bế. Nàng đến Vạn Hoa Ao, Vạn Hoa Ao hoa rơi vô thanh. Nàng phía dưới Tuyệt Tình Cốc khoảng không núi vắng vẻ. Nàng trở về Phong Lăng Độ, Phong Lăng Độ ngưng nguyệt tối tăm. Tại Quách Tương phiêu bạt thiên ngai 24 năm bên trong, đi vô số lần cái này tứ cái địa phương. Nơi đây trăn trọc, tìm mà không thể, không thể. Quên. Kỳ thực, cái này 24 năm tìm kiếm, tìm không chỉ có là Dương Quá cái này người, mà là hy vọng từ giang hồ nơi đó nghe nhiều hơn liên quan tới việc khác giấu vết đi. Bởi vì cho dù tìm được, thì phải làm thế nào đây đây? Gặp nhau không bằng hoài niệm a. Có lẽ là 16 tuổi năm đó pháo hoa quá mức sán lạ, đốt hết sau đó 24 năm cảnh xuân tươi đẹp. 40 tuổi năm đó, Quách Tương tại Nga Mi Sơn phía dưới gặp một cái thuyết thư người. Hắn nói một cái cổ xưa cố sự. Có hai đầu ngư, sinh hoạt tại trong biển rộng, ngày nào đó bị nước biển vọt tới nước cạn câu, chỉ có thể lẫn nhau đem chính mình miệng bên trong bọt biển đút tới đối phương miệng bên trong, mới có thể có lấy sinh tồn. Cái này kêu tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nước biển sau cùng khắp tới, hai đầu ngư tách ra, sau cùng trở lại trong biển, không đi quấy rầy với nhau. Cái này kêu cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Quách Tương chi tình, chí thuần đến thật. Võ Chiếu thổn thức không ngớt nói. Dương Quá đợi tiểu long nữ 16 năm, mà nàng lại truy tầm 24 năm. Nửa đời theo dõi, giang hồ vô tung. Mắt thấy dung nhan đã giả, tóc đen nấu thành tóc trắng. Cũng nói, đã từng thương hải làm khó nước, không có gì ngoài Vu Sơn không phải mây. Nhưng hôm nay, Thiên Sơn Mộ Tuyết, độc ảnh hướng ai đi? Tại Thần Điêu Hiệp Lữ phần cuối, có dạng này lời cuối sách. Quách Tương đi khắp thiên hạ, tìm không thấy Dương Quá, 40 tuổi năm đó đột nhiên đại triệt đại ngộ, liền xuất ra vì đâu, sau đó khai sáng Nga Mi một phái. Nàng cho mình đồ nhi đặt tên là Gió Lăng Sư Thái. Chứng kiến Gió Lăng Sư Thái bốn chữ thời điểm, vô số độc giả con mắt ta bước. Quách Tương rõ ràng còn không có buông xuống đối với Dương Quá cảm tình. Phong Lăng Độ miệng sơ gặp nhau, gặp một lần Dương Quá ngộ trung thân. Từ Văn cảm thán nói, Quách Tương cả đời này, thật là khiến người ta thổn thức. Yêu mến một cái không nên người yêu, tại gặp mặt thời điểm liền tiêu hết toàn bộ vật khí, liền chú định về sau không được chết tử tế, cứ như vậy bị làm trễ nải cả một đời. Cuối cùng cả đời, nàng đều không có thể quên nhớ Phong Lăng Độ miệng trận kia gặp nhau, còn có 16 tuổi năm đó pháo hoa. Trong khi người khác tại cảm khái Quách Tương kết cục thời điểm, Từ Nhạc tại tuốt chó, hắn đã chuyển chức biến thành tự dưỡng thành viên, mỗi ngày hầu hạ nhị doanh trưởng. Nhị doanh trưởng ngửa mặt nằm tại trên mặt đất, lộ ra non nớt màu hồng cái bụng, đen lúng liếng ánh mắt bên trong hiện ra mọi mệt đáng thương thần sắc, đầu lưỡi đỏ chót cũng lộ trong không khí, hô hô thở hổn hển. Từ Nhạc gậy một cái nhị doanh trưởng cái bụng, nó lập tức nhảy lên một cái, dùng mê mang ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Nhị doanh trưởng đứng dậy, dùng sức lắc lắc thân thể, đem trên thân dính đầy cho bụi cho run rơi, hiện ra cắt đuổi phía dưới mỹ lệ tóc vàng. Ngay sau đó, nó hướng về phía Từ Nhạc mân mê chính mình cái mông. Ước một tiếng, Từ Nhạc ngửi thấy một cỗ mùi thối. Nhị doanh trưởng, ngươi muốn chết. Từ Nhạc bị nhị doanh trưởng làm tức chết. Gia hỏa này ăn rồi hùng tâm báo tử đảm, cũng dám hướng chính mình đánh giấm, quá không đem Bạch Kim đại thần đưa vào mắt. Hắn nhất định phải để cho nhị doanh trưởng biết đắc tội chủ nhân hậu quả. Trông thấy Từ Nhạc sinh khí, nhị doanh trưởng có vẻ hơi chột dạ, nó ngoắc ngoắc cái đuôi đi tới Từ Nhạc bên cạnh, liếm ngón tay hắn. Coi là dạng này, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Từ Nhạc lộ ra tàn nhẫn nụ cười, hắn nắm chặt nhị doanh trưởng náo đại, vô một tiếng đem nó ném về không trung, tiếp lấy dùng tay tiếp lấy. Ha ha, thú vị. Từ Nhạc phát ra vui sướng tiếng cười. Nhị doanh trưởng cũng vô cùng hưng phấn, nó tóc vàng toàn bộ mở ra, tại không trung lật lên thật nhiều cái té ngã, cuối cùng rơi vào Từ Nhạc ở ngực, dùng móng vuốt gãi hắn. Cứ như vậy, một người một chó, rồng, chơi quên cả trời đất. Chương 249, thổi lý thế dân, dương phấn chớ xem, 1. Đại đường còn tiếp đến chương mới nhất, khấu trọng tinh thần thăng hoa, hắn quyết định từ bỏ cùng Lý Thế Dân tranh bá thiên hạ. Các độc giả trong lòng chỉ có miệng nó, Lý Thế Dân thật có tài năng kinh thiên động địa, điểm ấy theo hắn chức quan cũng có thể thấy được tới. Hắn là Thiên Sách Thượng tướng Thái Úy Lĩnh Ti Đồ Thượng thư lệnh Tiểm Đông Đạo Đại hành Đài Ích Châu Đạo hành Đài Thượng thư lệnh Ung Châu Mục Lương Châu Tổng quản Tả Hữu Vũ Hậu Đại tướng quân Thượng trụ quốc Tần Vương Thế Dân. Hắn cho người ta cảm giác là chân mệnh thiên tử một dạng, thông minh, chăm chỉ, có năng lực, có đảm lượng, có cao thượng cách mạng lý tưởng, nhìn vấn đề nhìn xa trông rộng, suy nghĩ liền có chút thích hợp, làm người tính cách cũng tốt, ưa thích kết giao nhân tài, các mặt cũng viên mãn. Hắn thủ hạ phần lớn là hàng tướng, nhưng hắn có thể chi nhân tiện nhậm, dạng này người khi hoàng đế rất không tệ. Nhưng người Khấu Trọng mới là nhân vật chính. Các độc giả ở trong lòng càng ủng hộ ngươi, ngươi đem Giang Sơn chắp tay nhường cho là cái quỷ gì? Hư Hành Chi bọn người bị hố. Võ Chiếu cười nói, Khấu Trọng đặt vào tranh bá thiên hạ đường, hắn đại biểu liền không chỉ là chính mình, hắn một giúp thuộc hạ cũng suy nghĩ vợ con hưởng đặc quyền. Hôm nay hắn lui, hắn những này dưới tay làm sao bây giờ? Còn tốt, Lý Thế Dân có lớn lòng dạ, hắn xưa nay không sát phu, còn thiện dùng hàng tướng. Hắn một giúp thuộc hạ, cơ bản tất cả đều là hàng tướng, nhưng hắn không sợ công cao trấn chủ, bởi vì không có người so với hắn càng văn võ song toàn. Từ bỏ tranh bá không có vấn đề. Thoái vị tại Lý Thế Dân cũng không có vấn đề, viết ra một cái hợp lý quá trình, đồng thời an bài một cái hải ngoại kiến quốc, Ngạo Long tại Thiên kết cục không phải có thể càng thêm khế hợp tên sách sao? Từ Tử Lăng đặc biệt đến hố huynh đệ mình. Một đời người, hai huynh đệ, mỗi đêm đêm khuya giữa trời, linh nam trong thành, vang lên cũng không còn là câu này hào hùng lỗi lạc nói mớ, mà là cái kia từng tiếng không có cam lòng đêm rít gào sao? Đại đường song long, đến cuối cùng cũng không có người thành rồng. Có lẽ Khấu Trọng sẽ hàng lâm chu tiên thế giới, biến thành một đời truyền kỳ. Lý Thế Dân đứng trước cục diện quá thảm rồi. Hắn thật có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Các độc giả bắt đầu lo lắng lên Lý Thế Dân. Cuối lời tùy trinh phạt không dứt, cho Lý Thế Dân lưu lại một cái cục diện rối rắm. Trước mặt Dương Quảng đáp đến sơn đen màu đen, cuối cùng xé bài thi rời sân, sau đó đổi lại Lý Thế Dân bên trên. Lý Thế Dân chỉ có 2000 vạn năm bẻ bảy mảng dân chúng, có thể dùng chỉ có một nhánh vừa gom góp tốt quân đội, tinh thần tài nguyên cho dù 6 kinh cũng chỉ là tàn phá bừa bãi mấy trăm năm Phật kinh 1%, chủ soái chỉ có vị thành niên tuổi tác, còn muốn đối mặt phía sau nội bộ an toàn, phóng tầm mắt phía trước, tìm không thấy 6 thất kéo xe ngựa tốt. Cũng tìm không thấy hoặc nhiều hoặc ít ăn khớp dù tốt. Cái này 2000 vạn dân chúng, đi qua theo Tam Quốc bắt đầu 400 năm chiến loạn, Ngũ Hồ loạn hoa bắt đầu 300 năm dị tộc xâm lấn, cuối đời tùy dày vò, suy mệnh chí cực. Giờ phút này đồng thời đối mặt Trung Nguyên 130 cái quân phiệt loạn vô thiên nhật, quân phiệt phần lớn là Hán gian. Bắc Phương khống dây cung trăm vạn, có được chế thiết kỹ thuật viễn siêu hung nô đông đột quyết mấy năm liên tục tàn phá bừa bãi, mà lại là thoát khỏi mùa tính xâm lấn quy luật hướng quốc gia chuyển hình chưa từng có cường đại loại hình, còn có tiết duyên đà trọng áp. Tây vực Hán dân luân hãm mấy trăm năm, bị tổ du hồn cắt cứ, cao xương cách trở. Tây đột quyết chiếm lấy, Tiên Kỳ, Quy Tư vây công. Đông Bắc Hán tứ quận đồng dạng luân hãm mấy trăm năm, bị Cao Câu Ly quật khởi chiếm lấy. Nam Phương đối mặt thổ phiên quấy nhiễu, Thiên Trúc nhìn chằm chằm. Dạng này một cái cục diện rối rắm, ngẫm lại đều để người tuyệt vọng. Dương Quá có được tiếp cận 5000 vạn con dân, một cái lớn nhất thống vương triều, để cho vương triều phân băng đến tận đây, cái này thiên hạ còn có thể cứu sao? Còn có thể cứu. Lý Thế Dân theo đột quyết khôi lỗi quân phiệt trong tay, đoạt lại Tấn, Ký, Lỗ, Dự, An Huy, Thiểm, Cam, Ninh, Thanh, đột quyết trong tay đoạt lại bên trong nông, thiết lặc trong tay đoạt ngoại mông Nam Nga, thủ cốc, cao xương, yên kỷ, quy tư, tây bắc quyết, sa thị trong tay đoạt lại tây vực, cao câu ly trong tay đoạt lại liêu đông, mà lại thắng thiên trúc thổ phiên. Chính quán một đời, là khôi phục khai thác gấp 3 bản đồ. Lý Thế Dân vô luận cô quân yên bên trong, săn bằng tiết nhân cảo, lưu vũ trù, đầu kiến đức, vương thế sung, lưu hắc thắt các loại đột quyết khôi lỗi quân thiện, còn là đăng cơ cấp ngoại, quét ngang đông đột quyết, diệt quốc, tây đột quyết, khu chủ, thiết lặc, diệt quốc, thổ hồn, diệt quốc, cao xương, diệt quốc, yên kỷ, diệt quốc, quy tư, diệt quốc, thổ bá, khu chủ, Ấn Độ, diệt quốc, cao câu ly, khu chủ, đều không ngoại lệ toàn thắng, chân chính làm đến xâm phạm mạnh mẽ người Hán. Sa đâu cũng giết. Theo Tam Quốc nội chiến, Ngũ Hồ loạn hoa đến cuối đời tùy hồ bụi, không một triệt để xoay chuyển, thẳng đến đường Thái Tông phế tích cầm kiếm, lục sư ra hết, toàn bộ càn quét, núi sông tráng lệ thiên hạ đại trị. Thật là lợi hại Lý Thế Dân. Tô Định Vương bọn người diệt quốc như nước chảy nha. Tô Định Vương, Lý Tĩnh, Tần Quỳnh các loại nguyên bản đều là Dương Quảng dưới tay nha. Sơ đường nhân tài, tại tùy cũng không được trọng dụng, tuyển chọn nhân tài đầu này Dương Quảng cũng không bằng Lý Thế Dân, Đỗ Như Hối thậm chí bãi quan mà đi, Bùi Cụ tại tùy là gian thần, đến đường liền biến thành hiền thần. Biệt tiên thi Dương Quảng, cầu bỏ qua. Vương Huyền Sách là thật treo, một người diệt một nước. Dạng này một cái cục diện rối rắm đều có thể quật khởi, hậu thế sẽ không có người nói Lý Thế Dân hái quả đào sao? Thật có loại người này sao? Ta không tin. Lý Thế Dân cũng cùng Dương Quảng đồng dạng tiến đánh Cao Câu Ly. Dương Quảng trinh Cao Câu Ly, trăm vạn bậc bộ đội, thế nhưng chính hắn liền không tin được tướng sĩ, sợ bọn họ lập công, phàm là nhất định phải tại đại đế anh minh chỉ huy dưới mới có thể hành động. Mỗi khi thành trì khối bị đánh hạ, Cao Câu Ly sẽ giả bộ đầu hàng, trăm vạn đại quân liền phải dưới thành giả con rối người, các loại tùy Dương đế chỉ huy, sau đó bỏ lỡ chiến cơ. Mà lại loại tình huống này một lần lại một lần, vòng đi vòng lại. Kết cục liền là trăm vạn quân đội tổn thất vô số, bị người Cao Ly dựng thành kinh quan. Lý Thế Dân nhân số là 15 vạn, không sai biệt lắm là tùy Dương đế 1 phần 10. Hắn là không cần giống như Dương Quảng dạng kia để cho đại quân chờ hắn mệnh lệnh, bởi vì hắn có tin được người, hắn có thể chế định hữu hiệu tổng thể quy hoạch, liền cho các tướng quân phát huy không gian. Đời Lý Tích Dương Đông kích Tây cầm xuống Huyền Thố, Lý Đạo Tông cầm xuống Mới Thành, Lý Thế Dân đánh tới Bắc Bình. Đa tuyến tác chiến, tuyến tuyến nở hoa, đây mới gọi là chủ tính trung. Đánh tới Yên Trở Thành, bởi vì hắn là hoàng đế thân chinh không thể giống như Tần Vương thời gian dạng kia bất chấp sinh tử, cho nên chỉ có thể cầu ổn, không thể mở rộng chiến quả. Đến tháng 9 thời tiết trở nên lạnh, kịp thời rút quân. Chiến quả nha, công chiếm 10 thành, thu hoạch được 24 vạn nhân khẩu, giết địch 4 vạn, tù binh 7 vạn. Phe mình tổn thất 2000 người. Dạng này chiến quả, Lý Thế Dân cũng không hài lòng, cho là mình thất bại. Cái này, Lý Thế Dân rất có ngạo khí nha, rõ ràng là đại thắng, lại nói thất bại. Ngươi cho rằng Lý Thế Dân là Dương Quảng, rõ ràng đại bại, vẫn còn dương dương tự đắc, binh sĩ bị người đúc thành kinh quan, còn chạy tới tặng đầu người. Không, ta cảm thấy Dương Quảng là chèn ép thế gia. Chèn ép thế gia, cho nên để cho cơ sở binh sĩ chịu chết. Đây không phải chèn ép thế gia nha, đây là chèn ép bách tính nha. Cầu chư vị có chút nhân tính được không? Tùy triều lúc ấy nhân khẩu liền 5000 đến vạn, khắp nơi trên đất tất cả đều là thế gia vọng tộc sao? Chết rõ ràng là bách tính, là cơ sở binh sĩ, nếu như hắn là chỉ huy thất bại đưa đến mấy vạn người mất mạng, hắn còn hẳn là tạ tội, huống chi là hắn cố ý hành động. Vì củng cố thống trị, mượn đao giết người, hắn đừng làm người rồi sao? Tu kiến kinh đảo cũng tất cả đều là con em thế gia. Tu kiến cung điện cũng là con em thế gia. Tu kiến trưởng thành cũng là con em thế gia, đời này ra con cháu cũng quá nhiều, quá không đáng tiền đi. Thật thê thảm lão bách tính, chen ép thế gia đến cuối cùng chỉ còn lại 1000 vạn người rồi. Dương Quảng cưới thế gia nữ, dựa vào thế gia bước lên hoàng vị, một tay để bạn đại thần đều là thế gia người, dùng thế gia quan ngũ phẩm thành viên tiến cử xem xét cử, Trình Cao Câu Ly dùng bình dân bách tính, đào kênh đào xây. Đông đô chết tất cả đều là bình dân bách tính, khởi nghĩa nông dân 100 lên, địa chủ khởi nghĩa 60 lên, cái này toàn chen ép thế gia sao? Bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn họ liền là Dương Quảng, thiên sinh cao quý. Vì mình lý tưởng chết mấy cái lớp người quê mùa thế nào? Thế nhưng bị lớp người quê mùa đẩy ngã, đương nhiên cấp cho chính mình một cái lấy cớ. Hậu thế đánh giá, cái này một cột cũng đưa tới rất nhiều người chú ý. Thành Cát Tư Hãn, muốn định quốc cán bang, phải học Đường Tông binh pháp. Các độc giả chấn kinh, cái này Thành Cát Tư Hãn bọn họ biết nhà, chính là cơ hồ quét ngang thế giới kiêu hùng, hắn cũng bội phục Lý Thế Dân quân sự năng lực. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương Chu Nguyên Chương, tùy Dương Đế vọng khởi binh lữ, chinh phạt Lưu Cầu, sát hại Di Nhân, đốt hắn cung thất, tù binh nam nữ mấy ngàn người, đến nó đất không đủ để cung cấp. Đến hắn dân không đủ để sai khiến, đồ mộ hư danh, đương nhiên tệ trung thổ, tái chư sử sách, làm hậu đời miệng ai. Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, duy Đường Thái Tông hoàng đế anh tư cái thế, võ định tứ phương, chính quán chi trị, thức chiêu văn nước, có quân thiên hạ chi đức mà yên vạn thế chi công người vậy. Minh Thái Tổ. Đây chẳng lẽ là từ nhạc về sau tiểu thuyết nhân vật chính? Đường đường Minh Thái Tổ, không có chút nào biết binh, Lý Thế Dân bất quá có tiếng không có miếng mà thôi, đánh trận còn là nhìn ta Dương đại đế. Thức nên rồi, Minh Thái Tổ liền là Dương Hắc. Nỗ Nhi cấp xích, cho tới bây giờ quốc gia bại trận vong vậy. Không phải tài dùng không đủ vậy, đều kêu căng bố trí mà thôi. Xưa kia Đường Thái Tông bình định lập lại trật tự, chính quán thịnh thế, từ xưa hy hữu luận. Minh Thành Tổ vĩnh lạc. Không nghĩ ra, các triều đại đổi thay vì cái gì cũng đen ta Dương Quảng. Nhất định sửa xử, Dương Quảng công tại thiên thu, tệ tại đương đại. Cái thế giới này cũng tại nhằm vào ta Dương Quảng. Ta Dương Quảng có đại vận hà. Đại vận hà. Xuân Thu Tần Hán Tảo Phi Tôn quyền triều Tấn Dương Kiên Dương Quảng Đường triều Hốt Tất Liệt cũng mở đảo kênh đảo. Cũng thành rồi Dương Quảng tài sản. Liên la cái kia đến đường triều liền bế tắc đại vận hà. Ta Dương Quảng có tiến sĩ khoa, cha ta có khoa cử chế. Liên là cái kia không cho phép quăng đĩa đương nhiên vào, cùng xem xét cử chế không khác nhau chút nào khoa cử. Khoa cử chế có Hán triều khởi nguyên, có Nam triều khởi nguyên, có Tùy triều khởi nguyên, có Đường triều khởi nguyên, lịch sử giới giáo dục còn không có kết luận, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ngươi trước đừng chăm bước. Quăng đĩa đương nhiên vào, có Nam triều khởi nguyên, công nhận là Lý Uyên thời kỳ chính thức bắt đầu. Ta Dương Quảng vạn cổ một đế, ta không kinh sợ, ta cùng thế gia cứng rắn, ta thiên cổ hảo kiệt. Ngươi không kinh sợ? Một người trốn đến Giang Đô cả ngày chơi gái, hô hào đầu lâu, người nào chạm chi là ai? Ngươi cùng thế gia cứng rắn thôi, ngươi làm gì đem lão bách tính khi sâu kiến? Để cho lão bách tính khắp nơi tặng đầu người. Lão bách tính trêu chọc ngươi sao? Các độc giả xem say sưa ngon lành. Thư viện nhân viên quản lý, từ xưa có thể quân vô gia Lý Thế Dân chi phải người, thứ nhì là Chu Nguyên Chương mà thôi. Đánh trận phải giống như Đường Thái Tông dạng kia, trước thủ không tấn công, để cho địch nhân tiến công, không được binh sĩ đàm luận tiến công sự, đàm luận người giết. Đợi địch nhân nhiều lần tấn công không thể, binh sĩ tức giận đã cực, mới hạ lệnh phản công, một công là thắng. Dạng này một thể luyện binh, hai thể luyện dân. Đây là Hoa Hạ binh pháp chỗ tinh diệu, Lý Thế Dân tìm được cái này tinh túy, cũng dùng cái này chiến pháp phi nhanh thiên hạ vô địch thủ. Các độc giả sững sờ. Cái này sách báo nhân viên quản lý là ai? Dĩ nhiên là có thể đánh giá Lý Thế Dân cùng Minh Thái Tổ. Nhất làm cho ta cảm thấy buồn cười là hắn đánh giá Triệu Quang Nghĩa câu nói, người này không biết binh. Triệu Quang Nghĩa? Cái kia cao lương hà sát thần. Cái này đánh giá thật đúng là một châm thấy máu. Các triều đại đổi thay người làm sao vậy, thế nào cũng tán thưởng Lý Thế Dân cái này hữu danh vô thực thế hệ. Ta đoán Lý Thế Dân lợi hại như vậy, khẳng định là bị sửa xử, chân thực hắn khẳng định cực kỳ cải bắp, Dương Quảng mới là lợi hại nhất. Hắn như thế thái, thế nào kết thúc loạn thế? Dương Quảng lợi hại như vậy, hắn làm sao lại đem lớn nhất thống vương triều cho băng xong rồi? Một tòa quán trà bên trong, Thần Minh cùng Thạch Khai cao hứng uống rượu. Lý Thế Dân thật quang minh chính đại, giết hung bức phụ, để cho sách sử chi tiết ghi chép. Đường Hội Yếu, Tô Thị viết. Trinh quán bên trong, mỗi ngày trận chiến lui ra phía sau. Thái Tông cùng chủ trì thần tham nghị chính sự, cho dù khởi cư lang một người, chấp đơn giản ghi chép, từ là trinh quán chú ký chính sự, xưng là tất chuẩn bị. Thần Minh nói, ngươi nói người hậu thế, có thể hay không cảm thấy hắn sửa sự? Thạch Khai nói, nếu là hắn sửa sự, nói thẳng Lý Kiến Thành họa loạn cung đình, hắn hay cha hành đạo không được sao sao? Minh Thái Tổ các loại cổ nhân đều cho rằng, Lý Thế Dân để cho viết đúng sự thật Huyền Vũ môn, là muốn lấy công thiên hạ vậy, hậu nhân như thế nào lại đổi trắng thay đen đây? Thần Minh hồi đáp, Lý Uyên cũng đủ nhàm chán, để cho Ôn Đại Nhã viết đại đường sang nghiệp khởi cư trú. Trong sách đem chính mình tạo nên anh minh thần võ. Thạch Khai cười nói, Lý Uyên ngoại trừ sinh nhi tử, cũng chỉ có thể viết tư nhân hồi ký. Thần Minh cười nói, ngươi nói người hậu thế, có thể hay không đem bản này Ôn Đại Nhã phụng Lý Uyên chi mệnh, một mình sáng tạo, sự kiện linh dị tràn đầy tư nhân hồi ký coi như khuôn vàng thước ngọc. Thạch Khai tiếp tục hỏi, không thể nào, thực sự có người không tin chính sử, thư tư nhân hồi ký. Đại đường sang nghiệp khởi cư trú sự kiện linh dị quá nhiều, trong chốc lát tử khí như cầu vồng sông bắt đầu, trong chốc lát mây tím tung bay ở Lý Uyên trên đầu, còn biết biến thành ngũ sắc đâu, trong chốc lát nước sông dài ra vài thước, đi ngược dòng nước, dạng này sách cũng có người thư. Đại đường sang nghiệp khởi cư trú, đối với Bình Dương công chúa công lao không nhắc tới một lời, ngược lại là mới cựu đường thư nói ra Bình Dương công chúa công lao. Bọn họ sẽ cho rằng chính sử bị sửa, tư nhân hồi ký mới là chân thật nhất. Cái này, bọn họ nghĩ như thế nào, nếu như Lý Thế Dân thật muốn sửa sử, vì cái gì không đem bản này tư nhân hồi ký cấm rơi, còn để nó tại chính thức lưu truyền? Các triều đại đổi thay sử quan đều có thể chứng kiến bản này tư nhân hồi ký, bọn họ vì cái gì không áp dụng bên trong ngôn luận? Hậu thế sử quan cũng nâng Lý Thế Dân chân thúi. Cựu đường thư năm đời tu, mới đường thư Bắc Tống tu, bọn họ đều không phải là đường triều người, vì sao phải nâng Lý Thế Dân như thế một cái giết hung bức phụ người chân thúi? Bọn họ sẽ cảm thấy các triều đại đổi thay nho ra quỷ liếm Lý Thế Dân. Cái này, Lý Thế Dân giết hung bức phụ, tại nho ra là đại nghịch bất đạo, vì cái gì nho ra phải quỷ liếm hắn? Nho ra tôn sùng là trưởng tử kế thừa chế, Lý Thế Dân không phải trưởng tử lại kế thừa hoàng vị, nho ra hẳn là chống lại hắn mới đúng. Ta không tin hậu thế có dạng này người. Đúng vào lúc này, quan trà phía dưới có người bắt đầu ồn ào lên. Đường triều lấy cái gì cùng tùy triều so? Cuối đường một triều, thịnh không bằng tùy. Hai vị độc giả vì đường triều cùng tùy triều a càng cường thịnh bắt đầu ồn ào lên. Thạch Khai cùng Tần Minh liếc nhau một cái, trong lòng buồn bực. Cuối đường một triều, thịnh không bằng tùy. Chúng ta xem là một cái tiểu thuyết sao? Không chừng hậu thế thật có loại kia tự nhận là trên đời đều bẩn hắn tự mình rõ ràng người. Chương 250, tẩy trắng Lý Thế Dân. Hai vị độc giả tranh mặt đỏ tới mang tai, Tần Minh cùng Thạch Khai lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, bọn họ muốn nhìn một chút hai người cãi vã kết quả. Cuối đường một chiều, thịnh không bằng tùy. Tốt, vậy chúng ta liền đến so một lần. Chúng ta trước so văn hóa, ta đại đường có Sơ Đường Tứ Kiệt, Lý Bạch Đỗ Phủ, Vương Xương Linh, Bạch Cư Dị, Trương Ngực Hư, Hàng Dũ, Liêu Tông Nguyên, Giả Đạo, Vương Duy, Lý Thương Ẩn, Đỗ Mục, Nguyên Trần, Trương Ngực Hư, Lưu Vũ Tích các loại, ngươi tùy triều đến chiến. Ngạch, ta lại so quân sự, đại đường diệt quốc như nước chảy, toàn bộ kẻ xâm lược, theo đột quyết đến tiết duyên đà, theo thổ dục hồn đến cao xương, theo cao câu ly đến bách tể, từ đó thiên trúc đến tiểu đột nhân luật, theo thổ phiên đến nam chiếu, theo sông mạnh cưới thi về đến cốt, hơn 30 nước, cuối đường một đời toàn bộ khu trục tàn quét. Ngươi đại tùy đánh cái cao câu ly cũng không hạ được tới. Ngạch, chúng ta lại so lãnh thổ, đại đường thời kỳ cường thịnh cương vực đạt đến 1237 vạn cây số vuông, ngươi đại tùy vẹn vẹn chỉ có 467 vạn cây số vuông. Ngạch, chúng ta lại so kinh tế, chúng ta trực tiếp xem giá lương thực, đây mới là cân nhắc lao bách tính sinh hoạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Tùy triều giá gạo là ngũ 001.000 văn mỗi thạch, mà đại đường sơ kỳ giá lương thực cơ bản ổn định tại 200-400 văn mỗi thạch, ngươi nguyện ý sinh hoạt ở đầu cái triều đại? Ngạch, ta đại tùy nhân khẩu đa, ta tùy dương đế thời kỳ nhân khẩu hơn 46 triệu, ngươi đại đường đến trung kỳ đường huyền tông thời kỳ mới đuổi theo chúng ta nhân khẩu, đường triều dùng năm 140 mới đuổi kịp tùy triều 20 năm, ngươi đại đường làm sao cùng ta đại tùy so? Ngươi đây còn không biết xấu hổ nói. Ngươi tùy triều sơ kỳ, kế thừa Bắc Tề, Nam Trần, Bắc Chu nhân khẩu, sơ kỳ liền có được 3.200 vạn người, 28 năm thông qua sinh dục cùng tổng điều tra tăng trưởng 1.400 vạn, bình quân 1 năm tăng trưởng 50 vạn, cũng không phải rất khoa trương. Mà tương đương tùy chiều bắt đầu, có được 3.200 vạn nhân khẩu cục diện thật tốt tới nói, đại đường liền phi thường thẳng rồi, cuối đời tùy khói lửa ngập trời, trực tiếp đem 4.600 vạn nhân khẩu, xuống đến 1.000 vạn, mãi cho đến Trinh Quán 13 năm, mới dần dần tăng trưởng đến 1.500 vạn. Có được 4.600 vạn nhân khẩu, lại dẫn đến thiên hạ sụp đổ, rất đáng được thổi sao. Đại đường hơn 1.000 vạn nhân khẩu, diệt quốc vô số, trái lại không bằng ngươi. Theo đầu thời nhà Đường đến khai nguyên, nhân khẩu tăng trưởng đến hơn 50 triệu, tăng trưởng gần như 4 lần. Đây không phải vượt qua ngươi rồi sao? Ngạch. Tùy sách âm nhạc chí ghi chép, ta đại tùy vạn nước đến chầu. Đúng, tùy sách Tây vực chí ghi chép triều cống số lượng, tổng cộng 30 nước triều cống, cái này ra châu thổi hơi lớn, mà đại đường thời kỳ cường thịnh có 300 nước triều cống, trên lệch gấp 10, đồng thời phố người hòa phân bố thiên hạ. Ngạch. Đường triều tể tướng Mã Chu nói ra, Tây kinh phủ khố, đến nay không ngừng, nói rõ đường triều ăn ta đại tùy lương thực, ta đại tùy châu không nhu bức. Hơn 20 năm múc mèo lương thực người nào ăn nha? Người nào tiểu khả ái thích ăn? Mà lại ngươi có thể hay không đừng cắt câu lấy nghĩa nha, ngươi muốn tổng hợp trên dưới văn nha, nhân mã xung quanh rõ ràng nói là, tùy triều lạc khẩu thương bị Lý Mật sở đoạn, đông đô vải vóc bị Vương Thế Sung chỗ cầm, Tây kinh phủ khố bên trong bảo vật bị đại đường quăng ra. Cướp đi lương thực rõ ràng là Lý Mật, thế nào kéo tới đại đường, mà lại nói lên cái này liền có thể cười, ngươi Dương Quảng khi thần giữ của, luyến tiếp chân hai, cuối cùng lương thực trái lại tiện nghi Lý Mật. Đại đường khai quốc nhiều năm như vậy, cũng không có tác dụng đến Tây kinh phủ khố bên trong tài vật, cái này chính nói rõ đại đường cường thịnh, đây là khen đại đường nha. Mà lại Mã Chu câu nói này còn chờ thương thảo, căn cứ cựu đường thư Lưu Thế Long truyền kỳ tái, Lý Uyên vừa mới tiến Trường An thời điểm, liền đem Tây kinh phủ khố bên trong bảo vật thưởng cho có công người, thưởng xong sau, liền phát hiện chính mình không đủ dùng, lúc này may mắn mà có Lưu Thế Long buôn bán. Ta còn muốn hỏi ngươi một câu, đại tùy cường thịnh như vậy, làm sao lại diệt đây? Đại đường yếu như vậy, làm sao lại diệt quốc như nước chảy đây? Cái thế giới này thế nào đây? Trời cao đấu kỵ anh tài nha. Thạch Khai cùng Tần Minh hai người nghe xong hai người này đối thoại sau đó, hai mặt nhìn nhau. Xem cái này địa bộ, không chừng, thực sự có người sắp xếp Lý Thế Dân. Tần Minh nói, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ từ cái kia địa phương đen. Bọn họ sẽ cảm thấy đại đường sang nghiệp khởi cư trú nội dung tất cả đều là thật, chính sử nội dung tất cả đều là giả. Cái này, theo bọn họ quy luật, chính sử không thể tin, vậy tại sao bọn họ liền chắc chắn tư nhân hồi ký liền nhất định chân thực? Bọn họ không quản, dù sao cùng chính sử khác biệt, chính là chân thật. Tần Minh nói, thế nhưng là đại đường khởi cư trú bên trong Lý Uyên cùng bản thân hắn người thiết lập không hợp nha. Lý Uyên tại khởi binh tiền nhân thiết lập thế nào? Thừa kế công tước hoàng thân quốc thích, có tùy một triều vậy không có quá lớn thành tích, thật vất vả tại cuối đời tùy tinh binh bị Dương Quảng tự nhiên không còn sau đó hết khổ, còn bởi vì binh bại muốn bị trị tội. Lý Uyên tại vào Trường An hậu nhân thiết lập thế nào? Một mực Trường An ngồi xổm, không dám mạo hiểm xuất chinh. Lý Uyên tại đại đường sang nghiệp khởi cư trú bên trong người thiết lập thế nào? Đủ loại chỉ huy nhược định. Tại Ôn Đại Nhã bức hạ, Lý Uyên người thiết lập biến dị a? Một người nếu có rất mạnh quân sự năng lực, hắn sẽ kéo dài chính là biểu hiện ra tới, mê luyến mang binh chinh phạt 5 tháng vàng son. Mà xem Lý Uyên biểu hiện, rất như là vào Trường An vào trong liền dọa cho sợ rồi, cho nên sau đó ngồi xổm ở Trường An không ra, cùng tùy triều thời kỳ người thiết lập một cái dạng. Lý Uyên là như thế nào làm đến đại đường sang nghiệp khởi cư trú bên trong dạng kia chỉ huy nhược định? Những này bọn họ liền không nghi ngờ, liền hoài nghi chính sử. Thạch Khai nói. Tân Minh cười nói, Lý Uyên còn phi thường xem thường Hán Cao Tổ, Tiêu Hà dạng này tự tay dốc sức làm người. Nói hắn Cao Tổ tự mình đánh trận rất mất mặt, trước đây hoàng vương thêm lên nghèo hèn mệt nhọc đội ngũ, Tiêu Hà không cao quý, há lại như Tiêu Hà Tào Tham bắt nguồn từ người phụ trách văn thư vậy, chỉ có hắn cùng Bùi Tịch không đánh trận cao quý nhất, cho nên có thể lưu danh bách thế. Mà lại Lý Uyên thưởng phạt hệ thống liền là chuyện Tiếu Lâm Lý Tính tại võ đức trong năm chỉ là huệ công, Lý Uyên cuối cùng bị khai quốc công thần đoàn đội đuổi xuống đài, vậy không có mấy người trợ giúp Lý Uyên. Lý Uyên, Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát thật như thế ngưu bức, bọn họ thế nào tại đại bản doanh bị Lý Thế Dân cho tận diệt sao? Bọn họ càng ngưu bức, không phải liền là càng phụ trợ Lý Thế Dân như bức sao? Đừng nói Lý Uyên chỉ còn lại Lý Thế Dân một đứa con trai, hắn như bức nhất kỹ năng liền là sinh nhi tử, hắn như vậy anh minh thần võ, tại sao không ai đứng về bên hắn? Thạch Khai nói, bọn họ sẽ nói Lý Thế Dân sửa sử là vì tranh khởi nghĩa công đầu. Hậu thế đến nước nhất chính minh triều người, tán thành tá mệnh người có công lớn phòng Huyền Linh, cũng không có tham dự Thái Nguyên bài mưu, mà là tại Lý Đường quân đội theo Thái Nguyên đến Trường An trên đường, tìm nơi nương tựa Lý Thế Dân. Phòng Huyền Linh công lao là tại thống nhất thời kỳ chiến tranh, xem như Lý Thế Dân chủ mưu, bài mưu nghi kế. Một mực không rời trái phải, Minh triều quân thần đều cho rằng thống nhất chiến tranh mới là trận đánh ác liệt. Đánh xuống Đại Minh Giang Sơn Chu Nguyên Chương, tán thành Đường triều tam đại công thần là Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Lý Tĩnh, ba vị này công thần không có một cái nào tham dự khởi nghĩa bài mưu, Lý Tĩnh lúc ấy còn chạy tới cáo Lý Uyên tạo phản đâu, chỉ là không có hoàn thành công. Có thể thấy được khởi nghĩa bài mưu cũng không phải là cân nhắc công lao điều kiện trọng yếu, Lý Thế Dân vì sao muốn hao hết tâm lực xuyên tạc lịch sử, đi đoạt một chút công lao. Đầu Minh quân thần rất xem thường Lý Uyên, nói Lý Uyên được thiên hạ toàn bộ nhờ Lý Thế Dân. Đường Cao Tổ từ Thái Tông được thiên hạ, liền ngủ hắn tự. Không đề cập tới hậu thế đến Minh triều, sinh ra ở Trinh Quán Sơ Địch Nhân Kiệt, sau đó khuyên võ Tắc Thiên lập thân nhi tử, mở miệng một tiếng Đường Thái Tông khai quốc, Địch Nhân Kiệt mỗi thong dong nói tại Thái Hậu viết, văn hoàng đế giai gió dầm mưa, hôn bốc lên chiến tranh, đã định thiên hạ, chuyển chi tử tôn. Ngụy Trinh cũng cho rằng khai quốc chi quân là Lý Thế Dân, Ngụy Trinh, bệ hạ yên ổn trong nước, yêu dưỡng sinh người, thiên bẩm minh đức, tình tôn đến hóa, quân quốc bảo dưỡng, đều ra thành cùng, thần thừa nhận không dỗi, có gì công tích. Người thời Tống cũng bình thường đem võ đức cùng Lý Uyên phá hôi rơi, đem thực tế đánh trận Lý Thế Dân công thần đoàn đội, coi như thật triều đình, cái này liền đem Phòng Huyền Linh gặp mặt Lý Thế Dân một khắc này, xem như Phòng Huyền Linh khi tể tướng bắt đầu thời gian. Quảng Trác dị ký, Lương Quốc công Phòng Huyền Linh, đầu thời nhà Đường Trượng sách thiết tại quân, Tần Vương gặp một lần, dẫn là chủ mưu. Cùng cuối, tại tướng vị 30 có 3 năm. Thạch Khai, bọn họ dù sao liền là một câu nói, những này lịch sử đều là giả, các triều đại đổi thay người đều là người hồ đồ, liền bọn họ thấy rõ. Tần Minh nói, bọn họ còn biết nói Lý Thế Dân nhìn cao tổ thực lục sở dĩ sửa sử. Thế nhưng là Lý Thế Dân xem cao tổ thực lục chuyện này liền bị ghi chép xuống tới, hắn sửa sử vì cái gì còn để lại tay cầm. Lý Thế Dân xem là kính trọng truyền bá viết, mà kính trọng truyền bá lấy thẳng bút nghe tiếng. Sơ cao tổ, Thái Tông hai triều thực ghi chép, kính trọng truyền bá các loại sở tu có phần tương thẳng. Lý Thế Dân sau khi xem xong nói muốn biết đúng sự thật Huyền Vũ môn, Ngụy Trinh ca ngợi hắn nói, bệ hạ kim khiển sử quan chính suy đoán, nhã hợp chí công chi đạo. Cái này sự tình bị Ngô Cảng ghi vào Trinh quán chính khách, coi như chính diện điển hình. Đường hội yếu ghi chép, Trinh quán 17 năm, Lý Thế Dân đem cao tổ thực lục, Thái Tông thực lục cũng ban cho hoàng thái tử cùng chư vương đều một bộ. Quan ở kinh thành tam phẩm trở lên. Muốn biết người dừng nghe, đây là tất cả mọi người có thể trông thấy đồ vật, thế nào làm giả? Thạch Khai nói, bọn họ sẽ nói Lý Thế Dân xem hết Huyền Vũ môn ghi chép sau đó, đối với Phòng Huyền Linh nói tích Chu công Chu quản, Thái nhi Chu thất tiên, Quý hữu Trầm thúc nha nhi Lô Cốc Ninh, là ám chỉ Phòng Huyền Linh sửa sự. Tân Minh nói, nhưng phu liền đại kế người gì thế đi, Chu công sở dĩ chuất quản, thái giã, câu nói này không phải là võ đức thời kỳ, Phòng Huyền Linh tại Lý Thế Dân uống rồi Lý Kiến Thành rượu độc thổ huyết sau đó, vì để cho Lý Thế Dân quyết định giết Lý Kiến Thành, phát minh ra lý luận sao? Lý Thế Dân cần lại đem cái này lý luận đối với lý luận người sáng lập Phòng Huyền Linh nói một lần sao? Phòng Huyền Linh bài mưu sát Lý Kiến Thành, cái này sự tình chỉ có Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Trưởng Tôn Vô Kỵ ba người biết, ấn âm mưu luận tư duy, việc này tốt nhất sửa. Nhưng Phòng Huyền Linh nếu có thể sửa sự, thế nào không đem chính mình viết tốt một chút? Vì sao không đem cái này sự tình mơ hồ một cái? Rốt cuộc Phòng Huyền Linh bởi vì bài mưu thái tử, ở đời sau bị người miệng ai? Huyền Vũ môn viết còn chưa đủ kỹ càng. Lý Thế Dân tự tay giết huynh, Lý Thế Dân phái bất chỉ kính đức võ trang đầy đủ đi bức Lý Uyên, không phải toàn viết lên sao? Cả kẽ như vậy nội dung, còn là Lý Thế Dân sửa đổi, vậy xin hỏi, không có sửa trước đó, Huyền Vũ môn viết thành dạng gì? Chẳng lẽ sử quan vừa mới bắt đầu đem Lý Thế Dân Huyền Vũ môn viết thành tội ác tại trời, đi qua Lý Thế Dân sửa sử, mới đổi thành giết huynh bức phụ? Có người tin sao? Thạch Khai nói, dù sao bọn họ liền sẽ cho rằng Lý Kiến Thành thiên cổ thứ nhất thái tử, Lý Uyên thiên cổ nhất đế, Dương Quảng vạn cổ một đế, chỉ có Lý Thế Dân có tiếng không có miếng. Vậy liền có ý tứ, vạn cổ một đế đem một cái lớn nhất thống vương triều bại xong rồi, thiên cổ thứ nhất thái tử, tăng thêm thiên cổ nhất đế Lý Uyên bị Lý Thế Dân cái này có tiếng không có miếng người tận diệt, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Lý Thế Dân cái này thái hạng, không nghĩ qua là làm ra cái Trinh quán chi trị. Hắn liền không nghĩ qua là quét ngang Đông Đột Quyết, Diệt Quốc, Tây Đột Quyết, Khu Chủ, Thiết Lạc, Diệt Quốc, Thổ Hồn, Diệt Quốc, Cao Sương, Diệt Quốc, Yên Kỳ, Diệt Quốc, Quy Tư, Diệt Quốc, Thổ Bá, Khu Chủ, Ấn Độ, Diệt Quốc, Cao Câu Ly, Khu Chủ, vì cái gì Lý Thế Dân như thế thái nha? Thạch Khai nói, bọn họ sẽ nói Lý Thế Dân đào mộ Ngụy Trinh. Tân Minh nói, sớm nhất phải rõ ràng một chút, đó chính là Ngụy Trinh mộ bia do ai viết? Kia là Lý Thế Dân chính mình viết. Đế hôn chế bia văn cũng vì sách thạch, cựu đường thương Ngụy Trinh chuyện. Vì thế, Lý Thế Dân sau đó đạp đổ Ngụy Trinh mộ bia, ý là thu hồi chính mình viết bia văn. Còn đạp đổ chính mình viết bia về sau, Ngụy Trinh hậu nhân nếu như nguyện ý lại tìm người viết lại đường bia văn, hoàn toàn có thể đi tìm, Lý Thế Dân cũng không cấm chỉ. Như thế Lý Thế Dân vì cái gì làm như vậy đây? Bởi vì Ngụy Trinh bí mật giới thiệu Đỗ Chính Luân cùng Hầu Quân Tập, kết quả đây, hai người kia cũng quấn vào thái tử Lý Thừa Cản nhũ phản. Thứ nhì Ngụy Trinh đem một vài tư liệu cho Trừ Bại Lương, tư liệu gì đây? Trước sau nói thẳng ngôn từ lặp đi lặp lại, cái này tại đường triều là một loại hành vi phạm tội, thuộc về lậu tiết cấm trung nữ. Lý Thế Dân đối với Ngụy Trinh trừng phạt thuộc về cái gì tính chất? Một là đẩy lên chính hắn viết bịa, hai là hối hôn. Ngụy Trinh phạm sai lầm không có, phạm vào, mà lại cái này sai còn là cái sai lầm lớn, đổi lại hoàng đế, ý đồ mưu phản cái này đại tội đã chụp đến Ngụy Trinh cùng toàn bộ Ngụy gia trên đầu. Thứ hai, phạm sai lầm có nên phạt hay không? Nên phạt. Vậy làm sao phạt? Đi chương trình, theo đường luật định tội. Kia là đại tội, Ngụy gia không chiếm được tốt. Thế nhưng Lý Thế Dân không có phạt Ngụy gia người, Ngụy Trinh tức vị Trịnh Quốc công, từ Ngụy Trinh trưởng tử Ngụy Thúc Ngọc thỏa thỏa kế thừa. Ngụy Trinh bốn con trai, có ba cái quan phẩm cũng rất cao, Ngụy Thúc Ngọc quan chí Quang Lộc thiếu khanh, Ngụy Thúc Du quan chí Lộ Châu thứ sứ, Ngụy Thúc Lân quan chí Lễ Bộ thị lang. Phát triển cũng rất tốt. Cuối cùng, cho dù là cái kia bị đạp đổ địa, sau đó Lý Thế Dân liền hạ lệnh một lần nữa dựng đứng lên, Lý Thế Dân trinh phạt Cao Câu Ly sau khi trở về, mệnh chỉ dịch tự trinh lấy ít lao, lập lại sở chế địa, triệu thê tử nghệ hành tại, lao tứ chi. Trọng điểm là Lý Thế Dân không có đào mộ, không có đào mộ, không có đào mộ, mà là thu hồi chính mình viết địa, đồng thời tiện đãi Ngụy gia hậu nhân, còn một lần nữa đánh chính mình mặt, cho Ngụy Trinh lại lập địa. Thạch Khai nói, ngươi nói những này đều vô dụng, nên hoài nghi người vẫn là sẽ hoài nghi. Bọn họ sẽ nói, lịch sử thượng có Tần Triều sao, ngươi dựa vào cái gì cho rằng có.
Ngươi đi qua sao?
Ngươi nói Tư Mã Thiên viết sử ký, Tư Mã Thiên chẳng lẽ có thể không phải đang gạt ngươi sao? Hoặc là chính hắn cũng bị lừa. Ngươi xác thực không xác định chính mình là thân sinh.
Coi như ngươi là cha người thân sinh.
Ngươi xác định cha ngươi là gia gia ngươi gia gia thân sinh sao?
Chương 251, Nhật Nguyệt Đương Không.
Đại đường phần cuối, Lý Thế Dân khai sáng Trinh Quán Chi Trị. Ngựa châu bố dã, ngoại hộ bất bế, ngục tù thường không, trên cơ bản thực hiện thượng cổ lễ vận đại đồng tiên. Lão có sở trung, tráng có sở dụng, ấu có sở trường, căng ít cô độc phế tận người, đều có nuôi, còn tại một cái tương đối rộng lớn nhất đại địa bên trên, kéo dài dài nhất khoảng trăm năm, đỗ phủ đức tích, thổ địa năng suất lao động, là lịch đại chi quan. Võ công càng có thiên khả hãn danh tiếng, đường triều trước đó các triều đại đổi thay bản đồ cao nhất là 600 vđ, mà Lý Thế Dân ngạnh sinh sinh tại nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm mở rộng đất đai biên giới, đem đường triều bản đồ mở rộng đến 890 vđ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng Phi thường vui mừng nhìn xem một màn này, bọn họ lựa chọn là đúng, Lý Thế Dân quả thật khai sáng một cái thịnh thế. Nhưng vào lúc này, ba người cùng đi phố đầu nhìn lại, tuyết lớn bên trong xuất hiện một cái ước 8, 9 tuổi đáng yêu tiểu nữ hài, lanh lợi xách theo một cái rổ hoa quả tươi hướng bọn họ chạy vội tới. Ba người vì đó ngạc nhiên, tiểu nữ hài phun lạnh sương, thở dốc thở tại trước người bọn họ đứng nghiêm, tính trẻ con hỏi, xin hỏi vị nào là Từ đại thúc? Từ Tử Lăng trong lòng hơi động, mỉm cười nói, là ta. Tiểu nữ hài đem cái rổ đưa cho hắn, vui mừng tiên vui mà nói, là mẹ ta lấy Minh Không tặng cho ngươi.
Minh Không?
Võ Chiếu xem ngẩn ngơ, nàng luôn cảm thấy cái tên này có ý riêng.
Này làm sao giống như là tại viết ta.
Từ Tử Lăng tiếp nhận quả rổ, gọi là Minh Không tiểu nữ hài một tiếng reo hò, cứ như vậy quay đầu đường cũ chạy về đi, mưa tuyết chỗ sâu, ẩn một cái nữ tử ưu mị bóng hình xinh đẹp, áo trắng như tuyết, dưới váy chân trần.
Khấu Trọng cao mày nói, Loan Loan.
Từ Tử Lăng nhìn tiểu nữ hài đầu nhập Loan Loan trong ngực, Loan Loan vung khẽ ngọc thủ tạm biệt, nắm Minh Không, dần dần chui vào đông tuyết mông lung chỗ sâu, Từ Tử Lăng nói, không biết là hắn thu đồ đệ, còn là con gái ruột.
Khấu Trọng ánh mắt quan hướng Từ Tử Lăng trên tay lễ vật, mỉm cười nói, trăng sáng giữa trời, là cái tràn ngập ý tưởng tên rất hay.
Trăng sáng giữa trời.
Toàn bộ độc giả cũng sửng sốt, câu nói này thế nào như thế quen tai đây.
Bọn họ nhớ lại, bản triều Thụy Ninh công chúa lúc sinh ra đời sau đó, nhật nguyệt sôi trào, long khí ngút trời.
Sở dĩ Thiên Nguyên Đế cho nàng đặt tên là Võ Chiếu, ý vi von nhật nguyệt đương không.
Từ Nhạc viết tiểu nữ hài này rõ ràng là chỉ Thụy Ninh công chúa.
Các ngươi nói cô bé này có phải hay không là Từ Tử Lăng nữ nhi?
Khỏi nói Từ Tử Lăng, quá làm cho ta buồn nôn, vừa cùng Loan Loan lên giường, vừa hướng sư phi huyên nói ta yêu ngươi.
Minh Không.
Trăng sáng giữa trời.
Từ Nhạc vì cái gì cường điệu miêu tả tiểu nữ hài này, hẳn là đây là hắn tiếp theo quyển sách nhân vật chính.
Võ Chiếu sững sờ, theo trăng sáng giữa trời bốn chữ xuất hiện, nàng đã vững tin nhân vật này viết chính là mình.
Lời cuối sách, tiểu nữ hài Minh Không, 60 năm sau đó đăng lâm đại bảo, lấy Võ Chu thay thế Lý Đường biến thành trung thổ nữ đế, nắm giữ thiên hạ, Võ Chiếu xuất từ Ma Môn, lại đem Ma Môn nổ tận gốc, lấy hoàn thành đem Ma Môn hai phái sáu đạo ma chắp thiên ma sách 10 quyển lấy lại tại một mộng nghĩ.
Nhìn đến đây, toàn bộ độc giả cũng ngây người.
Minh Không biến thành trung thổ nữ đế.
Phương này thế giới, từ xưa đến nay, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đi ra một vị nữ đế.
Nữ tử có thể nào thành đế?
Nói như vậy, Lý Thế Dân bị nàng cho cạn.
Trước mặt đem Lý Thế Dân tạo nên như thế như bức, cuối cùng liền vì đột xuất Võ Chiếu như bức.
Luận đuốt mông ngựa, ta chỉ phục Từ Nhạc.
Từ Văn đối với Từ Nhạc bội phục đầu giảm xuống đất, thật không hổ là hắn nữa thích tác giả, dạng này vớt mông ngựa phương thức kia là chưa từng nghe thấy.
Hắn viết nhiều như vậy chương đến phụ trợ Lý Thế Dân như bức, lại là Trinh Quán Chi Trị, lại là Thiên Khả Hãn, kết quả đến cuối cùng là Võ Chiếu làm áo cưới.
Hắn đây là thông qua viết tiểu thuyết danh nghĩa hướng Thụy Ninh công chúa vớt mông ngựa, cái này thao tác quá xấu.
Tốt thời hạn.
Đợi Từ Nhạc sách mới.
Âu Dương Minh Nguyệt mong đợi nói,
là một cái nữ hài tử, nàng đương nhiên bức thiết chứng kiến nữ hài tử thành đế cố sự.
Võ Chiếu theo một cái tiểu nữ hài, biến thành trí cao vô thượng nữ đế, ở trong đó khẳng định trải qua vô số khó khăn chắc trở.
Nhật Nguyệt đương không?
Nữ tử thành đế.
Võ Chiếu mắt nhìn con người phát sáng.
Gia hỏa này thật sự là càng ngày càng sẽ vô cầu vồng cái rắm, ta mau mau đến xem hắn.
Trong diễn võ trường, Tiễn Hồng Diệp hướng Từ Nhạc khởi xướng tiêu chiến.
Từ công tử, ta muốn xuất kiếm.
Tiễn Hồng Diệp cầm kiếm mà đứng, cả người tỏ ra phi thường trang nghiêm, theo là luật bản, nàng cũng tỏ ra hết sức chăm chú.
Được.
Từ Nhạc gật đầu nói.
Phá kiếm thức.
Tiễn Hồng Diệp phát ra một tiếng quát, cả người hóa thành một đạo ánh sáng.
Từ Nhạc phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước tất cả đều là kiếm ảnh, hình như Yến Hồng Diệp một nháy mắt lại biến thành ngàn vạn đạo kiếm ảnh.
Nàng công kích phi thường lăng lệ, nàng kiếm chiêu tầng tầng lớp lớp, mỗi một biến hóa đều là theo chỗ không thấy, quả nhiên là phi thường lợi hại.
Bất quá khi nàng nhanh sắp đâm đến Từ Nhạc toàn thân thời điểm, Từ Nhạc nhẹ nhàng vừa trốn liền né tránh.
Cái này,
Yến Hồng Diệp chấn động vô cùng.
Từ Nhạc nhắc nhở, độc cô cửu kiếm vốn là liền vô chiêu số, cố có thể khiến cho tiêu sái ưu nhã, nhưng có thể vụng về xấu xí, đồng dạng uy lực vô cùng lớn, hắn yếu điểm là tại kiếm ý mà bất tại chiêu thức.
Tiễn Hồng Diệp như có sở ngộ, nàng lại lần nữa hướng Từ Nhạc đâm tới, cái này gặp một lần hình như thường thường không có gì lạ, vụng về xấu xí, nhưng cái kia chỉ là biểu tượng, một chiêu này bên trong kỳ thực giấu giếm vô số huyền cơ.
Từ Nhạc nội tâm thầm khen, hắn chỉ là nâng chút một câu, Tiễn Hồng Diệp liền lĩnh ngộ, dạng này ngộ tính đúng là khó được.
Đối mặt Yến Hồng Diệp một chiêu này, Từ Nhạc vẫn như cũ không có e ngại, hai tay của hắn vẻ tròn, lập tức liền đem Yến Hồng Diệp kiếm chiêu dẫn dắt hướng về phía trước. Yến Hồng Diệp thân thể một cái lảo đảo hướng về phía trước ngã đi, suýt nữa té ngã. Nàng trong lòng kinh ý càng sâu. Từ Nhạc thanh âm truyền vào nàng trong đầu, đem vô chiêu thắng hữu chiêu dung nhập kiếm pháp bên trong. Yến Hồng Diệp trong lòng nghiêm nghị. Nàng cảm thấy Từ Nhạc nói rất có đạo lý. Độc Cô Cửu kiếm tinh vi ảo diệu, đạt đến cực điểm, nhưng rốt cuộc một chiêu một thức, còn có dấu vết có thể tìm ra, đợi đến lại đem lấy vô chiêu thắng hữu chiêu kiếm lý gia nhập vận dụng, vậy thì càng thêm kỳ ảo phiêu hốt, làm cho người không thể nào nắm lấy. Sau đó Yến Hồng Diệp liền tận lực thử nghiệm đem vô chiêu thắng hữu chiêu ý cảnh dung nhập Độc Cô Cửu kiếm bên trong, nhưng nàng còn là không đụng tới Từ Nhạc. Bất quá nàng đối với kiếm pháp lĩnh ngộ lại là đường thẳng lên cao, đây chính là Độc Cô Cửu kiếm chỗ lợi hại, gặp mạnh là cường, Từ Nhạc biến thành Yến Hồng Diệp tốt nhất bồi luyện. Yến Hồng Diệp dừng lại, nàng thở hổn hển nói, "Không đánh, không đánh, ngươi quá biến thái." Yến Hồng Diệp coi là thật phi thường giật mình. Vốn cho rằng học được Độc Cô Cửu kiếm sau đó có thể uy hiếp Từ Nhạc một hai, không muốn đạo vẫn như cũ không đụng tới Từ Nhạc góc áo. Theo nàng tu vi càng sâu, nàng càng có thể hiểu được Từ Nhạc kinh khủng. Độc Cô Cửu kiếm ý chính, ở chỗ liếc thấy đối phương chiêu thức bên trong sơ hở, liền là thừa cơ mà vào, phát sau mà đến trước, với một cái chiến thắng. Nhưng Từ Nhạc căn bản là sơ hở hoàn toàn không có, đồng thời tại kiếm pháp lý giải phía trên hơn xa Yến Hồng Diệp tự nhiên có thể nhẹ nhõm treo lên đánh nàng. Từ công tử thật là lợi hại. Xem ra ta cả một đời cũng siêu việt không được hắn. Ta chú định cả một đời muốn thần phục hắn. Yến Hồng Diệp nội tâm tâm ma lại phát tác. Chương 252, sách mới xác định. Đêm khuya, Từ Nhạc ghé vào trên mặt bàn suy nghĩ sách mới sự tình. Nhị doanh trưởng ngồi tại trên đùi hắn dùng ngốc manh ánh mắt nhìn xem hắn. Từ Nhạc yên lặng viết xuống hai cái tên sách, Thiên Long Bát Bộ cùng với Chu Tiên. Kỳ thực, hắn vốn là muốn viết Nhật Nguyệt Đương Không, nhưng thực sự cầu thị tới nói, Nhật Nguyệt Đương Không chất lượng cũng không cao. Quyển sách này từng tại điểm mẹ còn tiếp qua, cũng không có nhắc lên cái gì sóng lớn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là lúc kia, võ hiệp thời đại đã qua, có rất ít người xem thuần võ hiệp, cho dù viết người khác là Hoàng Tông Sư. Chọn Thiên Long Bát Bộ là bởi vì, Từ Nhạc bản thân bội phục Kim Dung hành văn. Kim Dung cho tới bây giờ không có gì nói nhảm, chuyên tâm kể chuyện xưa, rất ít trữ tình, rất ít phát nghị luận, rất ít làm đạo đức thuyết giáo, có thể bất trôi chạy sao. Bảo trì bình thản, theo cố sự tự thuật đến hành văn, Kim Dung cũng hết sức bảo trì bình thản. Điểm ấy là rất lợi hại, Kim Dung tiểu thuyết tận lực làm đến khách quan, không thêm tạp hàng lậu. Ngàn vạn không coi thường điểm này, rất nhiều tác giả cũng có mãnh liệt biểu đạt muốn, cũng chính là xen lẫn hàng lậu. Từ Nhạc tại viết Đại Đường Song Long chuyện thời điểm liền nhịn không được, dùng đại thiên bức đến ca ngợi Lý Thế Dân. Cái này cùng hắn đời trước trải qua có quan hệ, ở trên cao một thế, hắn vừa mở ra một số cộng đồng bình đài, liền đẩy đưa cho hắn trung đường một thế, thịnh không bằng tùy, Lý Kiến Thành thiên, cổ thứ nhất thái tử, Dương Quảng Vạn, cổ nhất đế, mang ngươi tiến tới chân chính Lý Uyên, tuổi nhỏ không biết Lý Hồng Trường, lớn lên mới biết thật trung đường. Nói thật, hắn chứng kiến những này đầu liền lớn. Người hậu thế ưa thích lật lại bản án, Gia Cát Lượng, Nhạc Phi, Lý Thế Dân ba người đặc biệt là bị đen thảm. Lý Thế Dân vô luận văn trị còn là võ công, phương diện thành tích đều tìm không ra bất kỳ cái gì có giá trị nói ra điểm đen, càng là khai sáng phong kiến vương triều đỉnh phong, thịnh đường. Đây là một cái toàn diện thịnh thế, vô luận kinh tế, luật pháp, văn hóa, thương nghiệp, nông nghiệp, đối ngoại, quân sự, toàn phương diện phát triển thịnh thế, mà hết thể này cũng không thể rời đi Lý Thế Dân trinh quán chi trị là vững. Thế giới văn minh sử, Trung Quốc sở dĩ có thể lại rào bước tiến lên một cái vĩ đại thời đại, là do ở Trung Quốc vĩ đại nhất đế vương Ba Đường Thái Tông tài đức sáng suốt. Hắn vận dụng thiên tài quân sự, đem xưa nay chưa từng có người xâm nhập đánh lui, thu hồi Hán triều về sau mất đi lãnh thổ, hắn tu trị nội chính, cự tuyệt xa xỉ sinh hoạt, thị sát Trường An ngục giam, là Trung Quốc đặt vững một cái giàu nhất sáng tạo tính thời đại. Cho nên khi một cái đế vương phương diện thành tích tìm không ra điểm đen làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể khuyết đại sự thật vơ đua cả nắm, sửa chữa lại một cái Nguyệt cung điện khiếu xây dựng rầm rộ, Ngụy Trinh dính Liễu thái tử mưu phản án Lý Thế Dân đẩy chính mình lập bia gọi tiên thi, bệnh nặng thử nghiệm đan dược không có hiệu quả cuối cùng vẫn là bệnh chết gọi cầu trường sinh ăn đan dược chết bất đắc kỳ tử. Không nghe văn nhân nói đánh cao câu ly, gọi bất nạp gián. Đây chính là cái gọi là lúc tuổi già ngu ngốc. Dương Quảng Vạn cổ nhất đế, Lý Uyên Thiên cổ nhất đế, Lý Kiến Thành thiên cổ thứ nhất ẩn thái tử, Võ Tác Thiên vạn quốc tiên su. Chỉ có Lý Thế Dân không còn gì khác. Các triều đại đổi thay đều là cọc tiêu tính nhân vật, Lý Thế Dân bị đen thảm như vậy, Từ Nhạc trong lòng tự nhiên phản cảm, xét đến cùng còn là Từ Nhạc tâm cảnh tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Kim Dung là không đồng dạng, hắn không chịu trách nhiệm làm lợi buộc Bạch Quan Thâu, hắn chỉ là đem cô sự giảng được sinh động như thật, như ở trước mắt thôi. Có 10 phần lực dùng một phần, bất phiến tình bất nói nhảm, chỉ lo miêu tả động tác cùng chẳng cảnh. Thế là nâng nặng thành nhẹ, thế là mây trôi nước chảy, thế là chẳng cảnh tự nhiên động nhân. Loại này chính xác mà tiết chế, mới là Kim Dung trôi chảy chân chính bí mật. Đây cũng là một cái thương nghiệp tác giả, cần học tập. Trừ cái đó ra, Từ Nhạc cho rằng Thiên Long Bát Bộ là Kim Dung toàn bộ tiểu thuyết bên trong bố cục lớn nhất. Đương nhiên có lẽ có người cho rằng là Lộc Đỉnh Ký, rốt cuộc Kim Dung dựa vào quyển tiểu thuyết này cách chính mình mệnh, đẩy ngã chính mình thành lập võ hiệp thể. Hệ, Từ Nhạc bản thân là cảm thấy Thiên Long Bát Bộ bố cục lớn nhất. Tiểu thuyết ba yếu tố: thời gian, địa điểm, nhân vật. Địa vực bên trên, Thiên Long theo đại lý bắt đầu, Tống, Kim, Liêu, Tây Hạ, Nữ Chân, còn tiện thể bên trên Thổ Phiên cùng mất đi Đại Yên, ngoại trừ Lộc Đỉnh Ký một sách bên trong, vi tước ra lên phía Bắc Nga, xuôi Nam Vân Quý Xuyên, hiện lên ở phương Đông Thần Long đảo có thể chịu được so sánh bên ngoài, tác phẩm khác cũng không quan trọng gì. Nhân vật bên trên, Thiên Long 5 quyển 50 hồi, hết thể nhắc tới nhân vật có hơn 230 người, không nói đến những cái kia mỗi người đều mang đặc sắc vai phụ, liền nhân vật chính cũng có khai sáng tính ba cái giới nhiều, có thể nói là khoáng đạt to lớn lấy. Thiên Long bát bộ giải tỏa kết cấu nhân sinh, đem tôn giáo, triết học hàm ẩn trong đó. Nhân sinh bảy khổ, sinh, lão, bệnh, tử, hoán tăng hội, ái biệt ly, cầu bất đắc, đều tại trong văn tìm tới đối ứng. Gia quốc thiên hạ, viết Tiêu Phong nhạn môn quan bên ngoài chết tiễn tự vận. Tình yêu nam nữ, viết Đoàn Dự một đường sợ hại ý bằng hoàng. Nam nhân tình nghĩa, viết Thiếu Thất Sơn bên trên, lão ma thằng hề không chịu nổi một kích. Tự do ý chí, viết giang hồ rộng lớn, ân oán khắp nơi bất tự do. Dân tộc mâu thuẫn, viết Tống Liêu chi chiến, dân tâm sở hướng trông mong hòa bình. Hắn đem toàn bộ nội dung cũng bao gồm, cuối cùng thăng hoa đến nhân sinh bên trên, bi kịch kết thúc. Bố cục rộng lớn, vô suất kỳ hữu. Còn như viết Chu Tiên, kia là hắn sớm liền làm tốt làm nền. Thiên đế bảo khố, thú thần, trảm quỷ thần, Chu Tiên kiếm. Nếu như là bất viết Chu Tiên, cái kia không phải uổng phí hắn như thế hao tâm tổn trí phí sức làm nền. Chu Tiên võ lực giá trị cũng không phải rất cao, ngoại trừ Chu Tiên kiếm bên ngoài, những người khác cảnh giới tối cao không cao hơn lục địa thần tiên. Theo lực phá hoại nhìn lại, phong vân lực phá hoại đều muốn so Chu Tiên mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế lực phá hoại còn là căn cứ nồng độ linh khí để thăng mà để thăng. Ví như đại đường bên trong đại tông sư, thực lực bình thường, đó là bởi vì đại đường thế giới nồng độ linh khí thấp, nếu như là đại đường bên trong đại tông sư đi tới thần ma thế giới, bọn họ thi triển đồng dạng võ công, uy lực cũng sẽ khác biệt. Từ Nhạc hiện tại là tông sư thực lực, để cho hắn đi một cái tuyệt linh thế giới, hắn thực lực cũng sẽ không giống hiện tại mạnh như vậy. Chu Tiên, Thiên Long Bát Bộ, liền là cái này hai quyển. Từ Nhạc thầm nghĩ, Thiên Long Bát Bộ đại khái là hắn chọn cuối cùng một bản kim dung tiểu thuyết, tiếp xuống hắn liền muốn hướng tầng thứ cao hơn dạo bước tiến lên. Ngươi thu được hồi phi chi thuật, ngươi thu được phục dưỡng khí công, ngươi thu được đạo tâm trùng ma đại pháp. Từ Nhạc trong đầu xuất hiện một hệ liệt thanh âm nhắc nhở. Hồi phi chi thuật là khấu trọng cùng từ Tử Lăng Triệu Vân xuất dẫn dắt khinh công, dựa vào chân khí trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển lôi kéo thân thể phi hành, có thể tại lăng không lại sinh lực mới cải biến phương hướng. Phục dưỡng khí công là thổ dục hồn vương Tử Phục Khiên tự sáng tạo nội công tâm pháp, chuyên nói tiềm ẩn sinh lợi pháp, càng chiến càng mạnh, không sợ xa luân chiến. Đạo tâm trùng ma đại pháp. Từ Nhạc sắc mặt vui mừng. Đạo tâm trùng ma đại pháp là cùng chiến thần độ lục, trường sinh quyết, từ hàng kiếm điện cùng xưng là tứ đại kỳ thư 10 quyển thiên ma sách bên trong cao thâm nhất, nhất trí cao vô thượng cuốn một cái, liền xưng trùng ngọc công, trùng ma quyết. Cái môn này công pháp cực kỳ huyền ảo, hướng vũ điển tu luyện phương pháp này phá toái hư không, bàng ban tu luyện phương pháp này cũng phá toái hư không. Chương 253, lấy thân làm chủng, chữa trị tiểu thuyết. Chiến thần đồ lục chỉ là võ học tổng cương, người khác nhau chứng kiến sẽ có khác biệt lĩnh ngộ, mà đạo tâm trùng ma rõ ràng đã vượt ra chiến thần đồ lục. Từ Nhạc đại khái nghiên cứu một cái đạo tâm trùng ma đại pháp, phát hiện môn công pháp này bốn cái ưu điểm. Một, liền là tu luyện tinh thần dị lực, để cho tinh thần giống như thực chất, không lọt chỗ nào, có thể không đánh mà thắng chi binh, cái này có thể để cho Từ Nhạc mau chóng tu thành dương thần, biến thành đại tông sư. 2. Nhanh chóng hấp thụ linh khí của thiên địa, đạt thành trong ngoài thiên địa cân bằng. 3. Gia tăng mị lực, đối với nam tính mị lực tăng thêm phi thường lớn, để cho người tu luyện biến thành hành tẩu hormone, có thể tham khảo phiên Vân Phúc Vũ bên trong Hàn Bách. 4. Hạn mức cao nhất rất cao, có thể phá toái hư không. Đề thăng nam tính mị lực, với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, rốt cuộc ta cũng đẹp trai như vậy. Ta chính là tùy tiện luyện một chút, a, liền là chơi. Từ Nhạc thầm nghĩ. Đạo tâm trùng ma đại pháp chia trên dưới hai cuốn, cùng 12 thiên. Thượng quyển liên quan đến luyện được ma chủng, từ đạo nhân ma pháp, quyển hạ liên quan đến từ ma nhập đạo pháp, vào dòng ma đạo cực kỳ. Bài thiên nhập đạo thứ nhất, cần tu hành huyền môn tâm pháp chính tông, lấy thành lập bản thân đạo thể đạo tâm, sau đó tiến hành lần thiên trùng ma thứ hai, nhóm lửa đạo công trong âm chi dương, kết thành ma chủng. Chỉ cái này hai một chút liền làm khó rất nhiều người, tại tu luyện trong pháp quyết ghi chép thiên kỳ bách quái các loại tự đâm tự mình hại mình, chịu đói chống đỡ đói khổ hạnh, hắn mắt phải dụ phát ma chủng, bản này chủ yếu là để cho tu luyện giả nhận hết tra tấn, để cho tự thân nhục thể cùng ma chủng tiến thêm một bước cùng ma chủng kết hợp, diệt đối với ma chủng tiến hành rèn luyện, khiến cho dần dần thành hoàn cảnh. Bất quá Từ Nhạc không cần, hắn thân thể đi qua hòa thị bích tẩy lễ, sớm đã là thân như lưu ly, vạn pháp bất xâm, có thể chịu được ma chủng xâm nhập. Cái này ma chủng đối với Từ Nhạc tới nói cũng không phải là không có tác dụng chỗ. Hắn có thể trực tiếp đối người thi triển ma chủng, cái này ma chủng có thể đoạt người tinh khí thần, hơn nữa có thể cảm giác đối phương cảm xúc, vô luận là phẫn nộ, phẫn hận, bất đắc dĩ, còn là tâm tình gì đều có thể cảm nhận được, đây cơ hồ là khống chế nhân tâm không có con đường thứ hai. Tu luyện đạo tâm chủng ma phương pháp không phải một loại, ma sư bảng bàn kỳ tài ngút trời, mà là muốn ra lấy tình chế tình pháp, mở ra lối riêng, luyện thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Lấy tình chế tình pháp đoạn không thể làm, còn là thành thành thật thật theo nghiêm chỉnh phương pháp tu luyện đi. Từ Nhạc thầm nghĩ, nhập đạo thứ nhất, ta liền không cần tu luyện. Ta tự thân tiên thiên hạo khí quyết liền là thượng đẳng huyền môn công phu. Chờ đến chồng hắn thứ 6 tầng này thời điểm, thông qua đem ma chủng ký thác vào một cái đạo thể thủ đoạn, chờ đợi đạo thể thần công tu luyện tới cực điểm, tạo ra đạo tâm đạo thai thời điểm, tựa như là thu hoạch giao hẹ mở dạng, đem đạo thai chiếm làm của riêng. Dạng này nhất cử dung hợp đối phương dương thần, âm thần, thức thần, cuối cùng tam hoa tụ đỉnh, hình thành nguyên thần, biến thành tiên nhân cao thủ, một bước lên trời. Đương nhiên, dạng này dung hợp là nguy hiểm, dung hợp người khác tinh thần linh hồn, sẽ để cho chính mình linh hồn bất thuần túy. Nếu dạng này, ta đây sao không lấy thân làm chủng? Từ Nhạc ý tưởng đột phát nói. Đạo tâm chủng ma đại pháp là hấp thu hắn nhân đạo thai trả lại chính mình ma chủng. Từ Nhạc là ý định phương pháp trái ngược, lấy thân làm chủng, để cho mình ma chủng phản và chính mình tiên thiên hạo khí quyết, từ đó hình thành vạn người không được một tiên thai. Lấy thân làm chủng pháp môn tại đạo tâm chủng ma bên trong liền có, tại Phúc Vũ Phiên Vân bên trong, Xích Tôn Tín xả thân tương tụ đạo tâm chủng ma đại pháp đem chính mình ma chủng truyền cho Hàn Bách. Nhưng từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có người lấy thân làm chủng, để cho mình hóa thân ma chủng, xúc tiến chính mình huyền công, dẫn đến tự thân tiến hóa làm tiên thai. Lấy thân làm chủng, còn có một cái chỗ tốt, Từ Nhạc có thể đem tự thân công lực thông qua ma chủng hình thức truyền cho chính mình hảo hữu. Ma chủng là cướp đoạt người khác, Từ Nhạc là phương pháp trái ngược hy sinh chính mình. Dù sao công lực của hắn đa, mỗi ngày đều có thể hiện ra nội lực, hắn có thể đem chính mình công lực lấy ma chủng hình thức phản tiếp tế chính mình hảo hữu, tăng cường bọn họ năng lực tự vệ. Trừ cái đó ra, hắn còn có thể thông qua ma chủng hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng, truyền lại cấp. Xét đến cùng, Từ Nhạc không kém chân khí, không kém năng lượng, sở dĩ hắn không cần cướp đoạt người khác. So sánh hình thành ma chủng, hắn càng ưu ái tại hình thành tiên thai. Như là đã có hắc, vậy liền đi an toàn nhất phương thức tu luyện, huyền môn chính tông công phu có lẽ trưởng thành chậm chạp, nhưng tuyệt đối có thể hậu tích bạc phát. Khi ma chủng ngưng tụ thành thời điểm, Từ Nhạc toàn thân đột nhiên xuất hiện một loại tà dị khí chất, khóe miệng hơi bệnh, ánh mắt tà mị, tựa như là bá đạo tổng tài phụ thể một dạng. Đây chính là đạo tâm chủng ma chỗ kinh khủng, có thể tăng cường nam tính mị lực, để cho người tu luyện biến thành tà khí lâm nhiên. Ngẫm lại Hàn Bách liền biết, vô luận gặp được người nào, cho dù lại thiên tư cốt sắc, đều sẽ bị hắn hấp dẫn, liền liền văn danh thiên hạ Tần Mộng Giao đều không thể đào thoát hắn ma chảo. Còn như Bàng Ban, mị lực cũng là cực lớn, khi hắn đề xuất lấy tình chế tình cho mình đội nón thời điểm, nhà gái vậy mà lại đáp ứng, yêu hắn yêu đến náo tản. Khi ma chủng tại thể nội xuất hiện sau đó, Từ Nhạc chân khí trong cơ thể rõ ràng biến thành càng thêm sinh động. Từ Nhạc tiên thiên hạo khí quyết là xem chiến thần đồ lục sau đó sáng tạo, đạo tâm chủng ma cũng là đến từ đạo tâm chủng ma, hai người một thể đồng nguyên. Ma chủng xuất hiện sau đó, tiên thiên hạo khí quyết vận chuyển nhanh hơn. Khi ma chủng phát triển lớn mạnh thời điểm, liền để tiên thiên hạo khí quyết thôn phệ hắn, nhất cử hình thành tiên thai. Bất quá nghĩ muốn để cho ma chủng lớn mạnh cũng không dễ dàng, ma chủng cần hấp thu đủ loại cuồng nhiệt cảm xúc mới có thể tăng trưởng. Vậy làm sao mới có thể thu được đủ loại cuồng nhiệt cảm xúc đây? Từ Nhạc nghĩ đến một biện pháp tốt, mọi người đang xem một chút chữa trị tiểu thuyết thời điểm, dễ dàng sinh ra đủ loại cuồng nhiệt cảm xúc. Từ Nhạc ở kiếp trước, đang quan sát ta thuế nữ phòng khách, nhân sinh trường hận thủy trường đông, ta cao cấp các bạn gái, tối trường nhất ngộng các loại sách thời điểm, tâm tình sẽ rất chữa trị. Một chữa trị liền muốn đánh người, vừa nghĩ đánh người, cảm xúc liền sẽ rất kích động. Tiểu thuyết không thể nghi ngờ là cảm xúc vật xúc tác, chỉ cần tiểu thuyết đầy đủ chữa trị, Từ Nhạc liền có thể hấp thu đến đủ loại cuồng nhiệt cảm xúc. Có vẻ như Thiên Long Bát Bộ cùng Chu Tiên liền rất chữa trị. Từ Nhạc hai mắt tỏa sáng. Thiên Long Bát Bộ bên trong A Chu chết rồi, cuối cùng Tiểu Phong cũng đã chết, tuyệt đối rất chữa trị. Còn như Chu Tiên, một trong những nhân vật nữ chính Bích Giao chết rồi, cũng rất chữa trị. Ta thật sự là quá lợi hại, nguyên lai ta tại không có viết trước đó, coi như đến hôm nay, ta thật sự là quá ưu. Từ Nhạc cơm thầm khâm phục chính mình dự kiến trước. Cái này kêu là trong cõi u minh tự có thiên ý, hắn tùy ý chọn hai quyển tiểu thuyết lại có như thế lớn diệu dụng. Không có cách, vóc người đẹp trai, lão thiên đều sẽ giúp người, cái này kêu là đẹp trai vô địch. Chương 254, Onu Marco. Từ công tử, ta muốn xuất kiếm. Trong diễn võ trường, Yến Hồng Diệp lại lần nữa hướng Từ Nhạc khởi xướng khiêu chiến. Tốt. Từ Nhạc thản nhiên nói. Hắn không có cái gì biểu tình biến hóa, lại tản mát ra một cỗ kỳ lạ mị lực. Vì cái gì cảm giác Từ công tử liền trở nên đẹp trai sao? Tại một ngày trước Từ Nhạc ngưng tụ thành ma trùng thời điểm, Yến Hồng Diệp phát hiện chính mình bình thường không tự giác sẽ được Từ Nhạc hấp dẫn, trên người đối phương tà mị khí tức, để cho nàng phương tâm run không ngừng. Nàng tu luyện Huyền Tâm Áo Diệu Quyết, tu luyện tới cảnh giới tối cao liền là hình thành tiên thai. Tiên thai ma trùng vốn là một người có hai bộ mặt, lẫn nhau hấp dẫn. Hoàng biết là Từ Nhạc vốn là Yến Hồng Diệp tâm ma, hắn hiện tại liền tu luyện thành ma trùng, cái này dẫn đến Yến Hồng Diệp tại Từ Nhạc trước mặt càng không có lực phản kháng. Yến Hồng Diệp cảm giác thân thể của mình vô duyên vô cớ như nhũ ra, trước mắt trên thân người này lực hấp dẫn quá đủ, để cho mình không thể tự kiềm chế. Không được, ta một thân thị trí kiếm đạo, tuyệt đối không khuất phục với mình tâm ma. Yến Hồng Diệp cắn răng, để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Nàng không thể lại để cho chính mình trầm luân đi xuống, nàng muốn đánh bại Từ Nhạc. Không do dự, Yến Hồng Diệp kiếm liền đâm, chiêu thức cực nhanh. Nhất liên khô độ. Từ Nhạc xuất kiếm, tấn mãnh chí cực, Yến Hồng Diệp chỉ thấy một đạo huyết ảnh. Cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, lực lượng thông qua trường kiếm trong tay chuyển tới Yến Hồng Diệp thân kiếm bên trên, cải biến vốn có quy tích. Đây là Yến Hồng Diệp thanh lãnh gương mặt xinh đẹp sử xuất, nàng kiếm đạo quy tích dĩ nhiên là cải biến. Mũi kiếm đụng vào thời khắc, nàng lại có loại bị dẫn dắt cảm giác, cho tới nàng một kiếm này đánh hụt. Rõ ràng hắn nên kích cường độ rất tài mọn đúng, làm sao lại như vậy? Yến Hồng Diệp liền phát khởi tiến công, tốc độ càng nhanh, thế công như gió lốc mưa rào. Từ Nhạc mặt không đổi sắc, vẫn như cũng nhẹ nhõm nên địch. Vô hạn liên hoàn. Từ Nhạc kiếm khí màu xanh ngưng tụ toàn thân, xung quanh thành vòng, qua lại lặp đi lặp lại tuần hoàn không thôi. Ở bên ngoài xem ra tựa như một đóa màu xanh hoa sen. Đây là cái gì kiếm pháp? Yến Hồng Diệp tuyệt mỹ mang trên mặt rung động thật sâu. Nàng thiên sinh vui kiếm, Yến Xích Hà nói qua nàng tại kiếm đạo bên trên có cực cao thiên phú. Chính nàng cũng cảm thấy mình kiếm đạo thiên phú rất mạnh, có 102 cùng thế hệ. Thế nhưng là nàng tại gặp được Từ Nhạc sau đó, nhận lấy luân phiên đả kích, trước mắt cái này người kiếm đạo thiên phú càng sâu chính mình, tương lai hắn có lẽ sẽ biến thành kiếm tiên chi tổ. Từ Nhạc thi triển Thanh Liên kiếm ca rung động nàng tâm linh. Trường kiếm trong tay không tự giác run rẩy, không phải e ngại, mà là kích thích. Nàng lại lần nữa hướng về phía trước đâm ra một kiếm. Ầm. Kiếm khí Thanh Liên trực tiếp đem Yến Hồng Diệp kiếm tự động đón đỡ. Có tiến có thối, có thể công có thể thủ. Nếu không thể tuyệt đối cường ngạnh phá vỡ hắn cái này thân Thanh Liên bình chướng, Từ Nhạc có thể nói là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ngươi liền thắng. Yến Hồng Diệp tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên lộ ra kính nể thần sắc. Có lẽ chính mình cả đời này cũng không vượt qua được trước mắt nam nhân. Hắn quá ưu tú đến để cho mình tuyệt vọng. Yến Hồng Diệp đối với Từ Nhạc nói, ta thua, ngươi đánh ta đi, ta tiếp nhận trừng phạt. A. Từ Nhạc sững sờ. Đánh ngươi? Từ Nhạc trong lòng không hiểu. Ta cũng không nói muốn trừng phạt nàng, nàng vì sao phải đề xuất dạng này yêu cầu? Tựa như lần trước dạng kia đánh ta. Yến Hồng Diệp tuyệt mỹ khuôn mặt nổi lên hiện ra ửng đỏ. Như lần trước dạng kia. Từ Nhạc trong đầu hiện lên ngày đó ký ức. Một lần kia, chính mình tố chất giáo dục Yến Hồng Diệp, nàng thật giống rất hưởng thụ. Cái này, Từ Nhạc có chút sắc mặt cổ quái nhìn xem Yến Hồng Diệp. Đây là trở về chỗ. Nói thật, Từ Nhạc cũng có chút trở về chỗ. Bị Từ Nhạc như thế nhìn chằm chằm, Yến Hồng Diệp rất là không có ý tứ, nàng xấu hổ giận dữ chà chà mà, ngươi thích đánh bất đánh. Ha ha ha. Từ Nhạc lộ ra cười khẳng khặc quái dị, từng bước một dựa vào hướng Yến Hồng Diệp. Đã ngươi thành tâm thành ý cầu ta đây tốt như vậy cự tuyệt đây. Từ Nhạc thích nhất liền là lấy giúp người làm niềm vui. Tay nâng trường rơi. Sau khi đánh xong, Từ Nhạc nói, Yến tiểu thư, đây là chính ngươi yêu cầu, ta chỉ là nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi cũng đừng trách ta. Yến Hồng Diệp trong mắt hình như có nước mắt lấp lóe, mưa bụi mịt mờ, khiến người ta nhìn qua phi thường thương tiếc, nhưng nàng còn là ngẩng cao lên đầu lâu dùng quật cường ánh mắt nhìn xem Từ Nhạc. Từ Nhạc trực tiếp hỏi, còn muốn bị đánh sao? Yến Hồng Diệp nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Nói xong liền cúi đầu, màu hồng theo chỗ cổ bò lên trên gương mặt. Từ Nhạc. Sau khi đánh xong, Từ Nhạc thần thanh khí sảng. Yến Hồng Diệp liền khôi phục cao lãnh nữ thần trạng thái, hướng về phía Từ Nhạc hừ một tiếng. Từ Nhạc, chính ngươi muốn ta đánh. Sau khi đánh xong, còn ngâm ta. Ngươi cái này có ý tứ gì? Quên đi, bất chấp nhặt với ngươi, dù sao chính mình không chịu thiệt, tương phản còn có chút tiểu thoải mái. Luyện công buổi sáng xong sau, Từ Nhạc chuẩn bị đi tuất nhị doanh trường. Hiện tại tuất rồng đã trở thành hắn mỗi ngày bắt buộc khoa mục một trong. Song Hỷ, chứng kiến ta nhị doanh trường rồi sao? Từ Nhạc hỏi Dư Song Hỷ nói. Dư Song Hỷ dung mạo tuyệt mỹ, dáng người xinh đẹp, nhất là tấm tiêu tiểu mỹ khuôn mặt càng là làm cho người yêu thương. Thấy được nàng, Từ Nhạc liền tâm tình vui vẻ. Nhị doanh trưởng. Dư Song Hỷ sững sờ. Rất lâu, nàng mới phản ứng được, công tử hỏi là hắn sùng vật danh tự. Nàng một mực kỳ quái, công tử vì cái gì cho nhà mình cho lấy như thế một cái tên, nhị doanh trưởng, đây là ý gì nha? Hẳn là công tử là lấy tên phế. Nhị doanh trưởng bị ma ra ôm gian phòng đi chơi. Dư Song Hỷ thành thật nói. Ma cô cũng ưa thích tuốt chó. Từ Nhạc sững sờ. Ma gia không phải là nhìn ra nhị doanh trưởng lai lịch sao? Cái này rất có thể, ma gia mặc dù là cắn thuốc thành tiên, nhưng cũng là thần tiên, nhìn thấu nhị doanh trưởng ma long thân phận rất bình thường. Cũng hoặc là, ma gia đem nhị doanh trưởng coi như hạo thiên khuyển tới chơi. Không quản như thế nào, ma cô cùng ta có đồng dạng yêu thích đã làm cho ăn mừng. Đi tới ma cô gian phòng, Từ Nhạc trong lòng trở nên kích động, hắn nhớ tới lần trước ma cô tự đủ nói. Ma cô nói, nàng một người tại gian phòng thời điểm, sẽ mặc nữ trang, nàng cũng chỉ sẽ ở Từ Nhạc trước mặt mặc nữ trang. Ma gia, hiện tại xuyên là nữ trang sao? Từ Nhạc đã thật lâu không nhìn thấy ma cô mặc nữ trang. Hít thở sâu một hơi, Từ Nhạc đẩy ra ma cô gian phòng. Ma cô một cặp thon dài chân, lót dáng người huyền chuyển, ngũ quan bố trí tinh diệu, giống như là đi qua thợ khéo chế tạo qua, bên ngoài chụp vào kiện mỏng như cánh ve áo trắng, nhìn qua thanh lệ như tiên. Từ Nhạc trong lúc nhất thời xem ngây người. Ma cô mặc nữ trang còn là rất xinh đẹp. Nhị doanh trưởng, tỉ tỉ cho ngươi bánh bao thịt ăn. Ma cô rất là ôn nhu nhìn xem nhị doanh trưởng nói. Ma cô thật đẹp. Từ Nhạc trong ngày thường chứng kiến đều là ma cô bạo lực một mặt, rất ít gặp đến nàng ôn nhu như vậy. Ngốc đứng ở bên ngoài làm gì, mau vào. Ma cô nhìn xem Từ Nhạc ngốc bên trong ngu đần bộ dáng, phốc phốc cười ra tiếng, tinh tế năm ngón tay giống như bạch ngọc nhuận sứ, tinh xảo cực kỳ, nửa đậy lấy anh đào dạng miệng nhỏ. Chẳng biết tại sao, Từ Nhạc trái tim bịch bịch nhảy dựng lên, đây là hắn đối mặt những người khác chỗ không có cảm thụ. Chương 255, Thiên Long vừa ra, thần quỷ kinh thế. Đóng lại cửa phòng. Ma cô đối với Từ Nhạc nói, Từ Nhạc, ngươi cái này chó từ nơi nào tìm? Hắn thật thông minh. Ngạch. Nhặt. Từ Nhạc tùy ý biên một cái lý do nói. Nhặt. Ma cô hướng Từ Nhạc lật ra một cái liếc mắt. Nhặt chó, có được chân long huyết mạch, lời nói này ra ngoài ai mà tin nha. Ma cô không nghĩ lý Từ Nhạc, còn là trêu chọc chó thú vị. Nhị doanh trường, kêu một tiếng, tỉ tỉ cho ngươi bánh bao thịt ăn. Gâu. Ma cô kinh ngạc nhìn qua cái kia hai cái đen lúng liếng mắt to, thật thông minh nhị doanh trường, gọi thêm mấy tiếng cho tỉ tỉ nghe. Gâu. 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 Ma cô xem một trận kinh ngạc, cái này chó cũng quá thông minh đi. Có được chân long huyết mạch, còn như thế thông minh, tương lai chưa hẳn không thể trở thành cái kia Hạo Thiên Quyền. Ma cô đối với Hạo Thiên Quyền rất có ý kiến, gia hỏa này đối với Thiên Đình nữ tiên luôn luôn động thủ động cước. Về sau Hạo Thiên Quyền nếu là có động tác nữa, liền phóng nhị doanh trưởng cắn hắn, xem ai cắn qua người nào. Ma cô vớt nhị doanh trường náo đại, nhìn xem hắn ăn bánh bao nhỏ, lẩm bẩm, ngươi phải nhanh nhanh trưởng thành, tương lai giúp ta cắn Hạo Thiên Quyền. Từ Nhạc hâm mộ nhìn xem nhị doanh trường, gia hỏa này thật sự là số quá may, dĩ nhiên là có thể bị ma cô ôm vào trong ngực. Nhị doanh trường quay đầu nhìn xem Từ Nhạc, cặp kia có thần trong mắt tất cả đều là đắc ý thần sắc. Gia hỏa này, Từ Nhạc bị nhị doanh trường tức quá sức. Gia hỏa này thật sự là một con chó sao? Lại còn hiểu được khiêu khích. Nếu không phải ma cô ở chỗ này, hắn thật muốn hung hăng đánh nhị doanh trường một trận. Thật là quá đáng yêu. Ma cô nhẹ nhàng hôn một cái nhị doanh trường cái chán. Nhị doanh trường si ngốc nhìn qua trương này hoàn mỹ vô hạ mặt ngọc, nước bọt tí tách theo trên đầu lưỡi trượt xuống. Đầu này sắt chó. Từ Nhạc nhìn đến đây tức bất đánh vừa ra tới. Ta phòng đường chủ người đều không có từng thu được dạng này đối đãi, ngươi đầu này sắt chó dĩ nhiên là hưởng thụ.